Chương 7, địa bài Tả Minh Châu sững sờ, nàng có thể không báo quá tên của chính mình, chỉ có điều Lý Chí Thường mỉm cười, nàng theo thông dòng chấn định. Trên bàn chơi chính là bài 9, là do dùng ngà voi chế thành. Bài 9 là do xúc sắc diễn biến mà đến, nhưng bài 9 tạo thành hơn xa xúc sắc phức tạp, tỉ như hai cái 6 giờ bính thành thiên bài, hai cái yêu điểm bính thành địa bài, một cái 6 giờ cùng một cái 5 giờ bính thành hồ đầu. Chờ Tả Minh Châu vào chỗ, trang gia cũng bắt đầu đổ xúc sắc, không đợi vài vòng hạ xuống, Tả Minh Châu quả nhiên đánh cược vận không tốt, liền thua 5 phô, thua trận quá nửa thẻ đánh bạc, tức bực dậm chân. Đồng thời Tả Minh Châu không khỏi sắc mặt phát khổ, đây là hết thể dân cờ bạc thua thảm, cũng có đặc thủ. Trang gia còn muốn lần thứ 2 đổ xúc sắc, Lý Chí Thường nói, chấm đã. Trang gia là Tế Nam Thành 40 gia liên hợp mét trang ông chủ, có thể nói chỉ cần hắn đồng ý, Tế Nam Thành gạo giới muốn trướng liền trướng, muốn hạ liền hạ. Dân dĩ thực vi thiên, hắn ảnh hưởng so với quan phủ còn muốn lớn hơn. Hắn nói, vị này tiểu huynh muốn làm cái gì? Trong giọng nói khá có chút không vui. Lý Chí Thường hờ hững tự nhiên nói, một ván này do ta đến thay nàng chơi, có thể hay không? Hắn cùng Tả Minh Châu đồng đạo mà đến, chỉ cần Tả Minh Châu đồng ý, những người khác tự không gì không thể. Tả Minh Châu biết Lý Chí Thường là cái toàn tài, bất quá cũng không biết Lý Chí Thường có hay không liền môn đánh bạc cũng tinh thông. Thú hồ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nơi này cũng có lành thu hồn như vậy thường ở sòng bạc trà trộn giang hồ cao thủ, muốn xuất thiên cũng không thể. Lý Chí Thường thay thế Tả Minh Châu ngồi xuống, bắt đầu một lần nữa lấy tay thanh tẩy. Nhưng nghe được ngà voi bài ở Lý Chí Thường thon dài ổn định như là bạch ngọc giữa hai tay, không ngừng đụng chạm, ma sát, phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, dường như không sơn lưu tuyển, lại tự ngọc đẹp ngọc hưởng. Lanh lảnh có thể nghe. Hờ hững biểu hiện, dạy người không nhìn ra hắn tâm tình trong lòng, tiếng vang đột nhiên tắc nghẽn hết hạ, mọi người chỉ thấy nhãn hiệu lấy cho Lý Chí Thường tẩy chỉnh tề thỏa đáng. Mọi người không khỏi thất vọng có chút mất mát. Thật muốn Lý Chí Thường tiếp tục thanh tẩy xuống, để như âm phủ giống như tươi đẹp tiếng vang mãi không kết thúc. Lý Chí Thường giặt xong bài, do trang ra đến độ xuất sắc. Đồng thời những người này cũng không khỏi nghiêm nghị lên, cái gọi là mười đánh cược chín thuật. Những người này mỗi người đều có bất phàm môn đánh bạc kề bên người, không phải vậy núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi ở sòng bạc tiêu xài. Bất quá bọn hắn mới phát hiện vừa nay Lý Chí Thường thanh tẩy thời điểm, bọn họ nghe bài thuật trở nên không hề tác dụng, bởi vì bọn họ không nghe được bất kỳ một tấm bài đến. Hiển nhiên Lý Chí Thường thanh tẩy thủ pháp không chỉ có em hai, hơn nữa cao minh. Ông chủ vẻ mặt nghiêm túc, ném xúc sắc, chỉ thấy không được ăn, cuối cùng toàn thể hướng lên trên, lộ ra 6 giờ, chính là xong 9 số lượng. Còn lại mấy vị đánh cược khách thầm nói, mẹ lao bản đổ xúc sắc công phu cũng quá độ tiến bộ. Mẹ trang lão bản tự nhiên không họ mễ, bất quá mọi người đều yêu gọi hắn mẹ lao bản. Mẹ lao bản trong lòng khiếp sợ đến, lấy hắn vừa nãy thủ pháp, chắc chắn sẽ không ném một cái 6 giờ đi ra, càng không nói đến ném 3 cái. Chỉ là Lý Chí Thường tay vây quanh, thân thể cũng không nhúc nhích, tuyệt không nhìn ra ra thủ khả năng. Đối với này hắn chỉ có thể càng khiếp sợ hơn. Một lát, quả nhiên giết đến máu chảy thành sông, sau đó mấy cục đi qua, trước những này đánh cược khách thắng tiền đều nói ra trở lại, cũng vẫn mắc nợ không ít. Trong đó có mấy vị nhìn ra không đúng, quyết định thật nhanh rơi xuống chắc. Lý Chí Thường nhìn Lãnh Thu Hồn nói, lãnh quản sự không tới chơi trên một ván. Lãnh Thu Hồn ánh mắt phát lạnh, cười nói, được. Những người khác đều tự giác hạ bản, cục diện dĩ nhiên thành Lý Chí Thường cùng Lãnh Thu Hồn đánh cược tình thế. Lãnh Thu Hồn thanh tẩy, Lý Chí Thường đổ xúc sắc, không đi đánh cược khách. Dồn dập áp chú, bồi suất tự nhiên có sòng bạc người xử lý. Không hề ngoại lệ, những người này đều đặt ở Lý Chí Thường trên thân. Mấy cục hạ xuống, ai còn không nhìn ra Lý Chí Thường là cao thủ, những thứ này đều là nhân tinh, đến thời điểm sòng bạc trở mặt, cũng pháp không trách chúng, nhiều nhất tìm tới Lý Chí Thường trên đầu. Một mực nơi này là sòng bạc, Lãnh Thu Hồn cũng không thể ngăn cản những người này áp chú, không phải vậy đắc tội rồi những người này, sau đó sòng bạc chuyện làm ăn sẽ đại được ảnh hưởng, biện pháp duy nhất chính là ở trên chiếu bạc đánh bại Lý Chí Thường. Tả Minh Châu ở bên cạnh cũng nhìn ra say sương ngon lành, không nghĩ tới Lý Chí Thường cầm nàng cuối cùng thẻ đánh bạc đại sát tứ phương, thực sự sảng khoái cực kỳ. Lại thua hai cục sau khi, Lãnh Thu Hồn không khỏi mồ hôi lạnh xông ra. Hắn nhìn Lý Chí Thường trong suốt ánh mắt, nói rằng, một ván có hay không cho phép thêm chú. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, tự không gì không thể. Lãnh Thu Hồn nói, ta thêm 10 bạc lượng. Mọi người cảm thấy Lãnh Thu Hồn có hay không thua sợ, thêm chú thêm ít như vậy. Theo Lãnh Thu Hồn tiếp tục nói, là hoàng kim. Mọi người không khỏi nha một tiếng. Mễ Lao Bản ha ha nói, không biết một ván thua, trang ra xứng hay không xứng nổi. Lý Chí Thường mở ra thẻ đánh bạc, trầm trầm nói, lãnh quản sự đều tính toán kỹ, một ván hắn thắng, không nhiều không ít ta vừa bạn thua sạch sành sanh. Lãnh Thu Hồn cười đắc ý nói, bây giờ nửa đêm đã qua, mọi người cũng trở về đi ngủ, không bằng chúng ta trực tiếp so với to nhỏ, quyết thắng bại, làm sao? Lý Chí Thường nói, được. Mễ Lao Bản nói, chậm đã. Lãnh Thu Hồn lạnh giọng nói, không biết Mễ huynh lại có lời gì nói. Mễ Lao Bản nói, ta vừa nay áp Lý công tử 5 bạc lượng, hiện tại ta dự định áp Lãnh công tử 10 bạc lượng, không biết có thể hay không. Mọi người không khỏi thầm mắng Mễ Lao Bản vô liêm sỉ. Tả Minh Châu khi nói, không biết xấu hổ. Mễ Lao Bản cười nhạt. Lý Chí Thường nói, có thể. Lý Chí Thường đều không lời nào để nói, Lãnh Thu Hồn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tả Minh Châu không được lắc đầu, thực sự bị Lý Chí Thường tức chết rồi, làm sao người khác nói cái gì hắn đều đáp ứng. Lẽ nào là thua không phải là mình tiền, vì lẽ đó hào phóng đòi mạng. Dù vậy, Tả Minh Châu cũng không làm gì được Lý Chí Thường nghĩ cách. Nàng cũng biết trước tiếp tục nữa, nàng cũng khẳng định thua sạch. Mọi người có Mễ Lao Bản đi đầu, cũng theo dồn dập đặt cược, hình thành hai bên đặt cược chuyện lạ. Cứ như vậy, Lý Chí Thường cùng Lãnh Thu Hồn bất luận ai thắng, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có điều trong đó một phương nếu là thua, như vậy tất nhiên thua cực kỳ thê thảm. 10 vạn lượng vàng không phải là 10 vạn lượng bạc, một khoản tiền đủ khiến Khoái Ý Đường đều đau lòng, huống chi Khoái Ý Đường còn không chỉ là Lãnh Thu Hồn một người, mặc dù hắn là Chu Sa Bang trưởng môn đệ tử. Lãnh Thu Hồn mở ra bài diện, là một đôi yêu điểm, đây là bài 9 bên trong thiên địa nhân 3 bài bên trong địa bài, ngoại trừ thiên bài ở ngoài, có thể nói ổn thao phần thắng. Mọi người lộ ra hiểu rõ trong lòng nụ cười, nếu không là cầm một đôi chắc chắn thắng địa bài, Lãnh Thu Hồn làm sao sẽ lớn mật như thế, trực tiếp đánh cược to nhỏ. Lãnh Thu Hồn nói, nếu như Lý huynh thua trận thẻ đánh bạc, ta đồng ý mượn Lý huynh một ít tiền, ngày mai tiếp tục đánh cược. Lý Chí Thường lộ ra một tia cân nhắc đủ cười nói, thiên ý từ xưa yêu cầu cao chắc, cho dù Lãnh quản sự bắt được địa bài, cũng chưa chắc thắng định. Lãnh Thu Hồn nói, vậy thì mọi mắt mong chờ. Hắn căn bản không tin Lý Chí Thường trên tay sẽ có thiên bài, lần này hắn chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, tất thắng thuật không giống Lãnh Thu Hồn như vậy mặt nạ xương lạnh, ánh mắt lạnh lùng đến muốn ăn thịt người như thế. Mễ Lao bản cười ha ha, ngày hôm nay bất luận thắng thua, náo nhiệt ngược lại là xem được rồi. Hắn đối với Lý Chí Thường ôn nhàn cùng sắt nói, Lý công tử đêm nay xác thực để ta mở mang tầm mắt, ta đồng ý kết giao ngươi người bạn này, đồng thời đưa ngươi một bộ ta chân ái quân bài, chỉ có điều ta có một điều kiện. Mọi người nhất thời ồ lên, Mễ Lao bản trên thân có một bộ quân bài, tục truyền chính là dùng viễn cổ thời kỳ hồng hoang, một loại không biết tên cự thú xương làm ra. Cứng như kim cương, cốt văn tỉ mỉ, vẫn là xin mời đệ nhất thiên hạ tên tượng cổ đại sư tự mình ra tay, mới ở phía trên điều khắc ra. Tuy không thể nói là giá trị liên thành, nhưng cũng quý giá dị thường, không nghĩ tới Mễ Lao bản lại có thể sẵn sàng đưa cho Lý Chí Thường. Đủ thấy đối với Lý Chí Thường ưu ái. Tả Minh Châu vội la lên, điều kiện gì? Lý Chí Thường vẻ mặt hờ hững, xa xôi nói rằng, Mễ Lao bản có hay không muốn cho ta ở mở bài trước mặt mọi người nói ra quân bài đếm. Mễ Lao bản ha ha cười nói, tuy không biết Lý công tử có hay không môn đánh bạc thật sự đến nhập hóa cảnh, bất quá phỏng đoán lòng người bản lĩnh đã là cao cấp nhất lợi hại. Hắn lời này tự nhiên là ngầm thừa nhận. Lý Chí Thường nói, được, ta đáp ứng ngươi. Mọi người lại là cả kinh, dưới con mắt mọi người, nếu là Lý Chí Thường còn có thể xuất thiên, quả thật là đánh cược thần trên đời. Trong bọn họ không thiếu cao thủ. Vừa nãy là Lãnh Thu Hồn tẩy bài, tuy rằng không thể hết mức nhớ kỹ bài diện, bất quá cũng biết Lý Chí Thường trên tay bài tuyệt không là thiên bài bên trong bất luận cái nào. Từ vừa nay đến hiện tại mấy chục con mắt nhìn chằm chằm Lý Chí Thường, hắn đều không thừa bao nhiêu động tác, mà Lãnh Thu Hồn chắc chắn sẽ không cho Lý Chí Thường xuất thiên cơ hội. Lãnh Thu Hồn nói, nếu là Lý huynh nói ra bài của mình diện, bất luận thắng thua, ta đều đưa Lý huynh một vạn lượng, lấy biểu kính ý. Lý Chí Thường nói, vậy thì từ chối thì bất kính, than quan mở bài thôi, đây là một đôi sáu, thiên bài. Than quan cũng là sòng bạc người. Dù là nhìn quen vô số cảnh tượng hoành tráng, giờ khắc này cũng không khỏi bốc lên một điểm mồ hôi lạnh, hiển nhiên không phải chấn định như thế. Liên quan đến tiền bạc, nhưng là thường nhân không thể nào tưởng tượng được con số trên trời. Hắn đã có thể tưởng tượng, nếu là mở ra chính là một đôi sáu, Lãnh Thu Hồn hay là ỷ vào trưởng môn đệ tử có thể bình an vô sự, hắn nhất định không trốn được trừng phạt. Lãnh Thu Hồn như có như không nhìn than quan một chút, than quan một cái giật mình. Hít sâu một thoáng, chậm rãi bạch trần bài diện, thình lình chính là một đôi sáu, chính là văn tử bài bên trong to lớn nhất bài, vừa bạn ăn đi Lãnh Thu Hồn một đôi. Than quan co quắp ngã trên mặt đất, Lãnh Thu Hồn mạnh mẽ đặt trước hắn một chút. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đã nháy mắt để than quan xuất thiên đổi bài. Làm sao còn có thể là một đôi sáu, tuyệt đối không thể. Vậy xem đánh cửa khách, rôn rập ồn ào, tối nay quả thật đại no tầm mắt, Lý Chí Thường ở chiếm hết thế yếu, tùy ý Lãnh Thu Hồn thành tẩy cùng sòng bạc than quan mở bài cùng với ở đối phương điệu bài tình huống dưới, vẫn cứ có thể khai ra thiên bài, quả thực vô cùng kỳ diệu, đủ để ở sau này mấy chục năm để bọn họ nói chuyện say sưa. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác tiếc nuối, Lý Chí Thường bản có thể không đoán bài. Như vậy liền không ai có thể chứng minh hắn ra thiên, thế nhưng hắn rất sớm đoán đúng lá bài tẩy, tự nhiên cho thấy tất cả những thứ này đều dựa vào hắn môn đánh bạc. Ngày hôm nay thiên hạ sòng bạc, ai còn sẽ làm hắn đi vào đánh cửa bài? Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, nói rằng, xem ra ông trời vẫn tương đối quan tâm ta, bài ta thắng. Lãnh Thu Hồn nắm chặt nắm đấm nói, tại hạ nguyện thua cuộc. Tả Minh Châu nói, đừng quên còn muốn cho chúng ta một vạn lượng. Nàng lời ấy một giảng, Lãnh Thu Hồn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên nộ gấp công tâm. Tại hạ nhân nâng đỡ, hắn làm theo khi nói được là làm được. Mễ Lao bản cũng theo lời đem đôi kia lẫn lộn có hoang cổ khí tức quân bài đưa cho Lý Chí Thường, đồng thời mời Lý Chí Thường đến nhà hắn làm khách, bất quá Lý Chí Thường từ chối. Mễ Lao bản rất là tiếc nuối, trước khi đi dặn hắn ngày gần đây nhất định phải cẩn thận. Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu ra sòng bạc, hắn tinh tế đem chơi quân bài, quả nhiên có chút đặc biệt. Hai người tùy ý tìm một nhà quán rượu lớn nghỉ ngơi, đến giữa trưa ngày thứ hai mới lên đường ăn cơm. Chờ bọn hắn xuống tiểu lâu, không nghĩ tới sớm có nhân cho bọn họ định ra bữa trưa, thanh nhũ thanh nhã, Tả Minh Châu nhìn thấy vui vẻ, những thứ này đều là nàng thích ăn. Lý Chí Thường cười nói, xem ra mâm cơm không phải mời chúng ta, mà là xin ngươi. Tả Minh Châu tiếu mặt đỏ lên, nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi có thể đem ngày hôm qua môn đánh bạc nói cho ta nghe một chút. Lý Chí Thường khe khẽ thở dài, hai ngày ở sòng bạc pha trộn, hắn cũng rõ ràng đánh bạc vì sao lũ cấm cung dứt, loại kia cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, thắng thua tất cả một đường kích thích cảm, tuyệt không thua gì một hồi sinh tử giao phong, loại này trải nghiệm, tuyệt đối khiến người ta khó có thể quên, tuyệt đối không phải bất luận một loại nào những vật khác có thể thay thế. Lý Chí Thường nói, cõi đời này ngoại trừ lừa gạt thuật, nào có cái gì tất thắng môn đánh bạc. Ngươi cũng biết đạo lý này. Tả Minh Châu nói, lẽ nào ngày hôm qua đạo trưởng thúc thúc lừa bọn họ? Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, không phải ta nghĩ lừa bọn họ, mà là bọn họ muốn gạt chúng ta. Lãnh Thu Hồn vì là cầu tất thắng, để than quan ra tiền, chẳng phải biết tất thắng chi đạo, cũng là tất bại lý lẽ. Tả Minh Châu nói, đây là ý gì? than quan gia thiên, ta làm sao không nhìn ra, nếu hắn ra ngàn, chúng ta làm sao còn thắng? Lý Chí Thường nói, chính vì bọn họ ra thiên, bằng vào chúng ta mới thắng. Tả Minh Châu không rõ vì sao. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta không có đổi bài, chỉ là đem than biên trước trên dùng để xuất thiên bài đổi thành một đôi sáu. Tả Minh Châu rộng mở lĩnh ngộ nói, thì ra là như vậy, đạo trưởng thúc thúc tuy rằng không có ở bài trên mặt xuất thiên, nhưng ở than biên trước trên ra thiên, bọn họ một đổi bài, tự nhiên trên chiếu bạc bài liền thành một đôi sáu, điều này cũng làm cho bọn họ không cách nào tìm ra đạo trưởng thúc thúc kẽ hở. Đây là một loại cao minh tâm lý chiến thuật, nếu không là lãnh thu hồn nghĩ tất thắng thuật, làm sao sẽ làm than quan xuất thiên, nếu than quan ra thiên, bọn họ còn thua, vậy dĩ nhiên càng không có cách nào tìm tới Lý Chí Thường xuất thiên chứng cứ. Tả Minh Châu kế sù nói, chỉ là có một chút ta không hiểu, nếu là bọn họ không xuất thiên, như vậy chúng ta chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ. Lý Chí Thường nói, đương nhiên, chỉ có điều ngươi đừng quên, bọn họ là mở sòng bạc chỉ có kiếm tiền đạo lý, nào có thường tiền đạo lý, huống chi lãnh thu hồn đã áp lên 10 vạn, hắn so với chúng ta càng không thua nổi. Tả Minh Châu nói, ngươi vừa nói như vậy, bọn họ có thể hay không phái người đến giết chết chúng ta, đem tiền đoạt lại đi. Lý Chí Thường nói, đương nhiên biết, hơn nữa người đã đến rồi. Tả Minh Châu nói, ở đâu? Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, liền ở ngoài cửa. Tả Minh Châu quay đầu lại hướng về ngoài cửa nhìn lại, nàng nhìn thấy một người, sau đó người kia nhìn nàng một cái, liền như thế một chút, nàng liền cảm thấy lạnh cả người, không dám nhiều lời một chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, dưới kiếm nhất điểm hồng hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang, vẫn như cũ thay đổi không được trong cơ thể nàng lạnh lẽo. Chỉ thấy người này trắng bệch gương mặt, tuyệt không một chút vẻ mặt, như là không có bất cứ chuyện gì có thể đánh động trái tim của hắn. Nhưng cặp mắt kia, nhưng sắc bén đến đáng sợ, lạnh đến mức đáng sợ, từ khi hắn vừa đi vào đến, không khí trong phòng lại như là đột nhiên ngưng tụ trụ, không có bất luận cái nào thực khách dám nói tiếp. Người này nên ngang đi bảo, loại kia không nói ra được lãnh huyết khí thế, đủ để gọi bất luận người nào trong lòng run sợ. Mặc dù cảm giác chỉ đột người, cũng bị sát khí của hắn kích thích đến, trở nên tay chân lạnh lẽo. Đây là không biết giết bao nhiêu người, mới có thể bồi dưỡng ra sát khí. Người này kiếm pháp không hẳn đã đăng phong tạo cực, nhưng luận sát khí, trong thiên hạ hay là đã không người nào có thể so với. Trong chớp mắt người mặc áo đen đã ngồi ở cách Lý Chí Thường gần nhất trên bàn, hắn lạnh lùng nói, chủ quán lo pha trà. Cho đến lúc này Tả Minh Châu mới nhìn thấy người mặc áo đen trên thân mang theo một cái lại trường lại đế kiếm, không có vỏ kiếm, dường như thanh kiếm này bất cứ lúc nào đều muốn giết người như thế, vì lẽ đó không có vỏ kiếm. Chờ Lý Chí Thường bọn họ ăn uống no đủ sau khi, người mặc áo đen kia mới uống xong một chén trà. Không nhiều không ít, vừa một chén trà. Lý Chí Thường quay về người mặc áo đen chậm rãi nói, giết người không thấy máu, dưới kiếm nhất điểm hồng. Nghe nói ngươi là thiên hạ tác giới cao nhất sát thủ, cũng là tối có tín dụng sát thủ. Người mặc áo đen này dĩ nhiên là hiện nay trên đời đệ nhất sát thủ, giết người không toán trung nguyên nhất điểm hồng. Người mặc áo đen không nói gì, hay là hắn vốn là thoại liền rất ít. Lúc này một người trẻ tuổi đi tới Tả Minh Châu bên người, đứng ở trước người của nàng, nói rằng, ngươi không thể giết nàng. Tả Minh Châu nói, Thiết Bân ngươi làm gì? Người trẻ tuổi dài đến mi thanh mục tú, trên thân cũng có một thanh kiếm, cũng là người trong giang hồ. Người mặc áo đen nhíu mày nói, tránh ra. Kiếm của hắn tuyệt không kinh ra. Hắn không có thu giết Tiết Bân tiền, tự nhiên không chịu giết Tiết Bân, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí chính mình mảy may lực kỳ. Tiết Bân nói, phụ thân ta là Tiết Y Liễu Nhân, khuyên ngươi tối tốt lập tức rời đi. Tiết Y Liễu Nhân là thành danh 30 năm trở lên đệ nhất thiên hạ kiếm khách, những năm này đã không có người thấy hắn xuất kiếm, không phải hắn lão, mà là đã không người nào dám chọn hắn làm đối thủ. Tiết Y Liễu Nhân, huyết y nhân. Thanh danh của hắn là do máu tươi đông ra. Nếu như giờ khắc này Tiết Bân trước thì cái khác người giang hồ, hoặc là lãnh thu hồn nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng ngừng tay. 30 năm qua, không người nào dám đắc tội Tiết Y Liễu Nhân. Bất quá Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không phải là người như thế. Lý Chí Thường nói, người bạn nhỏ tránh ra đi, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chỉ cần thu rồi tiền, liền thân bằng bạn tốt, Thiên Vương lão tử cũng phải giết, hắn nhưng là trong thiên hạ tối coi trọng chữ tín người, không, có một trong. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lạnh giọng nói, có một chút ngươi sai rồi, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không có bằng hữu, càng không có người thân có thể giết. Tả Minh Châu nghe được hắn, đột nhiên có chút đồng tình. Một người liền người thân, bằng hữu đều không có, chẳng phải là sống rất là thống khổ. Nàng đột nhiên cảm nhận được Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tại sao muốn giết người, bởi vì ngoại trừ giết người, hắn không tìm được ma túy biện pháp của chính mình. Thiết Bân nói, dù vậy, ta cũng không cho phép ngươi giết Minh Châu. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên quyết. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không nói gì, như vậy cảm tình, đánh động không được hắn, trái tim của hắn tuy rằng không phải sắt đá làm, nhưng cũng kém không được rất nhiều. Hắn không nói gì, nhưng kiếm của hắn vẫn như cũ đâm đi ra, ở trong nháy mắt này, Thiết Bân lại né tránh. Hắn dù sao cũng là con trai của Tiết Ý Liễu Nhân, hắn dù sao võ công không sai. Dù sao Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiên trì là có hạn, dù sao hắn giết Tiết Bân là không có tiền, vì lẽ đó chiêu kiếm này còn chưa đủ nhanh. Nhưng hắn cũng không ngờ tới Tiết Bân có thể lẩn đi kiên quyết như vậy. Tiết Bân né tránh, chiêu kiếm này cũng không có đâm tới Tả Minh Châu trên thân, bởi vì Tả Minh Châu liền nhân hòa băng ghế đã tách ra mấy thước, bất quá nàng tuy rằng tránh được chiêu kiếm này, nhưng dù sao rất không vui. Trước Tiết Bân vì nàng ngăn trở Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thời điểm, nàng hận không thể thay thế Tiết Bân, thế nhưng hiện tại nàng hận không thể vừa nay một kiếm liền như vậy đâm chết Tiết Bân, loại tâm tình này biến hóa chính là đến nhanh như vậy. Tiết Bân tỏ rõ vẻ đỏ bừng, phong cũng tựa như né ra nơi này, bởi vì hắn là người trẻ tuổi, vì lẽ đó càng thêm không chịu được loại này xỉ nhục. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu muốn giết hai chúng ta, có thể hay không trước hết giết ta, lại giết nàng? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nói, tại sao ta muốn đáp ứng ngươi? Lý Chí Thường nói, bởi vì ngươi nếu chờ chúng ta ăn no mới bằng lòng xuất kiếm, cần gì phải tiếp rẻ một thỉnh cầu nho nhỏ. Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lý Chí Thường nói, xem ra ngươi người này dù sao không xấu, chỉ là đi lầm đường. Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng nói, thoại, ngươi nói xong. Lý Chí Thường nói xong. Thoại nếu nói xong, còn lại chỉ có kiếm. Lý Chí Thường một đời không biết thấy qua bao nhiêu kiếm đạo cao thủ, so với Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng càng nhanh hơn càng chuẩn cũng không có thiếu. Ở bình sinh ngộ trong cao thủ, Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng liền 20 vị trí đầu đều tiến vào không được. Thế nhưng Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng xuất kiếm tư thế nhưng cực kỳ kỳ lạ, hắn xuất kiếm thời điểm chỉ có thủ đoạn ở động, những bộ vị khác cũng không có nhúc đích, bởi vì hắn tuyệt không chịu lãng phí mảy may tinh lực. Hắn xuất kiếm tốc độ lại như hỏa thạch đánh ra đốn lửa giống như vậy, không có một chút nào làm cho người ta thời gian phản ứng. Loại kiếm thuật này tuy không phải đằng phong tạo cực, nhưng cũng đầy đủ nhanh. Hơn nữa như thế gần, cũng không sợ không chính xác. Thậm chí mỗi người cũng có thể nghĩ đến, Lý Chí Thường tuyệt đối không thể tránh thoát chiêu kiếm này. Thế nhưng hắn không chỉ tránh thoát chiêu kiếm này, còn tránh thoát đón lấy ba kiếm. Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng không chỉ một kiếm không thể giết chết hắn, ba kiếm cũng không giết chết hắn. Hay là cõi đời này đã không người nào có thể một kiếm bên trong giết chết Lý Chí Thường, cũng không có ai có thể ở ba kiếm bên trong giết chết hắn, càng không có người có thể ở một vạn kiếm bên trong đâm bị thương hắn. Bởi vì Lý Chí Thường không phải là người, mà là tiên, trên đời tiên. Dù cho Lý Chí Thường hiện tại là thân thể phàm thai, Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng cũng tuyệt không có bất kỳ khả năng có thể thương tổn được Lý Chí Thường một sợi lông, cõi đời này không có một loại võ học có thể thương tổn được hắn. Lý Chí Thường liền như vậy ngồi, không có tác dụng bất kỳ thân pháp, thậm chí cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng Tả Minh Châu chỉ nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng kiếm, đều là hiểm chi lại hiểm sát Lý Chí Thường cuối sợi tóc mà qua, nhưng liền một sợi tóc cũng không thể chém xuống. Ở đệ 133 kiếm thời điểm, Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng dừng lại mũi kiếm. Lại như hắn xuất kiếm như vậy tự nhiên, hắn thu kiếm cũng rất tự nhiên như hô hấp như thế. Lúc này phòng khách thực khách đã trống rỗng rồi, chu vi sớm vây lên đến một đám người, những người này tất cả đều ăn mặc có chứa Chu Sa Bang tiêu chí quần áo, đương nhiên là Chu Sa Bang người. Trong đó Lanh Thu Hồ nói, Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng, ngươi làm sao ngừng tay? Lý Chí Thường thở dài nói, người khác từ các ngươi thắng tiền, các ngươi liền muốn giết hắn, sau đó cầm lại tiền, như vậy mở sòng bạc, làm sao sẽ bồi, đến hiện tại ta mới biết ta tại sao trước đây nghèo như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, thiên không thể làm sao ta. Lanh Thu Hồ nói, Lý huynh nếu là tức thời liền đem tiền giao ra đây, chúng ta sẽ để cho một mình ngươi toàn thây. Lý Chí Thường nhìn Lãnh Thu Hồn, ôm bụng cười nở nụ cười nói, nhân nếu là chết rồi, toàn không toàn thây, cũng không trọng yếu. Lãnh Thu Hồn quay về Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng nói, ngươi tại sao còn không xuất kiếm? Trung Nguyên Nhất Điểm Hùng không có trả lời. Ngày ấy sòng bạc dẫn Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu tiến vào sòng bạc, người Hán tử kia nói, ngươi thu rồi tiền của chúng ta, dám không ra sức. Đây là hắn câu nói sau cùng, mặt mũi hắn còn dừng lại ở vừa nãy trên nét mặt, đi được vô cùng đột nhiên. Bởi vì chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, sắp tới hắn còn chưa kịp biến hóa vẻ mặt, hắn cũng đã chết rồi. Không biết họ tên Hán tử, tiết hầu trên huyệt thiên đột một điểm máu tươi thẩm thấu ra, đỏ bừng chói mắt, dường như phong tuyết bên trong hoa mai, lạnh vô tình. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, người khác giết người chỉ là giết người, mà ngươi giết người nhưng là một loại nghệ thuật. Lãnh Thu Hồ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói, ta giết người, không cần ngươi đến giáo, lúc nào, địa điểm nào giết người, đây là chuyện của ta. Lãnh Thu Hồ nói, được, nguyên lai Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng dĩ nhiên là một kẻ nhu nhược. Hắn bung tay lên, Chu Sa ba người đã xông tới, hướng Lý Chí Thường công tới. Bọn họ rút ra đao, rút ra kiếm, hướng về trước bổ một cái, nhưng nào vào trong không khí. Một người đao đâm vào khác cái một người lồng ngực, một người kiếm cũng đâm vào một người khác lồng ngực. Bọn họ chí tử cũng không hiểu, tại sao bọn họ đao và kiếm sẽ đâm vào đồng bạn trong cơ thể. Tiếng la giết quá một lúc lâu, mới đoạn tuyệt hạ xuống. Tả Minh Châu sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích, bởi vì Lý Chí Thường điểm ở nàng vừa nói. Mà Lanh Thu Hồn lại thổ lên, hắn như vậy người từng trải lại cũng sẽ bị giết nhân cảnh tượng dọa thổ. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Hắn đến nay đều không nghĩ ra, hắn mang đến 33 cái thủ hạ là chết như thế nào, tốt như thế nào tốt điểm. Liền tự giết lẫn nhau lên. Dòng máu đất khách, Lãnh Thu Hồn cũng biết Lý Chí Thường tuyệt không là hắn có thể đối phó người. Nhưng là đến hiện tại hắn đều không thấy rõ. Lý Chí Thường đến cùng ra tay. Không chỉ hắn không có thấy rõ, liền Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cũng không có nhìn rõ. Lãnh Thu Hồn lảo đảo đi về phía cửa chính, lại là một luồng ánh kiếm, giống như rắn độc thổ tin, Lãnh Thu Hồn liền chết như vậy. Nhưng vẫn là huyệt thiên đột trên thẩm thấu ra một giọt tiên máu đỏ tươi, tại nhân gian trong địa ngục, thực sự quá đáng mỹ lệ. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhàn nhạt nói, người sống, không ai có thể mắng ta kẻ nhu nhược. Trả lại kiếm vào vỏ thanh âm vang lên. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trên thân chẳng biết lúc nào thêm ra một cái vỏ kiếm. Hắn thả người nhảy một cái, đánh vỡ sân nhà, càng mà nên ngang đi tới. Miên nhuyễn bãi cỏ, phía trước là trong suốt suối nước, Tả Minh Châu uống tốt mấy ngụm nước trong, thuận tiện rửa mặt. Lý Chí Thường nói, như thế nào, hiện tại biết giang hồ không phải tốt như vậy xong đi. Tả Minh Châu nói, đạo trưởng thúc thúc, nhiều năm như vậy ta lại không phát hiện ngươi có tốt như vậy một thân võ công. Lý Chí Thường nói, không phải tùy tiện có thể học võ công. Tả Minh Châu ôm Lý Chí Thường cánh tay nói, đó là cái gì, muốn dạy ta? Không phải vậy sau đó ta để cha ta cha không ở làm cá lư cho ngươi ăn. Lý Chí Thường nói, ngươi thật sự muốn học? Tả Minh Châu bật thốt lên, đương nhiên. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, ngươi nhìn thấy trong nước ngư sao? Tả Minh Châu theo Lý Chí Thường ngón tay nhìn sang, chỉ thấy được một cái màu xanh đen cá chép, chính đang không sâu không cạn thanh khê bên trong bơi qua bơi lại, tốt không dễ chịu. Ánh mặt trời thấu phá mặt nước, chiếu rọi đến nó vảy giáp trên, phản xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đẽ cực kỳ. Tả Minh Châu nói, nhìn thấy, thanh lý thật là đẹp mắt. Lý Chí Thường gõ gõ nàng chẳng nói, đẹp đẽ đỉnh cái gì dùng, ngươi đi đem nó nắm bắt tới, chờ sau đó chúng ta đem nó ăn, nhớ tới dùng tới nhà ngươi chuyển ra phi hoa thủ. Tả Minh Châu vô cùng đáng thương nói, nó trường lớn như vậy, chúng ta đem nó ăn có phải là quá tàn nhẫn, hơn nữa đạo trưởng thúc thúc. Ngươi nhưng là người xuất gia. Lý Chí Thường nói, ngược lại ta phá giới cũng không phải hồi thứ nhất, không có gánh nặng trong lòng. Nếu như mặt người có thể bốc lên hát tuyến. Tả Minh Châu trên trán nhất định che kín hát tuyến. Nàng nói, đạo trưởng thúc thúc cái này sát sinh tội nghiệt. Đến toán ở ngươi trên đầu. Lý Chí Thường ha ha nói, trên đời nếu thật sự có cái gì không báo ứng, cũng báo ứng không tới trên đầu ta. Lúc này một tiếng sét đùng đoàn, đông dương nổ lên, nhưng là hiện tại vạn dặm không mây, không nhìn ra có cái gì sét đánh dáng vẻ. Tả Minh Châu không khỏi cười to nói, thúc thúc ông trời đều không nhìn nổi. Lý Chí Thường vi khẽ nâng lên đầu, nhìn lên bầu trời nói, thật sự muốn đối phó với ta sao? Đông dương lại là một tiếng sấm vang, dường như đối với Lý Chí Thường làm ra đáp lại. Tả Minh Châu đã cười đến lăn lộn đầy đất, kỳ quái chính là, cái kia thanh lý dĩ nhiên không có đi khắp, vẫn cứ ở Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu trước mặt bên mở. Dường như đối với hai người độc tĩnh, một không chỗ nào nghe thấy. Lý Chí Thường ho khan một cái nói, "Tiểu Minh Châu, ngươi nếu như muốn học võ công, liền nhanh chóng ngư, cười cái gì cười?" Tả Minh Châu nhìn thấy Lý Chí Thường tự nổi giận hơn dáng vẻ, le lưỡi một cái nói, "Được." Nhắc tới cũng kỳ quái, trải qua một phen đùa dẫn sau, trước tiểu trong nhà cái kia đáng sợ tình cảnh cùng Tiết Bân bức bỏ nàng rời đi sự tình, đều làm nhạt xuống. Tâm sự của thiếu nữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chuyện như vậy căn bản là hoàn mỹ ngẫm nghĩ. Nàng xem chuẩn cái kia thanh lý, thủ đoạn chuyển động, như trích tơ đồng, tùy ý mà ra, huyền chuyển đến cực điểm. Đồng nhiên trong lúc đó, liền bọt ra khỏi mặt nước, nhưng cũng nhào một cái không. Tả Minh Châu từ trong nước đưa tay ra, thầm nghĩ, ta rõ ràng nhìn chúng rồi, làm sao liền một mảnh vảy giáp đều không mò đến. Chỉ thấy được trong nước thanh lý, tự mình tự bơi qua bơi lại, đuôi hướng về Tả Minh Châu không được đong đưa, thật giống đang cười nhạo nàng như thế. Tả Minh Châu tức giận bên dưới, tiếp tục dùng ra phi hoa thủ trích diệt thức, thản nhiên cắt ra mặt nước, so với vừa nãy càng nhanh hơn càng chuẩn, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Như vậy thi pháp nhiều lần, Tả Minh Châu liền một cái ngư cần đều không đụng tới, chính mình ngược lại đổ mồ hôi tràn trề, yếu thở hổn hển. Nàng thiếu niên tâm tính, không cần mẫn luyện nội công, lại là thân con gái, thể lực khó có thể kéo dài. Liên tục triển khai phi hoa thủ sau khi, lại có chút hơi thoát lực. Lý Chí Thường vỗ tay nói, nhà ngươi phi hoa thủ bị ngươi dùng để một con ngư đều không bắt được, cha ngươi biết rồi, nhất định sẽ bị tức mất. Tả Minh Châu khi nói, đạo trưởng thúc thúc có phải là ngươi khiến cho cái gì phép che mắt, không phải vậy ta làm sao liên tục nhiều lần như vậy, đều chưa bắt được chết tiệt tiểu thanh lý. Lý Chí Thường nói, ngươi có thể nghĩ đến phép che mắt, cuối cùng cũng coi như không ngốc đến để, chỉ có điều vốn là trên đời này cố hữu phép che mắt, ngươi muốn trách thì trách ông trời. Tả Minh Châu lén lút ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời nói, ngươi đừng lại gạt ta. Lý Chí Thường nói, ngươi đi chết một cái cành cây lại đây, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng ngươi tại sao không bắt được cá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, ngươi không thể giết hắn. Tả Minh Châu quả nhiên theo lời bẻ đi một cái cành cây trở về, nhẹ nhàng run lên, mặt trên khô vàng lá rụng liền bay xuống ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi, hiển nhiên không biết tung tích. Lý Chí Thường nói, ngươi đem nhánh cây này trên chết đâm ở bên trong nước. Tả Minh Châu nắm bắt cành cây đầu cành, đâm vào thủy, sau đó nhìn thấy cành cây lại hướng phía dưới lon chết, vốn là cực chuyện bình thường. Nàng trước đây cũng đem chiếc đũa xuyên tiến vào trong nước, nhìn thấy chiếc đũa mặt nước cùng dưới nước bộ phận lẫn nhau đối lượng. Bởi vậy nàng rất nhanh minh tái một chút, nói rằng, ta biết, ta đâm không trúng ngư, là bởi vì con cá bản thân ngay khi dưới nước diện, ta thấy, cũng không phải chân thực. Lý Chí Thường nói, ngươi cũng không tính quá ngốc. Tả Minh Châu khả khả cười khúc khích. Tả Minh Châu nói, trước những người kia đao kiếm thương không được thúc thúc, là không phải là bởi vì thúc thúc cũng như con cá này như thế, chỉ để bọn họ nhìn thấy huyễn ảnh. Bất quá khi đó thúc thúc có thể không ở bên trong nước. Lý Chí Thường nói, chỉ là ngươi không nhìn thấy thủy mà thôi. Chỉ thấy được trong nước bắn ra một giọt thủy châu, trên không trung chập trùng lên xuống. Tả Minh Châu cười khanh khách nói, chơi vui. Lý Chí Thường nói, ngươi kế xù xem. Chỉ thấy được Lý Chí gảy ngón tay một cái, một tia chỉ phong phá tan giọt nước mưa, hóa thành một đoàn mây mù. Tả Minh Châu trợn to hai mắt, như có ngộ ra. Lý Chí Thường lại thổi một hơi, vụ trở nên cực kỳ nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tả Minh Châu nói, ta rõ ràng, thủy giấu ở trong không khí. Lý Chí Thường nói, như thế vẫn chưa đủ, hàm rất nặng lượng nước không khí, nó so với bên ngoài không khí muốn nhiệt một ít. Tả Minh Châu đưa tay hướng về trước một chảo, quả nhiên mảnh này không trùng, vào tay ấm áp. Nàng nói, thật thần kỳ. Ta cũng muốn bắt trước. Lý Chí Thường nói, đây chỉ là môn võ công này 1/8. Ta đưa nó đổi làm châu lưu thủy kình. Nếu là luyện đến mức tận cùng, ngươi có thể mang nó thăng hoa ra mặt khác một môn võ công đi ra, liền gọi là ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kình. Một khi đại thành, e sợ đương đại nội lực thâm hậu nhất thủy mâu âm cơ, ngươi cũng có thể ở trên tay nàng đi qua 30 chiêu. Tả Minh Châu nói, ta còn tưởng rằng có thể đánh thắng thủy mâu âm cơ đây, nguyên lai chỉ có thể ngăn cản nàng 30 chiêu. Lý Chí Thường cười ha ha nói, thiên hạ mạc nhu nhược với thủy, mà công thành cường giả mạc khả năng thắng, lấy không lấy dịch. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng vừa, thiên hạ không ai không biết, mà chỉ có thủy mâu âm cơ có thể đem thực hành. Nàng một thân nội lực đều là ở bên trong nước tu luyện đi ra, như biển rộng bình thường chất phát, chắc không tới nền tảng. Bởi vậy người như nàng không cần dựa vào bất kỳ chiêu thức, chỉ cần hàm nội lực một trường, liền có thể như dòng lũ giống như vậy, khiến người ta không kềm chế được. Tương lai người nếu như có thể ở trên tay nàng đi tới 3 chiêu, liền đủ để cùng thiên hạ quần hùng quyết tranh hơn thua. Nếu có thể đi tới 30 chiêu, thế gian này có thể làm đối thủ của ngươi cũng không ra một tay số lượng. Tả Minh Châu tuy rằng biết Thủy Mẫu Âm Cơ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Thần Thủy Cung không người dám phạm, thậm chí ngay cả đệ nhất thiên hạ kiếm khách Tiết Y Lệ Nhân đều sẽ không dễ dàng đắc tội Thần Thủy Cung người, lại không nghĩ rằng Lý Chí Thường đối với Thủy Mẫu Âm Cơ đánh giá như thế cao. Tả Minh Châu nói, vậy thì có cái gì võ công có thể đánh bại nàng? Lý Chí Thường nói, võ công đến cảnh giới cực kỳ cao minh, có thể hay không đánh bại đối thủ, kỳ thực càng coi trọng cá nhân lòng dạ khí độ. Bất quá cõi đời này vẫn cứ có bốn môn võ công luyện đến mức tận cùng sau, có thể cùng Thủy Mẫu Âm Cơ đám nhân vật địa vị ngang nhau. Thậm chí trong đó có một môn sau khi luyện thành, có thể đánh giết Thủy Mẫu Âm Cơ. Tả Minh Châu làm tốt kỳ bảo bảo hình, nói, cái nào bốn môn võ công? Lý Chí Thường tựa hồ bị khơi dậy đàm luận hưng, thản nhiên nói rằng, loại thứ nhất gọi là Tiên Tiên Cương Khí, sau khi luyện thành mạnh mẽ dị thường, đủ để cùng Thủy Mẫu Âm Cơ nội lực sánh vai cùng nhau. Môn võ công này hiện nay trên đời, chỉ có cổ lão nhất họ Cơ gia tộc mới có người tập luyện, cũng không biết có hay không có người luyện thành. Tả Minh Châu nói, họ Cơ ta biết, đó là chuyển tự Hoàng đế Hiên Viên. Lý Chí Thường nói, đệ nhị môn võ công gọi là Vô Tướng Thần Công, là một loại thiên hạ khoáng thế võ học, mạnh hơn Tiên Tiên Cương Khí, sau khi luyện thành, một trưởng đánh ra, gần giống như một đạo mạnh mẽ lốc xoáy như thế, uy lực to lớn, tràn trề mạc chi năng ngự. Môn võ công này chính là sau khi luyện thành, có thể đánh giết Thủy Mẫu Âm Cơ thần công, chỉ có điều cái môn này võ học, trên đời từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành quá. Tả Minh Châu nghe được say mê trong nóng, nói rằng, thứ ba môn võ công tên gì? Lý Chí Thường nói, thứ ba môn gọi là Minh Ngọc Công. Tả Minh Châu nói, Minh Ngọc Công có cái gì đặc điểm? Lý Chí Thường nói, không biết nói thế nào. Tả Minh Châu nói, như vậy đệ tứ môn võ công gọi là gì? Lý Chí Thường nói, chính là ta trước đã nói môn võ công, gọi là Chu Lưu Lục Hư Công. Tả Minh Châu chuyển con ngươi nói, đạo trưởng thúc thúc nếu luyện thành Chu Lưu Lục Hư Công, như vậy nhất định có thể cùng Thủy Mâu Âm Cơ địa vị ngang nhau. Lý Chí Thường nói, môn võ công này ta không có luyện, thế nhưng ta tự nhiên liền biết, hơn nữa Thủy Mâu Âm Cơ cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Lời này hắn nói đến ngông cuồng cực điểm, một mực ngữ khí của hắn dường như chuyện đương nhiên. Hồ Minh Hoang thật không biết xấu hổ, tiếng nói yêu mỹ mà lại lạnh lùng. Lý Chí Thường theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, chỉ thấy kéo cao tóc mây cùng một cái tay, đó là chỉ tuyệt mỹ tay. Lý Chí Thường híp mắt nói, xem ra vị cô nương này đối với ta bần đạo cũng không ủng hộ. Tả Minh Châu nín thở, nếu như nàng còn có ý nghĩ, vậy thì là cõi đời này dĩ nhiên có như thế mỹ nữ nhân, mỹ đến liền người phụ nữ đều mê. Nếu nói là trên đời có một loại nữ tử mặt có thể hầu gái nhân cũng ngừng thở, như vậy chính là cô gái này mặt, như trên đời có một loại nữ tử sóng mắt có thể khiến lòng của phụ nữ khiêu cũng đình chỉ, cũng chính là cô gái này sóng mắt. Có một loại mỹ là mặc kệ nam nữ già trẻ đều thông sát, mà cô gái này vừa vặn thì có loại này mỹ lệ. Tả Minh Châu đã ở quá đáng mỹ lệ bên trong, suýt chút nữa nghẹt thở, chỉ có Lý Chí Thường mảnh mặt làm ngơ, không động tâm chút nào, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Cô gái kia lạnh lùng nói, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt vào đời chưa sâu tiểu cô nương. Lý Chí Thường cười nhạt nói, đối với loại chuyện hoang đường này đều sẽ cực kỳ người tức giận cũng không nhiều, xem ra cô nương tất nhiên đến từ Thần Thủy Cung. Cô gái kia trầm trầm nói, cuối cùng cũng coi như ngươi tuy rằng yêu khoác lác, nhưng cũng không hồ đồ. Lý Chí Thường chắp tay đứng thẳng nói, ta cũng không nhận ra ta đang nói phét. Cô gái kia giận quá mà cười nói, vậy ta liền muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám như vậy hồ hơi hoang. Lúc này một đạo so với hàn băng còn muốn lạnh giá thanh âm nói, ngươi nếu là muốn cùng hắn động thủ, trước tiên quá cửa ải của ta. Một người áo đen tự trong rừng xuất hiện, lạnh đến mức như muôn đời không tan băng cứng. Cô gái kia nói, ngươi là Trung Nguyên nhất điểm hồng, có thể ngươi biết ta là ai sao? Người mặc áo đen nói, ta không có hứng thú biết, người này mệnh là của ta, chỉ có ta có thể giết hắn. Cô gái kia lạnh lùng nói, liền Thần Thủy Cung người đều không thể giết hắn. Người mặc áo đen nói, liền Thủy Mâu Âm Cơ cũng không thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, đánh cờ. Cô gái kia nhẹ giọng nói, được, lần này ta liền không tính đến. Khi nàng nói không tính đến thời điểm, ống tay áo hỗn hển vừa vang, bay ra một chùm ám khí. Bất quá Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm, so với ám khí của nàng càng nhanh hơn. Vừa mảnh vừa dài kiếm, không chỉ đánh rơi ám khí, mũi kiếm còn đâm hướng về phía nữ tử dãy núi chập trùng lồng ngực. Nữ tử cười lạnh, thân pháp của nàng thậm chí so với Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm còn nhanh hơn một điểm. Nữ tử nhẹ như không có xương thân thể, dường như hóa thành một mảnh liễu diệp, không bị nửa điểm lực kỳ. Trung Nguyên nhất điểm hồng kình khí một khi đánh bại nàng bay lên quần áo, liền đem nàng đưa ra vài thước, anh kiếm trước sau ai không tới nữ tử quần áo. Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm thế trái lại không có vì vậy hỗn độn, trái lại càng ngày càng trầm ngưng. Đột nhiên ở một dải lụa giống như anh kiếm, chụp vào nữ tử thân thể yếu huyệt. Chiêu kiếm này so với Tiền Nhậm Dị một kiếm còn nhanh hơn, nhanh đến mức vượt qua thân thể phản ứng. Nữ tử lúng liệu một tiếng, hóa thành một trận gói nhẹ, hướng về rừng cây mà đi. Trung Nguyên nhất điểm hồng đang muốn tiến lên truy đuổi, một miếng lưu tinh phiêu hoa hình cùng từ mặt bên lấy hướng về Trung Nguyên nhất điểm hồng yết hầu. Lưu tinh phiêu nhanh chóng tự không cần nói tỉ mỉ, nhưng nói lúc này góc độ liền bắt bí đến vừa đúng. Chính là Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm thế tối thịnh, một đòn toàn lực sau khi trong cơ thể lực mới chưa sinh, lực cũ đã tiêu thời khắc. Bất quá chưa kịp lưu tinh phiêu đâm vào Trung Nguyên nhất điểm hồng yết hầu, một mảnh khô vàng lá cây xa xôi đánh vào lưu tinh phiêu mặt trên, lá khô tuy rằng nhu nhược, nhưng đánh vào lưu tinh phiêu mặt trên, nhưng cho trầm trọng lưu tinh phiêu thế, tạo thành một loại nhỏ bé không thể nhận ra trầm trọng. Liên một phần mười chớp mắt hay là thời gian cũng chưa tới, Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm đã đánh rơi lưu tinh phiêu. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, ta có tính hay không cứu ngươi một mạng? Trung Nguyên nhất điểm hồng lạnh lùng nói, không tính. Lý Chí Thường nói, lẽ nào ngươi như thế muốn giết ta? Ngươi phải biết ta vừa kiếm lời không ít bạc, bất luận bọn họ ra bao nhiêu tiền, ta đều thêm ra gấp đôi cho ngươi. Trung Nguyên nhất điểm hừ nói, đó không phải vấn đề tiền. Lý Chí Thường thở dài nói, xem ra ngươi người này đúng là vô cùng coi trọng chữ tín. Đáng tiếc ta hiện tại còn không muốn chết, ngươi cũng giết không được ta. Trung Nguyên nhất điểm hừ nói, không hẳn. Lý Chí Thường mỉm cười nói, vậy ngươi hiện tại là có thể động thủ. Trung Nguyên nhất điểm hừ lạnh lùng nói, hiện tại thời cơ đã bỏ qua, lần sau ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, chậm rãi xoay người lại, chậm rãi biến mất ở trong rừng cây. Tả Minh Châu nói, hắn tại sao lại đi rồi? Lý Chí Thường trầm trầm nói, hắn chí ít còn không là một thanh kiếm, mà là một người, làm nhân tự nhiên đối với vừa cứu hắn mệnh người, không hạ thủ được, đây là nhân chi thường tình. Tả Minh Châu nói, vừa nãy nữ chính là Thần Thủy Cung người sao? Đạo trưởng thúc thúc ngươi không phải liền thủy mâu âm cơ cũng không sợ, làm sao đưa nàng để cho chạy? Lý Chí Thường nói, ta vừa nãy có từng nói sao? Tả Minh Châu nói, đương nhiên là có. Lý Chí Thường nói, hả? Vậy chúng ta hiện tại đi lần theo nàng, chờ sau đó đem nàng treo lên đánh. Dọc theo rừng cây đường nhỏ, bọn họ tự nhiên không có đuổi theo Thần Thủy Cung sứ giả. Chẳng biết lúc nào, Nguyệt Nhi đã quải lên cây sao, gió tây đưa tới, bóng cây bà xa. Tả Minh Châu trong lòng nhưng không có cảm thấy sợ hãi, trái lại có chút kích thích. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chí Thường. Ở nàng 9 tuổi thời điểm, nàng liền gặp hắn. Những ngày thời gian, đương nhiên ở Lý Chí Thường bảng lưu lại vết tích. Bất quá rất nhớ tính tình của hắn, tính cách chưa bao giờ quá bất kỳ thay đổi. Hơn nữa đến hiện tại nàng phát hiện Lý Chí Thường so với nàng nghĩ tới còn muốn thần bí. Đệ nhất thiên hạ sát thủ Trung Nguyên nhất điểm hồng đều không giết được hắn. Dù cho nàng còn chưa từng thấy Lý Chí Thường từng ra tay, nhưng cũng biết Lý Chí Thường võ công nhất định là thế gian đứng đầu nhất một nhóm. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cha của chính mình cùng Tiết Y Lệ Nhân là địch nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bình an vô sự, có hay không cũng có Lý Chí Thường duyên cớ đây. Đương nhiên cái vấn đề này nàng không có hỏi Lý Chí Thường, nếu là Lý Chí Thường biết nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói, nàng cả nghĩ quá rồi. Ra rừng cây, chính là một cái chòi nghỉ mát, đỉnh thượng phong nguyệt hai chữ cực kỳ dễ thấy. Chỉ thấy được nguyệt quang bên dưới, Diệu Tăng Vô Hoa một tay điều cầm, một tay cầm một quyển kim cương kinh. Lý Chí Thường vỗ tay cười nói, dị dạ không nguyện, dị dạ không túng bách, nhưng thiếu người không phận sự như ta hai người nhĩ, pha tiên lời ấy, dùng ở tình cảnh này, Vô Hoa cho rằng làm sao? Vô Hoa thở dài nói, chẳng trách thế nhân đều nói rằng mọc ra ngụy tấn danh sĩ phong độ. Câu trả lời này, tự nhiên là thừa nhận Lý Chí Thường nói đúng. Lý Chí Thường nói, ta là thật nhàn, cũng không biết Vô Hoa ngươi có phải là thật hay không nhàn. Vô Hoa nói, ta nếu không nhàn, làm sao cần đến phong nguyện đỉnh, điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Lý Chí Thường nói, không phải vậy, Phật Đà có lời, sắc tức là không, không tức là sắc, nhàn chính là không nhàn chính là nhàn. Vô Hoa nói, đạo trưởng xuyên tạc Phật ý, há không phải rơi vào tiểu thừa? Lý Chí Thường nói, nếu như ta xuyên tạc Phật đạo ý tứ, hắn cũng đối với ta không có cách nào. Nói đến đây, Lý Chí Thường đột nhiên lắc mình biến hóa, một luồng coi rẻ cổ kim, hoành tuyệt thiên hạ khí thế tự nhiên mà sinh ra, mặc dù Vô Hoa cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tả Minh Châu nói, Vô Hoa đại sư ngươi còn nhận ra ta sao? Vô Hoa điên đảo chúng sinh nụ cười triển lộ ra, ôn nhu nói, làm sao không nhận thức, ngươi là Tả gia Minh Châu, ở ngươi 10 tuổi năm ấy, còn theo phụ thân ngươi trải qua Thiếu Thất Sơn, thấy bản sư Thiên Phong thượng nhân. Năm xưa trong nháy mắt mà qua, Tiểu Minh Châu cũng dáng ngọc yêu kiều. Tả Minh Châu nói, ta còn nhớ đại sư chai món ăn, quả thật là trong trần thế ăn ngon nhất chai món ăn, đại sư rảnh rỗi, có thể lại cho ta làm một lần sao? Vô Hoa mỉm cười nói, tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi chơi cờ có thể thắng ta. Tả Minh Châu nói, ta đột nhiên nhớ tới, gần nhất không thích hợp ăn chay. Lý Chí Thường ha ha cười nói, ngươi nên nói, ngươi gần nhất không thích hợp ra ngoài. Tả Minh Châu sắc mặt một đỏ. Vô Hoa nói, Minh Nguyệt ở thiên, bóng cây bà xa, đạo trưởng có thể nguyện đánh cờ một ván. Lý Chí Thường nói, ta cũng không có khiến người ta quen thuộc. Vô Hoa cờ phong hòa một thân như thế, đồng bệnh xuất trần, không nặng một con trai một mạch chi được mất, một mực có thể trong lúc vô tình lôi kéo khắp nơi, cướp giật ưu thế. Lý Chí Thường cờ phong vừa vặn ngược lại, thẳng thắn thoải mái, như trọng kiếm vô phòng, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Hắn lạc tử cực nhanh, một mực nước tắc không loạn, tuyệt không sơ hở. Vô Hoa mấy độ tự muốn chém đứt Lý Chí Thường đại lòng, đến bước cuối cùng, tổng phát hiện Lý Chí Thường không có kẽ hở, hoàn toàn kín kẽ. Lý Chí Thường cờ phong mạnh mẽ, vốn là cường không thể lâu, nhu không thể giữ, đến thu quan giai đoạn, trái lại càng thêm tỉ mỉ. Lạc tử tinh kỳ, trước hô sau ứng, trực giết đến Vô Hoa máu chảy thành sông, không thể phản kích, rất là đáng tiếc. Đông phương tảng sáng, vừa bận thu quan. Vô Hoa nhắm mắt trầm tư một hồi, cười nhạt nói, ván này xem ra thua không oan, ta cẩn thận hồi tưởng một lần, từ mới đầu đến phần cuối, ta đã không có bất kỳ sơ hở, nhưng vẫn cứ thua ở đạo trưởng trên tay, xem ra là thực lực gây ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, Thần Thủy Lý Chí Thường nói, ta biết Vô Hoa không thích sát phạt, siêu tục thoát trần, bất quá ta ngày hôm nay thắng ngươi một ván, dù sao cũng nên có thể xin ngươi trả lời mấy vấn đề. Vô Hoa mỉm cười nói, mặc dù ta thắng, ta cũng rất tình nguyện hồi đáp trường bất cứ vấn đề gì. Lý Chí Thường từ tay áo bảo bên trong lấy ra một khối có chút không hoàn chỉnh lưu tinh phiêu, chính là trước suýt chút nữa giết chết Trung Nguyên nhất điểm hồng cái kia lưu tinh phiêu. Hắn nói rằng, Vô Hoa ngươi kiến thức bên bác, có thể nhận thức cái này lưu tinh phiêu. Tả Minh Châu có chút kỳ quái, Lý Chí Thường trước lúc nào thu hồi lưu tinh phiêu, hơn nữa hắn kiếm cái này lưu tinh phiêu làm cái gì, còn đưa cho Vô Hoa xem. Vô Hoa hơi hơi ngạc nhiên, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Nhật Bản nhị dạ trong tay kiếm? Lý Chí Thường nói, nhân nói Vô Hoa kiến thức ở hiện nay trên đời có thể xếp vào 5 vị trí đầu, không ở Hương Soái Hồng Nhan chi kỷ Lý Hồng tụ cô nương bên dưới, xem ra giang hồ đồn đại cũng không phải là không có căn cứ. Vô Hoa nói, bất quá trùng hợp thôi, 20 năm trước, gia sư Thiên Phong thượng nhân từng cùng một cái Đông Độ giáp hạ lưu nhị dạ từng giao thủ, vì vậy ta đối với Nhật Bản nhị dạ có một số việc hiểu rõ một điểm. Lý Chí Thường nói, trên giang hồ đều là nghe đồn, nhị dạ xuất hành đều là hắc y che mặt, vô thanh vô tức, có thể phi thiên đột địa, sẽ kim một thủy hỏa thổ năm loại đột pháp, bất quá lại biết chỉ có điều khuyết đại chi tử, chân chính nhị dạ không phải nghe đồn như vậy. Vô Hoa mỉm cười nói, quả thật có chút khuyết đại, bất quá đạo trưởng nhận là chân chính nhị dạ là hình dáng gì? Lý Chí Thường nhìn Vô Hoa một chút, như có thâm ý nói, người bình thường cho rằng nhị dạ là hắc y che mặt, là bởi vì bọn họ làm được là người không nhận ra công tác, nhưng là phải làm việc không thể lộ ra ngoài, ngoại trừ trong đêm đen tiến hành ở ngoài, còn có thể thông qua hóa trang thành đủ loại kiểu dáng xã hội nhân sĩ hoặc các ngành các nghề nhân vật lẫn vào bình thường trong đám người, làm tự thân phận ta che giấu. Hay là người nhị dạ này là ăn mày, cũng hay là một cái cao tăng, càng hay là người nhị dạ này không phải một người, là một tên ăn mày cùng một cái cao tăng. Vô Hoa vẻ mặt lạnh nhạt nói, đạo trưởng nói, thật có chút đạo lý, chỉ có điều ta cũng chưa từng thấy nhị dạ, không dám vọng thêm định luận. Lý Chí Thường nói, ta cũng là suy đoán mà thôi, bởi vì ngay khi ngày hôm qua, ta có một người bạn suýt chút nữa bị người nhị dạ này phi tiêu giết chết, vì lẽ đó ta không khỏi có chút ngạc nhiên, hướng về đại sư hỏi thêm mấy câu. Vô Hoa nói, nhưng lại không biết trưởng bằng hữu là ai. Lý Chí Thường không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vô Hoa nói, hắn gọi Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Vô Hoa vẻ mặt biến đổi, nói, hóa ra là hắn, không nghĩ tới đạo trưởng sẽ giao người như vậy làm bằng hữu. Lý Chí Thường nói, hắn chí ít giết người là công khai giết người. Vô Hoa nói, trùng hợp tiểu tăng cũng có một người bạn, cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vừa vặn ngược lại. Lý Chí Thường nói, nguyện nghe tưởng. Vô Hoa nói, hắn tử không giết người. Lý Chí Thường nói, là Sở Lưu Hương đúng không? Chúng ta quang thời gian trước mới từng gặp mặt, bất quá hắn tựa hồ không quá yêu thích ta, thấy ta một mặt, nói một hồi, liền đi. Vô Hoa khinh khẽ cười nói, cho nên nói, chúng ta là bằng hữu. Bởi vì hiện tại ta cũng muốn đi. Lý Chí Thường nói, xem ra, ta cũng không biết, người này lại sẽ khiến cho người chán ghét. Vô Hoa nói, hay là bởi vì, cùng đạo trưởng cùng nhau quá có áp lực. Vô Hoa không chỉ đi rồi, còn lấy đi Tố Cẩm cùng Kim Cương Kinh, là đồ vật của hắn đều lấy đi, không có để lại một điểm hắn đồ vật của chính mình. Tả Minh Châu có chút phiền muốn nói, rượu tăng Vô Hoa chai món ăn nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, lần này không ăn được, không biết lúc nào mới có cơ hội ăn một lần. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu là muốn ăn, tốt nhất ôm cả đời không muốn ăn đồ ăn dự định. Tả Minh Châu nói, tại sao? Lý Chí Thường nói, bởi vì có vài thứ, ăn sẽ chết nhân. Tả Minh Châu nói, ngươi nói Vô Hoa sẽ ở trong thức ăn hạ độc, bất quá ta không sợ, ta ra ngoài tra cho ta một cái bảo vật, có hay không độc, ta trực tiếp thử một chút liền biết rồi, hơn nữa Vô Hoa người như vậy, làm sao có khả năng hạ độc. Lý Chí Thường nói, ngươi hay là không biết cõi đời này có một món đồ không có cái gì độc tính, bất quá chỉ cần ăn sau khi, bảo quản ngươi ăn sau khi, nhất định sẽ chết, thần tiên đều cứu không được. Tả Minh Châu nói, đó là vật gì? Lý Chí Thường nói, được kêu là thiên nhất thần thủy, nó không phải cái gì độc, so với trên đời lợi hại nhất độc dược đều mãnh liệt gấp trăm lần, dù cho là ta, nếu là dùng ăn thiên nhất thần thủy, cũng rất phiền phức. Thế giới hiện nay, chỉ có thủy mâu âm cơ mới có thể đem từ trong nước tinh luyện mà ra, vô sắc vô vị, một giọt thần thủy bằng 300 thùng nước trọng lượng, cũng xưng là trọng thủy, sau khi uống, dù cho ngươi luyện thành Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại thân thể, cũng lập tức toàn thân nổ tung mà chết. Tả Minh Châu nói, thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật. Hơn nữa Vô Hoa là người của Thiếu Lâm Tự, tại sao có thể có thiên nhất thần thủy? Hắn là người xuất gia, lòng dạ từ bi, như thế nào sẽ giết người? Lý Chí Thường nói, ngươi còn nhớ trước thần thủy cung nữ từ sao? Tả Minh Châu nói, ngươi cho rằng nàng cùng Vô Hoa có quan hệ? Lý Chí Thường nói, nàng cùng Vô Hoa đến không có quan hệ, bất quá trên người nàng liền mang theo thiên nhất thần thủy, Vô Hoa trên thân cũng mang theo thiên nhất thần thủy. Tả Minh Châu nói, làm sao ngươi biết? Lý Chí Thường nói, ngươi hay là không phát hiện, Vô Hoa cùng cô gái kia tiếng bước chân đều so với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng muốn nặng một điểm, mà hai người này thân pháp kỳ thực đều so với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cao minh hơn một ít. Đại Minh hồ trên, hiểu bụ mông lung, một chiếc chèo thuyền ngừng ở hồ trong lòng, ở trên thuyền có thể rõ ràng xem thấy tình huống xung quanh, đồng thời cũng có thể phòng ngừa có người cướp dòng nó, nghe trộm. Vô Hoa chính đang thuyền bên trong, đồng thời trước mặt hắn đứng một chàng thanh niên, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sao, thân thể như ngọc, trên thân một bộ thanh bảo trên cũng đánh hai ba cái miếng vá. Hắn anh tuấn mặt tuy mang theo nụ cười, nhưng không giận tự uy, mặt mày vậy lại có một luồng khiếp người lực lượng, biểu hiện chi thận trọng, cũng không giống như là hắn loại này tuổi tác người nên có. Bất quá trên giang hồ rất nhiều người đều nhận ra người đàn ông này, hắn chính là cái bang bang chủ mới nhậm chức Nam Cung Linh, cũng là trên giang hồ tối tuổi nhỏ tài cao nhân vật. Nam Cung Linh nói, ngươi nói Lý Chí Thường người này đã phát hiện chúng ta sự tình. Vô Hoa nói, ta sẽ không nhìn lầm, hay là hắn biết đến so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Nam Cung Linh nói, làm sao mà biết? Vô Hoa nói, hắn theo ta đánh cờ một ván sau khi, liền đột nhiên theo ta nói đến nhị dạ sự tình, mà lại nói nhị dạ sẽ hóa trang thành những người khác, không nhất định là hắc y che mặt. Hắn còn nói người nhị dạ này khả năng là một tên ăn mày, cũng khả năng là một cái cao tăng. Nếu như hắn nói không phải chúng ta, mà là vô ý nói tới, ta là nửa phần đều sẽ không tin tưởng. Nam Cung Linh nói, người này từ trước đến giờ thần bí, hơn nữa mẫu thân tựa hồ cũng với hắn có chút qua lại, ta sợ chúng ta không hẳn có thể đối phó hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, Danh Sơn Vô Hoa nói, chỉ cần là mọi người sẽ có nhược điểm, nếu như võ công cao liền nhất định có thể thắng, Sở Lưu Hương cũng sẽ không vẫn đánh đâu thằng đó. Nam Cung Linh nói, xác thực như vậy, không phải vậy nhâm tử cũng sẽ không cắm ở chúng ta trên tay. Nhân tử chính là đời trước bang chủ cái bang, mà là các đời bang chủ cái bang bên trong võ công cao nhất một vị, hắn đả cầu đồng pháp, dung hợp tự thân kiếm pháp, một cái bích lục đả cầu đồng, ở hiện nay trong chốn võ lâm, ít có địch thủ. Cùng Vô Hoa Ân sư Thiên Phong thượng nhân, cùng xưng là Bạch Đạo hai đại tông sư. Nam Cung Linh trầm ngâm nói, bất quá Lý Chí Thường thực sự thần bí, không cha không mẹ, không thê không con, không có sư thừa, hắn cầm kỳ thư họa cùng với kỳ môn thuật số phảng phất trời sinh sẽ, những năm này tên thanh không lớn không nhỏ, sống được an ổn tự tại. Đối với người như thế, muốn tìm hắn nhược điểm thực sự rất không dễ dàng. Vô Hoa nói, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta không tìm được hắn nhược điểm, coi đời này tổng có một người có biện pháp đối phó hắn. Nam Cung Linh nói, ngươi nói chính là Sở Lưu Nương sao? Vô Hoa không hề trả lời, mà là hướng đông phóng tầm mắt tới, khóe miệng hiện ra một phần cười gằn. Mặt đông cách đó không xa chính là biển rộng bên trên có một chiếc hải thuyền bên trên có danh chấn thiên hạ Hương Soái, cùng với hắn ba cái hồng nhan tri kỷ. Sở Lưu Hương buồn bực ngán ngẩm dựa ở trên lan can, nhu hòa ánh mặt trời phả vào mặt, để hắn thoải mái hầu như không tưởng mở mắt ra. Lý Hồng Tụ nói, ngươi không cảm thấy từ lần trước trộm bảo sau khi trở về, ngươi trở nên lười nhác rất nhiều sao? Sở Lưu Hương sờ sờ mũi nói, có sao? Lý Hồng Tụ nhàn nhạt nói, tuy rằng ngươi mỗi lần đi ra ngoài sau khi trở về, liền muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, bất quá lần này ngươi nhưng nghỉ ngơi rất lâu. Sở Lưu Hương nói, hay là bởi vì ta nghĩ nhiều bồi bồi các ngươi? Lý Hồng Tụ cười nói, nếu như ta là Tống Điểm Nhi, ta sẽ tin. Lúc này một cái nữ hài gắt giọng, tốt, còn nói ta nói xấu. Một cái nữ hài từ trên bong thuyền ung dung đi tới, nhẹ nhàng địa đủ lâm. Đủ khiến mỗi một cái nàng người ở bên cạnh cảm nhận được nàng vui sướng trong lòng. Hay là bạn không có cái gì chị phải cao hứng sự, bất quá nàng xác thực vẫn trải qua rất vui vẻ. Có thể vẫn vui vẻ đi. Ở phương diện nào đó mà nói, cũng là một loại bản lĩnh. Nàng ăn mặc kiện rộng lớn mà thoải mái xiêm y liền màu vàng nhạt, lộ ra một đôi nhạt màu nâu, đều mỹ lệ, đường nét lưu hoàng ngọc chân. Nàng đen kịt tóc sơ hai cái thật dài mái tóc theo linh lung tiểu khu không được đáng đến đáng đi, nhạt màu nâu mặt trái xoan, trang bị song trắng đen rõ ràng mắt to, có vẻ lại quyến rũ, lại đẽ. Đây chính là Tống Điểm Nhi. Trải qua so với bất luận người nào cũng vui vẻ Tống Điểm Nhi. Sở Lưu Hương nói, ta thường nói không muốn ở người khác sau lưng nói nàng nói xấu, xem ra quả nhiên vẫn có đạo lý. Lý Hồng Tụ cười khanh khách nói, ta biết, ngươi có cái gì nói xấu, cũng làm trước mặt nói rồi. Tống Điểm Nhi bĩu môi nói, nên ăn cơm, các ngươi chẳng lẽ muốn ta đem món ăn bưng đến các ngươi tới trước mặt, mới bằng lòng ăn cơm. Lý Hồng Tụ nói, tự nhiên là như vậy, bởi vì ta vừa nãy đã cười đến không có khí lực. Sở Lưu Hương nói, đứng lâu như vậy, chân của ta cũng đã tê dần, hoàn toàn bước không động cước. Không thể làm gì khác hơn là làm phiền chúng ta thiện lương vừa đáng yêu Tống Điểm Nhi cô nương. Đem món ăn tự mình bưng tới, cho chúng ta nếm thử. Tống Điểm Nhi nói, ta mới không cho các ngươi bưng tới. Nàng nói không bưng tới thời điểm, đã đi trở về khoang thuyền. Lại lấy tốc độ nhanh nhất đi ra, trên tay bưng một cái mâm, mặt trên có hai bát nóng hổi vây cá. Cái gọi là vây cá, chính là cá mập kỳ bên trong kia nhỏ trạng xương mềm, là dùng cá mập kỳ gia công mà thành một loại hải sản chân phẩm. Hai bát vây cá làm hòa hợp đũa chán, không hề mùi tanh, có thể nói tốt nhất phẩm. Sở Lưu Hương cùng Lý Hồng Tụ đương nhiên sẽ không khách khí, mấy lần liền đem con cá này xí ăn sạch sành sanh. Sau khi ăn xong, Sở Lưu Hương mới nói, Di Vãng Điểm Nhi không phải nói vây cá khó nát, cần luộc hai ngày mới có thể tồi vừa vì là nhu. Vì lẽ đó luôn luôn không tình nguyện lắm làm cái này món ăn. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên làm được? Tống Điểm Nhi đắc ý nói, bởi vì ta gần nhất từ thư đến trường đến một cái tân pháp tử, dùng canh gà xuyến tế cây cải củ kia. Sách nát tan lân xí trộn đều trong đó, đồng bền ở bát diện. Các ngươi liền không thể biện vì là cây cải củ kia, vì là vây cá. Dĩ nhiên là không dùng tới luộc trên hai ngày. Sở Lưu Hương cười khổ nói, như thế tổn biện pháp, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Tống Điểm Nhi nói, đây là một quyển sách cổ, gọi là Theo Viên Thực Đơn Mặt Trên Tả. Sở Lưu Hương ngạc nhiên nói, ngươi không phải tự xưng là đọc khắp cả cổ kim thực đơn sao, làm sao trước không có xem qua quyển sách này? Tống Điểm Nhi nói, Theo Viên Thực Đơn chính là kỳ đạo Lý Chí Thường ở một lần du lịch bên trong đọc được, năm ngoái mới lưu chuyển tới, ta cũng là gần nhất mới được quyển sách này. Sở Lưu Hương nói, lại là hắn, người này ngược lại thật sự là đa tài đa nghệ. Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu cũng không có đi về phía đông, mà là đến phía nam. Phía nam là một ngọn núi này cùng với xưng là một ngọn núi, không bằng nói là một ngọn núi pha. Một tòa tương đối cao sườn núi, nhưng cao bao nhiêu đây? Kỳ thực cũng không hơn trăm trượng mà thôi, nhưng ngọn núi này rất nổi danh. Ngọn núi này cái thứ nhất danh nhân, ở Trung Quốc hầu như có thể tính được với nổi tiếng. Người này danh nhân chính là Thuấn, Tam Hoàng Ngũ Đế Thuấn. Thuấn đã từng vì tránh né cha của hắn cùng huynh đệ, ở trên núi canh tác. Bởi vậy ngọn núi này cũng từng gọi là Thuấn Sơn, bất quá nó ban đầu tên nhưng là Lịch Sơn, hiện đang gọi là Thiên Phật Sơn. Bởi vì tùy đế Dương Kiên năm xưa chịu Phật môn che chở, bản thân lại thờ phụng Phật giáo, vì lẽ đó tùy triều thời kỳ, Phật giáo thịnh hành, mà Sơn Đông chính là Phật môn truyền giáo trọng tâm vị trí, khi đó dáng bóc tiểu tụy giáo đổ dựa vào núi Duyên Bích điêu khắc số lượng khá nhiều tượng Phật bằng đá, khiến ngàn chùa triển mà được gọi tên Thiên Phật Sơn. Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu duyên đường quanh co Tây Lộ Đăng Sơn, trên đường có một đường hoa đỉnh, đỉnh bên cổ hoẹ một cây, tương truyền đường triều danh tướng Tần Quỳnh từng thuyên mã với này. Giữa sườn núi có một hoa văn màu đền thờ, tức để yên chín giờ phường. Được gọi tên là bởi vì năm đó một đời thiên tài Lý Hạ để lại một câu thơ ngóng nhìn Tề Châu 9 giờ yên, một trong suốt nước biển trong chén tả. Bởi vì năm đó Lý Hạ leo lên này phường, nhìn thấy chính là Ngọa Ngưu Sơn, Hoa Sơn, Thước Sơn, Tiêu Sơn, Phượng Hoàng Sơn, Bắc Yên Ngựa Sơn, Túc Sơn, Khuông Sơn, Dược Sơn chín tọa cô lập đỉnh núi, mây mù nhiễu, nếu như 9 giờ khói hương, không khỏi bật thốt lên câu thơ này. hướng về trên mà đi, hai người leo lên vừa xem đỉnh, bằng lan bất vọng, ở gần Đại Minh Hồ như gương, xa xa Hoàng Hà như mang, tuyển thành cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Dọc theo đường đi Lý Chí Thường liền đem Thiên Phật Sơn lai lịch, em hay nói, để Tả Minh Châu đối với một đoạn này vốn nên khô khan leo núi lữ trình, trở nên hứng thú dạng dạo. Vừa mới nghe được huynh đài đem Thiên Phật Sơn cảnh sắc, em hay nói, có thể nói đúng mức. Một cái nam tử âm thanh từ hai người sau lưng vang lên. Tả Minh Châu không khỏi ngẩn ra, Lý Chí Thường nhưng hảo không kinh ngạc, chậm rãi xoay người lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, theo ta có quan hệ gì đâu. Tả Minh Châu đập vào mắt mà thấy, lại là một cái ngoan ngoãn biết điều thư sinh, đầu mang khăn bông, nhã nhặn thanh tú, xem tuổi tác, tựa hồ mới trên dưới 30 tuổi. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, không nghĩ tới Tây Môn huynh cũng có hứng thú đến du ngàn Phật Sơn. Người này chính là sát thủ thư sinh Tây Môn Tiên, hắn cười nói, Lý huynh ta không phải là đến du ngàn Phật Sơn, mà là cố ý đến tìm được ngươi rồi. Lý Chí Thường nói, tìm ta chuyện gì? Tây Môn Tiên nghiêm mặt nói, Lý huynh hay là không biết, ta tuy rằng xuất thân Lao Sơn kiếm phái, nhưng cũng là Chu Sa Bang khách khanh trưởng lão. Lao Sơn vốn là ở Sơn Đông cảnh nội, hơn nữa Lao Sơn phái chú ý hành sự đoan chính, vì vậy tuyệt thiếu liên quan đến thiên môn chuyện làm ăn, chỉ là lớn như vậy môn phái, tổng miễn không được chi tiêu như nước chảy. Từ xưa tới nay đều là cùng văn phú vũ, Lao Sơn phái muốn chuyển thừa tiếp, tiền tài cũng là ác không thể thiếu đồ vật. Mà Chu Sa Bang cố nhiên mở sòng bạc, làm thiên môn, vơ vét lãi kết sủ, bất quá cao thủ nhưng không nhiều, bởi vậy cùng Lao Sơn kiếm phái có thể nói ăn nhịp với nhau. Hàng năm đều cho Lao Sơn kiếm phái không ít tiền tài, Lao Sơn kiếm phái ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, để Tây Môn Tiên cái môn này bên trong ít có cao thủ đến Chu Sa Bang quải cái khách khanh trưởng lão, thuận tiện giúp bọn họ giải quyết một ít lợi hại giang hồ nhân sĩ. Lý Chí Thường nói, ngươi là vì là lãnh thu hồn mà đến, vẫn là vì là những kia tiền mà tới? Tây Môn Tiên nói, mở sòng bạc vốn là bảo vệ núi vàng núi bạc, lãnh thu hồn hắn nhất thời thấy lợi tối mắt, tìm người giết người, sắp thực phạm vào giang hồ tối kỵ, chỉ bất quá hắn trung quy là Chu Sa Bang trưởng môn đệ tử, muốn chết cũng không đáng chết người ở bên ngoài trên tay. Tả Minh Châu nói, giết lãnh thu hồn chính là trung nguyên nhất điểm hồng, theo chúng ta lại không liên quan. Tây Môn Tiên ha ha cười nói, là Minh Châu cháu gái đi, còn thời gian trước ta mới đi qua nhà ngươi, cũng là lãnh thu hồn không biết ta cùng phụ thân ngươi giao tình, không đúng vậy không làm được cấp độ kia sự tình, nơi này thúc thúc ta hướng về ngươi bồi tội. Tả Minh Châu không ngờ tới Tây Môn Tiên lại còn nhận thức cha nàng. Nhìn tới hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không điều ghét luôn đối mặt. Lý Chí Thường nói, như vậy Tây Môn huynh đến tột cùng là có ý gì? Tây Môn Tiên nói, trung nguyên nhất điểm hồng chính là thiên hạ tối coi trọng chữ tín sát thủ, bởi vậy hắn sớm muộn còn sẽ tìm được Lý huynh nơi này đến. Ý của ta là hy vọng Lý huynh giúp chúng ta dẫn hắn đi ra. Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, hắn cười lạnh nói, ta thật giống không có cái này nghĩa vụ giúp các ngươi. Tây Môn Tiên nói, Lý huynh lẽ nào quên? Tuy rằng lãnh thu hồn là chết ở trung nguyên nhất điểm hồng trên tay, bất quá hắn mang đi những đệ tử còn lại chết, chẳng lẽ không nên toán ở ngươi trên đầu? Lý Chí Thường nói, lẽ nào là ta động thủ giết bọn họ không được? Nếu như là, xin ngươi nắm ra chứng cứ, mấy chục năm qua, ta nhưng là chưa bao giờ giết qua một người. Tây Môn Tiên nhất thời nghẹn lời, bởi vì Lý Chí Thường nói là sự thực. Những người kia tuy rằng chết rồi, hơn nữa nhìn lên cùng Lý Chí Thường không thể tách rời quan hệ, nhưng là tuyệt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy là Lý Chí Thường giết bọn họ, chúng chỉ là bọn họ động thủ trước. Tả Minh Châu cười thầm, đạo trưởng thúc thúc thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng. Tây Môn Tiên tự biết đối lý, cũng không ở vấn đề này dây dưa. Lúc này có khác cái lạnh lẽo thanh âm nói, người người đều nói, Diệu Tăng Vô Hoa, kỳ đạo Chí Thường, ngày ấy Sở Lưu Hương đến, đến rồi, ngươi không như thường liên thủ cũng không dám động, chăng cái gì ẩn sĩ cao nhân? Người đến chính là Linh Thiếu Tử. Hắn cùng Tây Môn Tiên hai người vốn là nhiều năm bạn tốt, ngày ấy rời đi Trịch Bôi Sơn Trang sau khi, nghĩ hai người một nam một bắc. Mấy năm không thấy, vì lẽ đó Linh Thiếu Tử liền thẳng thắn đến Sơn Đông làm khách. Tây Môn Tiên tìm đến Lý Chí Thường, hắn tự nhiên cũng theo đến. Chỉ có điều Tây Môn Tiên biết hắn người này luôn luôn thẳng thắn, sợ một lời không hợp hãy cùng Lý Chí Thường bắt đầu đấu, đến lúc đó không tốt kết cục, bởi vậy để hắn trước tiên ở một bên chờ. Võ công đến Linh Thiếu Tử, Tây Môn Tiên mức này, tự nhiên hai mắt thông minh, vừa nãy lời của hai người, một chữ không rơi vào Linh Thiếu Tử hai. Nàng vốn là cái tính tình nóng nảy, tự nhiên không nhịn được nói chào phúng. Lý Chí Thường nhìn Linh Thiếu Tử, lại cười nói, người người đều nói Linh Thiếu Tử kiếm pháp độc bộ thiên nam, luận xuất kiếm tàn nhẫn. Trên đời ít người có thể sánh kịp, bất quá ta vẫn cứ cảm thấy, so với trung nguyên nhất điểm hồng kiếm pháp, kiếm của ngươi lại như hù dọa nhân món đồ chơi, nếu là không sợ, ngươi kiếm pháp này liền không hẳn như vậy có hiệu quả. Tây Môn Tiên thầm nói, đạo nhân này khi thật không biết điều, nhất ý giữ gìn trung nguyên nhất điểm hồng liền thôi, làm sao còn làm tức giận Linh Thiếu Tử đạo trưởng. Hắn tình thế khó xử, đang muốn có muốn hay không lập tức mang đi Linh Thiếu Tử, để tránh khỏi gây thành huyết án, nhưng là hiện tại đã không thể kìm được hắn làm ra quyết định. Linh Thiếu Tử đã đem kiếm mà ra, chỉ thấy hắn bông dưng mà lên, ánh kiếm tung đến, dường như ánh trăng giải lụa, thân thể trên không trung xoay tròn cấp tốc, kiếm khí lạnh lẽo âm trầm. Một chiêu này chính là Hải Nam kiếm phái Minh Nguyệt Bất Quy Trầm Đại Hải, kiếm thế uy hoàng, lấy tính mạng người ta chỉ ở trong nháy mắt. Lý Chí Thường không sợ hãi không thích, hơi động một bước, thân pháp của hắn không tính là kỳ quỷ cao minh, một mực mũi kiếm với hắn sượt qua người. Dường như Lý Chí Thường đã sớm dự liệu được Linh Thiếu Tử kiếm chiêu quy tích, xem ra lại như Linh Thiếu Tử cố ý đâm không trúng Lý Chí Thường như thế. Vốn là sinh tử đánh nhau, nhưng diễn biến thành một hồi ôn hòa kiếm vũ. Linh Thiếu Tử mũi chân điểm trên đất, gấp nhéo mà quay về, kiếm thế nghiêm nghị, mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, chính là một chiêu bạch vân sầu sắc mãn thương nô. Hắn một chiêu này kiếm ý lưu chuyển, cực kỳ tinh diệu. Tây Môn Tiên cũng không khỏi quát một tiếng thải, Tả Minh Châu không khỏi nắm chặt tay nhỏ, chỉ lo Lý Chí Thường có chuyện. Hiển nhiên sự lo lắng của nàng là dư thừa, Linh thiếu tử một rượu chiêu như trước liền Lý Trí Thường một cọng tóc gáy đều không sát bên, trái lại đâm vào cột đỉnh diện. Linh thiếu tử nội công thâm hậu, một kiếm đâm vào đỉnh trụ, cũng không có gì đáng ngại, bất quá gương mặt nhưng đỏ lên. Đến hiện tại hắn còn không rõ, Lý Trí Thường dù chưa ra tay, cũng đã trêu chọc hắn. Hắn rút kiếm mà ra, giận dữ và xấu hổ dưới đã nghĩ rút kiếm tự sát. Tây Môn Tiên kinh hãi đến biến sắc, muốn ngăn cản. Chỉ là võ công của hắn cùng Linh thiếu tử trên lệnh phản phất, nơi nào lại ngăn cản được. Bất quá lúc này Linh thiếu tử trên tay kiếm nhưng biến mất rồi, hắn mở miệng thất thố. Lý Trí Thường chính đem chơi kiếm của hắn, xa xôi cười nói, kiếm của ngươi coi như vừa mới đối với ta vô lễ mạo phạm bồi tội đồ vật, ta liền không trả ngươi. Linh thiếu tử tuy rằng lập tức liền bị Lý Trí Thường cướp đi bộ kiếm, giờ khắc này trái lại không có tức giận, hắn làm sao không có nhìn ra Lý Trí Thường đây là cố ý muốn bảo vệ hắn một mạng. Nếu không hắn vừa nãy chỉ cần thoáng đổ thêm dầu vào lửa, hắn nhất thời kích phấn bên dưới, nói không chắc hiện tại đã đến Cửu Vũ Hoàng Tuyển đi báo danh. Linh thiếu tử tỏ rõ vẻ nét hổ thẹn nói, Lý đạo trưởng, lão đạo ta chẳng ra gì, vừa nãy như vậy đối với ngươi, ngươi còn như vậy đối với ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã quạt chính mình một cái lòng bàn tay, một tát này lực đạo không nhỏ, hắn toàn bộ nửa bên hai gò má đều thủng thành đầu heo. Lý Trí Thường nói, được rồi, ngươi cũng là cái người tu đạo, cũng không biết tính tụng hoàng đỉnh, tu tâm dưỡng tính đạo lý, một lòng cầm kiếm làm giữ, chỉ sợ tránh thoát một ngày này, khó thoát một ngày kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, thiếu niên phu thê Linh thiếu tử lộ ra thần tính phức tạp, nhớ tới 30 năm trước, hắn là trong môn phái cái thứ nhất đem Hải Nam kiếm phái Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm ở 20 tuổi trước luyện thành người, có thể sư phụ hắn Thương Ngô tử nhưng cũng không hài lòng. Nói với hắn, đồ nhi ngươi chấp niệm sâu nặng, bây giờ lại đang kiếm đạo trên tăng nhanh như gió, sợ rằng tương lai sát nghiệp sâu nặng. Chỉ là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khi ngươi gặp phải so với ngươi lợi hại gấp 10 gấp trăm lần người, đánh bại dễ dàng ngươi thời điểm, ngươi lại lấy cái gì đến bảo vệ bản tâm? 30 năm sau, hắn gặp gỡ bây giờ Lý Trí Thường, dễ như ăn cháo liền đem hắn đánh bại, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn ra Lý Trí Thường dùng võ công gì, có thể nói hùng tâm vạn trượng, đều hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời vạn niệm đều không, mới bắt đầu sinh tử trí. Bất quá Lý Trí Thường bất kể hiểm khích lúc trước, lại có thể sẵn sàng cứu hắn. Càng làm cho hắn giận dữ và xấu hổ không ngớt, một câu tránh thoát ngày đó, khó thoát một ngày, để hắn không khỏi nghĩ đến, đi qua sát nghiệp tầng tầng, tương lai có một ngày chẳng lẽ cũng sẽ đột tử nhân thủ. Linh thiếu tử trong lúc nhất thời biểu hiện biến ảo, không nhìn ra buồn vui, đống nhiên hét dài một tiếng, thả người nhảy một cái, mấy cái chập trùng liền đi xuống núi. Tây Môn Tiên cùng hắn tương giao mấy chục năm, tình cảm thâm hậu, vốn muốn chuyển động thân thể truy đuổi. Lúc này trước mắt một vệt bóng đen, càng lúc càng lớn, hắn dùng ra thiết trảo công đưa tay chộp một cái, thình lình chính là Linh thiếu tử bội kiếm. Lý Trí Thường nói, đồng nát sát vụn, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn là cầm trả lại hắn đi. Tây Môn Tiên cười khổ nói, tình huống như thế, hắn thấy kiếm chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận, bất quá chung quy muốn cảm ơn Lý huynh hôm nay hạ thủ lưu tình, ngày khác tất có báo đáp lớn. Lý Trí Thường cười ha ha, cũng không trả lời. Hắn muốn, lại có ai có thể cho nổi. Chờ Tây Môn Tiên cũng đi xa sau khi, Lý Trí Thường mới chắp tay mà than thở, người sống một đời, truy tên trục lợi, đánh đánh giết giết, lại là tại sao, quay đầu lại chung quy bất quá là một bồi bùi bằng thôi. Lý Trí Thường thở dài, Tây Môn Tiên đám người nhất định không nghe thấy, coi như nghe thấy, cũng chỉ có điều trong lòng sinh ra ý nghĩ, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan tập trung vào quần quần hồng trần bên trong. Bọn họ dù sao cùng Lý Trí Thường không giống, tương lai của hắn đã được quyết định từ lâu. Vậy thì là khó thoát khỏi cái chết, mà Lý Trí Thường chung có cơ hội nhảy ra luân hồi số mệnh, chứng được sống mãi bất diệt cảnh giới. Tả Minh Châu nói, ta hiện tại là đi trên núi tòa kia chùa miếu sao? Lý Trí Thường mỉm cười nói, Vô Hoa trai món ăn cố nhiên tinh tuyệt, bất quá Hương Quốc tự trai món ăn cũng là cực diệu, huống hồ đương nhiệm chủ trì pháp minh là ta Cửu Hưu, nếu đến rồi Sơn Đông một chuyến, không ngại đi bãi phòng một, hai. Hai người kế xu hướng về trên mà đi, xuyên qua Vân Kính Thiện Quan Phượng, trước mặt chính là Hương Quốc Thiện Tự Sơn Môn. Sơn Môn về phía tây, môn trên lầu màu đen đá cẩm thạch trên điêu khắc Hương Quốc Thiện Tự bốn cái cứng cắp đoan trang màu vàng đại tự. Đại môn hai bên khắc đá có một đôi cầu đối, chống chiều trung sớm. Thức tỉnh thế gian danh lợi khách, kinh tiếng nhập vật, hoán về khổ hải mộng mê người. Người tiếp khách tăng nhìn thấy Lý Trí Thường, lại cười nói, mấy năm không gặp, Lý đạo trưởng vẫn cứ như vậy tiên phong đạo cốt. Lý Trí Thường nói, Giáp Thanh ngươi định mặc ta, có thể không giàu bừng tiền nắm. Giáp Thanh cười nói, Lý đạo trưởng ở khoái ý đường thắng có người nói trăm vạn tiền bạc, làm sao còn như dị vãng như vậy keo kiệt. Phật môn quảng đại, mở tứ phương cánh cửa, tin tức tự nhiên không bế tắc. Lý Trí Thường cười mắng, ta có tiền sẽ không chính mình kiến cái đạo quan, cung phụng Tam Thanh tổ sư, cũng vượt qua cho các ngươi cầm cho Như Lai lão ngốc tố kim thân. Bên trong một tiếng nói giàn mua truyền tới nói, ngươi đạo nhân này, trước đến ăn uống chùa nhiều lần như vậy, để ngươi phó điểm dầu đường tiền, đều không nỡ. Lý Trí Thường trầm trầm nói, cam lòng, có xá hiểu được. Ta một không chỗ nào cầu, cần gì phải xá. Đang khi nói chuyện Lý Trí Thường liền mang theo Tả Minh Châu vượt vào sân môn. Vào cửa hai bên, trung cổ lầu hai đứng sừng sững. Nên môn tiên vương điện, Phật Di Lặc cười nên tiên hạ khách. Hai tiến vào sân, đại hùng bảo điện ở trong chùa phía đông, tòa đông về phía tây, hùng vĩ đồ sộ. Điện bên trong ở giữa hoa sen trên bảo tọa, cung phụng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tượng đắp, hai bên Bồ Tát, La Hán đứng hầu, Nam Bắc chết phân biệt Tố Phổ Hiền, Văn Thủ Bồ Tát cùng A Nan, Già Diệp 10 đại đệ tử. Thích Ca Mâu Ni tượng đắp sau lưng, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát tượng đắp diện đông đứng thẳng, khoảng chừng thị đồng tử. Mà một vị lao tăng chính đang quan âm kim thần dưới, lao chùi cho bụi. Người này chính là Hưng Quốc Thiện Tự chủ trì, Pháp Minh Thiền sư. Một thân không vào võ lâm, thiện pháp cao thâm, năm xưa xuất thân đại tướng quốc tự, sau đó đến Hưng Quốc tự làm chủ trì, Tả Minh Châu chỉ thấy được Quan Âm diện đông trên vách tường, bút lớn vung liền một thủ năm luôn luật tơ, mấy dặm thành năm tự, tùng thâm khúc kính lũ mảnh hồ minh tả dương, cô phong xuyên thanh lưu. Vân nhiễu sơn tăng thất, đài sâm tượng Phật bằng đá đầu. Trong động nhiều pháp thủy, vì là khách tẩy lo lắng. Lý Chí Thường chỉ vào bài thơ này nói, Tiểu Minh Châu, ngươi cảm thấy bài thơ này làm sao? Tả Minh Châu nói, thoát trần tuyệt tục, thanh lũ nhạt xa, dung tình dung cảnh, đúng mức. Lý Chí Thường lại nói, ngươi cũng biết bài thơ này là ai tả? Tả Minh Châu nói, ai? Pháp Minh nói, chính là bên cạnh ngươi keo kiệt đạo sĩ tả. Lý Chí Thường nói, coi như ngươi cái lao ngốc vẫn tính thành thật, ta một bài thơ, nếu như tả ở nơi khác, ăn uống chùa 100 năm, cũng không ai chỉ trích ta, thiên ngươi như thế keo kiệt. Pháp Minh tạo thành chữ thật nói, Lục Du cư sĩ từng bảo văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, Chí Thường ngươi cần gì phải tranh công người khác vì bản thân có. Lý Chí Thường cười hắc hắc nói, tham thiên công, hắn cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Pháp Minh lắc đầu cười khổ, người này cái gì cũng tốt, chính là bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần. Rất có năm xưa những tia chùa cự phách trên trời dưới đất mình ta vô địch khí khái, nếu không có như vậy, Pháp Minh cũng sẽ không giao hắn cái này phái khác chi giao. Lúc này một đôi thiếu niên phu thê cũng đi vào đại điện tới dân hương, bọn họ không bái Như Lai, thẳng đi tới quan tự tại bên dưới, quỳ gối trên bồ đoàn, vô cùng thành kính. Bất quá Lý Chí Thường mơ hồ cảm giác, thiếu niên phu thê tựa hồ là tìm đến hắn. Bởi vì phu thê nhập điện thời gian, lại chưa từng liếc hắn một cái, hơn nữa Pháp Minh cũng không bắt chuyện. Đây tuyệt đối không bình thường, Lý Chí Thường cụ lư xá, tốt xấu cũng là tiền phong đạo cốt, đi tới cái nào cũng không đến nỗi khiến người ta quên đi qua. Hắn suy tư nhìn Pháp Minh một chút, chỉ thấy được Pháp Minh mi ý cười, làm sao đều không che giấu trụ. Lý Chí Thường tâm trạng sáng tỏ, cái này lão đốc, tính toán lại bán đứng chính mình. Bạn hắn không ít, bất quá ở Sơn Đông Tế Nam phụ cận, cũng chỉ có Pháp Minh một người bạn, chỉ cần có tâm, chí ít cũng có thể đoán ra, Lý Chí Thường có 5 phần 10 khả năng tới nơi này. Kỳ thực Lý Chí Thường bạn không dự định đến, chỉ có điều Tả Minh Châu nha đầu này, nói tới chai món ăn, hắn không khỏi nổi lên ăn uống ham muốn, vì vậy hướng về ngọn núi này mà tới. Đôi kia thiếu niên phu thê chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng đối mặt Lý Chí Thường. Chỉ thấy hắn vóc người không chỉ rất anh tuấn, hơn nữa nhìn đến rất nhã nhặn, rất thanh tú, xuyên quần áo tuy rằng cũng không vô cùng hoa lệ, nhưng cắt quần áo đến nhưng cực vừa vặn, chất liệu cũng rất cao quý, hiển nhiên là rất có giáo dưỡng con cháu thế gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, không mi họa mi phong thái hơn người thiếu niên phu thê, dĩ nhiên quay về Lý Chí Thường dưới bãi lên. Lý Chí Thường nghiêng người tách ra, lễ dưới với nhân tất có sở cầu, hắn không muốn đi cầu người khác, càng không thích người khác cầu hắn. Lý Chí Thường bay về Pháp Minh nhàn nhạt nói, Pháp Minh tiền sư cái này người giải thích thế nào? Pháp Minh biết Lý Chí Thường gọi hắn Pháp Minh tiền sư, ngựa khí vô cùng khách khí, trong lòng rõ ràng là rất không cao hứng. Hắn thầm than, lần này thật là ác quả. Thiếu niên kia nói, tiểu sinh Lý Ngọc Hàm gặp Lý đạo trưởng, không trách Pháp Minh tiền sư, là tự chúng ta làm chủ, ở chỗ này chờ Lý đạo trưởng. Thê tử nói rằng, bởi vì chúng ta không tưởng theo dõi Lý đạo trưởng, sợ ngươi không cao hứng, lại biết ngươi đến rồi Tế Nam, cho nên mới lòng chờ may mắn, ở Hưng Quốc thiện tự chờ ngươi. Nàng Nga Mi nhạt quét, không chút phấn son, càng đẹp hơn đến không mang theo chút nào khói lửa. Chỉ có điều giữa hai lông mày tổng như là mang theo 3 phần u buồn, sắc mặt cũng trắng xám đến không quá bình thường, càng như là ở sinh bệnh, hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ. Nhưng loại này bạc vẻ đẹp, nhưng mê người nhất. Không khỏi để Lý Chí Thường nhớ tới Tây Thi. Hơn nữa chuyện này đối với thiếu niên phu thê, nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng là ánh mắt minh như thu thủy, nội công sợ là sâu xa vô cùng. Tuổi con trẻ, có thể đem nội công luyện đến trình độ như thế này thiếu niên nhân, thực sự không nhiều, lai lịch chỉ sợ cũng không nhỏ. Lý Chí Thường ở thế giới này ở lại rất nhiều năm, tự nhiên biết rất nhiều chuyện, hắn rất nhanh sẽ từ thiếu niên tên Lý Ngọc Hàm đoán ra mấy chia đồ. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi gọi Lý Ngọc Hàm, không biết cùng Lý Quan Ngư xưng hô như thế nào. Lý Ngọc Hàm mỉm cười nói, chính là gia phụ. Ở 30 năm trước, Thiết Y Lìa Nhân danh tiếng còn chưa tới mạnh mẽ nhất thời điểm. Ủng Thúy Sơn trang chủ nhân Lý Quan Ngư, từng ở kiếm chỉ thử kiếm thạch một bên, giản mời thiên hạ 31 vị tối tên kiếm khách, pha trà thử kiếm, mà Lý Quan Ngư nhưng lấy một cái cổ ngư chẳng kiếm, 9981 tay lăng phong kiếm pháp, khiến cho 31 vị danh kiếm khách đều vui lòng phục tùng, đẩy vì là đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Mặc dù mấy năm sau khi, danh tiếng này liền cho Thiết Y Lìa Nhân trích đi, nhưng không chút nào tổn Lý Quan Ngư vi phong. Hơn nữa hắn cũng là niên đại đó, ít có không bị Thiết Y Lìa Nhân khiêu chiến quá cao thủ thành danh. 30 năm trôi qua, Lý Quan Ngư tuy rằng đi vào lão niên, thế nhưng danh tiếng còn đang. Thú hồ Ủng Thúy Sơn Trang cũng là võ lâm thế gia, bắt nguồn từ xa xưa tuy không kịp Quan Trung Nguyên Thị, nhưng võ lâm địa vị cũng không ở bảy đại phái bên dưới. Như người như vậy ra không chỉ ở trong võ lâm danh tiếng rất lớn, ở trong triều thế lực cũng sẽ không nhỏ, có thể nói trắng đen tung an, cứ không dễ chọc. Pháp Minh nói, ngươi hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, ta tại sao không thể cự tuyệt bọn họ đi. Lý Chí Thường nói, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết kết bạn cũng không thể tùy tiện giao, càng không nên cùng hòa thượng kết bạn. Pháp Minh mỉm cười, Lý Chí Thường nói như vậy, tự nhiên là hết giận không ít. Thê tử chậm rãi ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển, thậm chí ngay cả Tả Minh Châu đều có chút ngây dại. Nàng khẽ mở chu môi, ôn nhu nói, tiện tiếp Liễu Vô Mi, gặp Lý đạo trưởng, ta cùng nhà tôi tìm đến ngươi, thực sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đến hiện tại Tả Minh Châu mới kinh ngạc phát hiện thiếu phụ này lông mày lại là họa đi ra, nàng không có lông mày, bất giác trong lòng cả kinh. Lý Ngọc Hàm thở dài nói, Lý đạo trưởng y thuật cao minh, tự nhiên nhìn ra được nội tử chúng độc, chúng ta chính là vì việc này mà tới. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, ta không phải đại phu, càng không thích cho nhân xem bệnh, các ngươi chỉ sợ là tìm lỗ nhân. Tả Minh Châu không nghĩ tới nhu nhược thiếu phụ lại thân chúng kịch độc, chẳng trách sắc mặt như thế trắng xám. Đồng thời càng không có nghĩ tới Lý Trí Thường như thế tâm địa sắt đá, lẽ nào là đạo trưởng thúc thúc cứu không được nàng, cho nên mới nói như vậy lời hung ác. Liêu Bô Mi nhìn Tả Minh Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, nếu ta không có nhận sai, vị tiểu muội muội này chính là Tả Khinh Hầu hòn ngọc quý trên tay tôi. Tục truyền năm đó Hải Nam bảy kiếm thương Tả Nhị gia, liền kinh thành danh ý Trương Giản đều phán định Tả Nhị gia không sống hơn 3 ngày, để người nhà chuẩn bị hậu sự, nhưng là Lý đạo trưởng diệu thủ hồi xuân, không tới 3 tháng liền để Tả Nhị gia khôi phục như lúc ban đầu. Không biết việc này là thật hay giả. Tả Minh Châu nói, đương nhiên là thật sự. Liêu Bô Mi nói, Lý đạo trưởng năm đó nếu chịu cứu Tả Nhị gia, vì sao không chịu cứu tiên thiếp, chúng ta Hùng Thúy Sơn Trang hay là không đạt đến Trịch Bôi Sơn Trang, cũng sẽ không kém quá nhiều. Tả Minh Châu nói, nơi nào, cha ta đã nói, hiện nay trên đời ngoại trừ Tam Đại Sơn Trang ở ngoài, liền Hùng Thúy Sơn Trang là thứ nhất lưu võ học thế gia, chúng ta Trịch Bôi Sơn Trang là xa xa đuổi không được. Lý Trí Thường cười nói, ta cứu người chỉ xem thời gian, chỉ xem tâm tình, những khác một mực mặc kệ, chúng chi ta đã biết lai lịch của ngươi, nếu như Lý Quan Ngư biết thân phận của ngươi, cũng chưa chắc sẽ nhận dưới ngươi cái này người vợ. Nói đến đây, Liễu Vô Mi cùng Lý Ngọc Hàm đồng thời biến sắc mặt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lý Trí Thường có thể nhận ra Liễu Vô Mi lai lịch, không khỏi có chút do dự. Liễu Vô Mi buồn bã nói, đã như vậy, chúng ta liền cáo tử, lần này quấy rầy đạo trưởng, vạn phần xin lỗi. Nàng liền thật sự lôi kéo Lý Ngọc Hàm rời đi đại điện, Lý Trí Thường cũng không nói giữ lại. Pháp Minh thở dài nói, cứu người một mạng thắng tạo cấp bảy phù, mặc dù lao tăng không thông kỳ hoàng, cũng nhìn ra được vị phu nhân này chỉ sợ thân thể không chịu được lâu. Lý Trí Thường cười nhạt nói, ngươi không thường nói thịt thân bất quá thân xác tối tha sao, lẽ nào liền nhân vì cái này tối ra đẹp đẽ một điểm, liền cảm thấy tâm trạng không đành lòng, xem ra lão hòa thượng trong lòng còn chưa đủ sạch sẽ. Pháp Minh mặt già đỏ ửng, khẩu huyên bật hiệu. Sau đó nói, ta đi chuẩn bị cho các ngươi điểm chai món ăn. Xem ra hắn thực sự nhẫn không chịu được Lý Trí Thường ác miệng. Tả Minh Châu nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi trước đây không phải như thế tâm địa sắt đá, vì sao vừa nãy ngươi không chịu cứu vị kia Liễu tỷ tỷ? Lý Trí Thường thản nhiên nói rằng, bởi vì nàng căn bản không trúng độc. Tả Minh Châu kinh ngạc nói, làm sao sẽ? Lý Trí Thường nói, nàng tuy rằng không có trúng độc, nhưng dùng ăn một loại thuốc, sau đó làm cho nàng sản sinh chúng rồi kỳ độc cảm giác, kỳ thực chỉ cần nàng không lại ỷ lại cái kia đồ vật, quá một quãng thời gian, chính mình sẽ tốt, nhưng đáng tiếc bản thân nàng cũng không biết. Tả Minh Châu nói, ngươi nói nàng là bị người lừa, vậy tại sao ngươi không nói cho nàng? Lý Trí Thường nói, ta coi như nói cho nàng, nàng sẽ tin sao? Hơn nữa cái này Liễu Vô Mi không phải là nhân vật đơn giản, lại càng không là người tốt lành gì. Lý Ngọc Hàm cùng Liễu Vô Mi đi ở trên sơn đạo, hắn an ủi, hay là hắn không có cách nào y tốt ngươi, mới nói như vậy. Liêu Bô Mi nói, tuyệt đối không thể, liền ngay cả sư phụ đều thừa nhận cõi đời này chỉ có hai người nàng không có bất kỳ biện pháp nào đối phó, người này chính là một trong đó, ta độc là sư phụ hạ, mà sư phụ đối với hắn đều không có biện pháp chút nào, nói rõ hắn không sợ sư phụ độc, tự nhiên có biện pháp mở ta độc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Thanh Phong Kiếm Khách Lý Ngọc Hàm thở dài nói, sư phụ ngươi nàng tuy rằng đáng sợ khủng bố, cũng chưa chắc có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, bằng không năm xưa Hoa Sơn Kiếm Tông bảy kiếm bị một mình nàng giết 4 cái sau khi, đều có thể lấy xưng bá trung nguyên, cần gì phải muốn đi xa đại mạc. Liêu Bô Mi nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng năm đó sự kiện kia sau khi, có người cho sư phụ ta phát sinh cảnh cáo, mới làm cho nàng đi xa đại mạc, ngươi cho rằng người kia cũng có thể trị hết ta độc. Lý Ngọc Hàm nói, đúng là như thế. Liêu Bô Mi cười khổ nói, cõi đời này nào có nhiều như vậy thần bí cao nhân, năm đó bức sư phụ ta đi xa đại mạc người kia, chính là Lý Trí Thường. Lý Ngọc Hàm hoảng sợ sắc mặt. Liêu Bô Mi tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta nói sư phụ nàng trên đời chỉ có hai người nàng không có biện pháp chút nào, quả thật là bịa đặt sao? Tuy rằng ta không biết Lý Trí Thường người này đến cùng võ đạo cao bao nhiêu, nhưng ta biết mười mấy năm qua, Lý Trí Thường là duy hai gặp nàng bộ mặt thật còn có thể sống nam nhân, cũng là duy nhất một cái thấy nàng còn có thể toàn thân trở ra nam nhân. Lý Ngọc Hàm lặng lẽ nói, đã như vậy, làm sao hắn chưa bao giờ ở trước mặt người hiện lộ ra kinh hãi cực điểm võ công, hơn nữa lấy ngươi nhãn lực của ta, tự nhiên có thể thấy được, hắn cố nhiên có nội lực, nhưng cũng không thâm hậu. Liêu Bô Mi nói, cái này cũng là ta kỳ quái địa phương, bất quá nếu sư phụ đều đối phó không được hắn, chúng ta vẫn là không muốn tự gây phiền phức cho thỏa đáng. Dù sao ngoại trừ hắn, chúng ta còn có thể đi cầu đến Thần Thủy Cung nơi đó. Nói đến Thần Thủy Cung ba chữ, Lý Ngọc Hàm trầm mặc. Liêu Bô Mi cũng trầm mặc, dù sao ba chữ thực sự quá mức trầm trọng. Thiên hạ ngày nay, có người nói Phủ Điền Thiếu Lâm Tự Thiên Phong Thượng Nhân mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng có người nói một đời tên Hiệp Tiết Ý Y Nhân mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lại có người nói Tông Chủ Lôi Đình Thượng Nhân võ công mới là vô địch thiên hạ. Thậm chí đánh đâu thắng đó Sở Lưu Hương cũng ở tranh cướp thiên hạ đệ nhất cao thủ tên bên trong. Bất quá phần lớn người trong giang hồ đều biết. Thần Thủy Cung hầu như từ không xuất cốc thủy mâu âm cơ mới chính thức có thể xưng tụng thế gian này võ công cao nhất người, đã vượt qua nhân lực trong phạm vi lực, đủ khiến bất luận người nào võ học chiêu thức trở nên có thể mang cực. Bọn họ cũng đều biết thủy mâu âm cơ hầu như sẽ không bất kỳ võ học chiêu thức, nhưng trong thiên hạ lại có võ công gì có thể chặn? Năm xưa ngang dọc Nam Hoang nhất Trần đạo nhân Lưu Toan đi khiêu chiến thủy mâu âm cơ, nhưng là liền mặt nàng đều chưa thấy, liền bị thủy mâu âm cơ trường lực phát với 10 trượng ở ngoài. Nhớ tới thủy mâu âm cơ các loại sự tích, Lý Ngọc Hàm dùng trầm trọng giọng nói, không biết chúng ta có thể lấy cái gì mới có thể đánh động thủy mâu âm cơ. Liêu Bô Mi nói, tất nhiên sẽ có biện pháp. Lúc này ánh mắt của nàng tỏa ra thần sắc kiên nghị, càng so với Lý Ngọc Hàm nam tử này, càng có khí phách. Mạch trên hoa phát, có thể chậm rãi túy rồi. Bất quá hiện tại mạch trên không chỉ không có hoa, liền cành khô lá héo cũng không có. Trong thiên địa một mảnh trắng thuần, thanh tịch lũ lạnh. Tuyết không chỉ tới cũng nhanh, vẫn tới kịp, làm đến khiến người ta không biết làm sao, rồi lại mang theo một điểm kinh hỉ. Hoa tuyết bay xuống thời điểm, cố nhiên rất đẹp, nhưng là thân ở trong đó, hàn khí nhập thân, liền không phải như vậy khiến cho người sung sướng. Tả Minh Châu đại đại hắt xì hơi một cái, đầy mặt vẻ buồn rầu nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi không phải trên thông thiên văn giới dành địa lý, làm sao không biết ngày hôm nay sẽ tuyết rơi? Lý Chí Thường nói, thiên có bất chấp phong vân, ta nơi nào quân toán tận, chúng chi nếu như ngươi nội công tâm hậu, gì sợ chỉ là phong tuyết. Hắn lúc nói lời này, kỳ thực mặt đã đông đến phát tử, chỉ có điều vẫn cứ có thể nhẹ như mây gió nói ra lời nói này, thực sự là phong độ bất phàm. Tả Minh Châu nghe xong hắn, cười khúc khích nói, ngươi hiện tại không giống nhau rất lạnh, bất quá ta vẫn là không nghĩ ra, liền linh thiếu tử như vậy kiếm thủ đều ở trên tay ngươi đi bất quá một chiều, ngươi làm sao nội công còn chưa tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới? Lý Chí Thường nói, bởi vì ta luyện nội công cũng vô dụng, lại không thể mang đi, luyện nó làm chi? Hắn nói một điểm đều không sai, bây giờ cụ thị thân bất quá lâm thời sống nhờ vị trí, phóng tầm mắt thiên hạ càng không thể thương hắn người, nếu thật sự vạn thời điểm bất đắc dĩ, nguyên thần trốn vào hư không, trở lại vốn là thị thân chính là, nếu thật sự tiêu tốn tâm lực ở bộ này thị trên thân, chỉ là một hồi vô dụng công mà thôi. Huống chi hắn bản thân liền là lấy võ nhập đạo, dù cho không có bất kỳ chân khí, trong thiên hạ võ công cũng không gây thường tổn được hắn. Tả Minh Châu yên nhiên nói, ngươi không luyện, ta có thể rất muốn luyện, bất quá ngươi dạy ta Châu Lưu Thủy Kình ta đã nắm giữ gần đủ rồi, đạo trưởng thúc thúc ngươi có thể hay không dạy ta một loại học cấp tốc pháp môn? Lý Chí Thường rồi nói, trên tiện ngự thủy, thủy tiện lợi vạn vật mà không tranh, thoan nhân vị trí ác, cố mấy với nói, tuần này nước chảy kình ám hợp thiên đạo, liền ngay cả ta cũng không dám vọng luôn hoàn toàn nắm giữ, ngươi còn kém xa. Tả Minh Châu có chút ủ rũ, nàng vốn là không phải chuyên tâm tập võ vật liệu, Lý Chí Thường theo lời truyền nàng môn võ công này, nàng tuy rằng cực nhanh nắm giữ trong đó bí quyết, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại xuống đi chính là lâu dài đánh bóng công phu luyện khí, nàng có thể không tốt như vậy tính nhẫn lại. Hai người đi rồi không xa, liền nhìn thấy phía trước có một chỗ khách sạn, Tả Minh Châu vẻ mặt vui vẻ. Lại đơn sơ khách sạn, cũng sẽ thiêu có nước nóng, có nóng hổi cơm. Tắm nước nóng xong sau khi, hai người liền ở đại sảnh dùng cơm. Phong tuyết lại lớn vừa nội, dừng lại ở khách sạn người tự nhiên không khỏi có chút nhiều, cũng may chỉ cần có tiền, cũng có thể an ổn tự tại độc hưởng một bàn. Một bộ thanh y đi, một cây bằng kiếm, liệt mã một mình rong ruổi phong tuyết bên trong, rất nhanh sẽ ở khách sạn trước dừng lại. Vào là một vị cực thiếu nữ xinh đẹp, anh khí bừng bừng, thanh y đi hẹp tụ, người khác nhìn nàng một chút, nàng chí ít chừng người khác hai mắt. Vị này thiếu nữ trên giang hồ rất ít người không nhận thức nàng, bởi vì nàng chính là phái Hoa Sơn Khô Mai đại sư Cao Đổ Cao Á Nam. Lý Chí Thường tự nhiên nhận thức Cao Á Nam, Cao Á Nam cũng nhận thức Lý Chí Thường. Bọn họ tính ra cũng chỉ gặp qua mấy mặt, bất quá như vậy hai người, chỉ cần gặp đối phương một lần sau khi, muốn quên, vẫn là rất khó khăn. So với Cao Á Nam phong trần mệt mỏi, tân viên sau Lý Chí Thường, có vẻ phong thái chiếu nhân. Lý Chí Thường vây vây tay, Cao Á Nam liền nhìn thấy hắn. Nàng thẳng đi tới ngồi xuống, cung kính nói, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy Lý đạo trưởng. Cao Á Nam làm Hoa Sơn thủ đô, trên giang hồ xứng đáng nàng đại lễ người không nhiều, Lý Chí Thường nhưng là một trong đó. Chỉ vì đối với phái Hoa Sơn, Lý Chí Thường xác thực ân tình không cạn. Chuyện này có rất ít người biết, bất quá nàng là nhất định biết đến, bởi vì nàng là tương lai Hoa Sơn trưởng môn. Lý Chí Thường nói, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Tinh Nam, phong hàn tận xương, trước tiên uống chút rượu, khu đi hà khí. Tả Minh Châu chính là số ít không nhận thức Cao Á Nam người giang hồ, bất quá Lý Chí Thường không thể nghi ngờ biểu lộ thân phận của Cao Á Nam. Nàng không khỏi trong mắt lộ ra sùng kính, vẻ mặt thanh phong nữ kiếm khách Cao Á Nam danh tiếng ở có chút các nam nhân trong mắt không tính là gì, thế nhưng ở Tả Minh Châu như vậy giang hồ thế gia nữ tử trong lòng, vậy thì rất nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, năm xưa chuyện cũ. Cao Á Nam uống chén rượu mạnh, đột nhiên phục ở trên bàn khóc lên. Bây giờ phái Hoa Sơn trưởng môn Khô Mai đại sư người giang hồ xưng thiết tiên cô, từ biệt hiệu liền có biết nàng là một cái cực kỳ cương nghị người. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, giang hồ đồn đại, Khô Mai đại sư thiếu nữ thì vì muốn tập trung vào Hoa Sơn môn hạ, từng ở Hoa Sơn đỉnh liệu lĩnh lâm đường tuyết quỷ thẳng 4 ngày 4 đêm, đợi được đời trước Hoa Sơn trưởng môn Ẩm Vũ đại sư đáp ứng nàng thì, nàng toàn thân đều đã bị chôn ở tuyết bên trong, hầu như phản hồn không thuận. Khi đó nàng mới 13 tuổi, mà làm Khô Mai đại sư ái đồ, cũng là tương lai Hoa Sơn trưởng môn, Cao Á Nam thực có thể nói rất được Khô Mai đại sư ảnh hưởng, theo lý thuyết người như nàng, dù như thế nào đều sẽ không khóc lên. Chảy máu không đổ lệ cũng chưa chắc tất cả đều là chút nam tử, cũng khả năng là nữ tử. Nhưng kiên cường Cao Á Nam nhưng khóc. Lý Chí Thường không có an ủi nàng, cũng ngăn cản Tả Minh Châu an ủi nàng. Bởi vì thời điểm như thế này, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Cao Á Nam chính mình từ cực đoan tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Khoảng thời gian này cũng không quá dài, món ăn còn chưa nguội xuống, tiểu vẫn là nóng, Cao Á Nam đã lau khô nước mắt. Bất quá so với mới lúc tiến vào, hiện ra mấy phần con gái ôn nhu tư thái. Lý Chí Thường nói, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, vậy thì nói, nếu như không muốn nói, liền dùng nữa, nếu như giác phải cần phát tiết một thoáng, liền uống rượu. Cao Á Nam ăn trước món ăn, nàng ăn được rất chậm, bởi vì nàng thực sự quá lâu không ăn một bữa cơm no, nhân nếu là đói bụng quá lâu, liền không cần vội và ăn no. Điểm ấy đạo lý, nàng tự nhiên hiểu được. Một lát sau, Cao Á Nam mới nói, 7 năm trước, Hồ Thiết Hoa uống rượu say, nói muốn kết hôn ta. Bất quá ngày thứ 2 hắn liền chạy, vì thế ta ròng rã đuổi hắn 7 năm, 3 năm trước ta còn có thể tìm tới tung tích của hắn. Không quá gần 3 năm qua, cả người hắn dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Lý Chí Thường nói, nhạn điệp vì là hai cánh, mùi hoa mãn nhân gian. Hồ Thiết Hoa võ công không kém. ở thiên hạ ngày nay có thể giết hắn người, bấm tay tính ra sẽ không vượt qua 10 cái. Bởi vậy ngươi không cần phải lo lắng hắn an nguy. Cao Á Nam nói, ta đương nhiên biết điểm này, bất quá ta vẫn là muốn tìm đến hắn, không phải ép hắn cưới ta, mà là để hỏi cho rõ. Lý Chí Thường nói, nhân nói say rượu thổ chân luôn, hắn uống rượu say nói muốn kết hôn ngươi, nhất định là nói thật, ngươi cần gì phải đi hỏi. Cao Á Nam nói, vậy hắn vì sao phải tránh né ta? Lý Chí Thường cười nói, cái vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta. Kỳ thực ngươi đã biết rồi không phải sao? Cao Á Nam thở dài nói, Lý đạo trưởng ngươi nói đúng, nếu như không phải cảm thấy hắn nhất định yêu ta, ta cần gì phải tìm hắn 7 năm. Đã như vậy, ta cần gì phải thương tâm? Lý Chí Thường nói, kỳ thực ngươi gặp phải ta, coi như ngươi số may, bởi vì thiên hạ ngày nay, ngoại trừ ta, sợ rằng không ai biết Hồ Thiết Hoa ở đâu, ngươi nói không phải ông trời biết ngươi tâm thành, như thế nào sẽ làm ngươi gặp phải ta? Cao Á Nam làm sao cũng không nghĩ tới từ trước đến giờ thần bí khó lường kỳ đạo Lý Chí Thường lại sẽ biết Hồ Thiết Hoa ở đâu. Vì là tìm Hồ Thiết Hoa, nàng phế không ít tâm lực, cũng vận dụng không ít quan hệ, vốn là nàng gần nhất cũng bắt đầu chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Đột nhiên gặp phải Lý Chí Thường cái này phái Hoa Sơn đại ân nhân, mà vừa vặn Lý Chí Thường lại biết Hồ Thiết Hoa ở đâu. Loại tâm tình này, gần giống như lâu hạn đất ruộng, gặp phải một hồi mưa đúng lúc. Xem ra nàng vận khí xác thực vẫn không tính là quá kém. Cao Á Nam nói, như vậy hắn đến cùng ở đâu? Lý Chí Thường nói, ngươi còn không tất sốt ruột, hắn vị trí, ta qua một thời gian ngắn, tiện đường liền muốn đi, khoảng thời gian này ngươi không ngại đi cùng với ta, bởi vì khoảng thời gian này ta phiền phức còn không thiếu. Nhất định có cơ hội để ngươi hoàn ân tình của ta. Cao Á Nam nói, vừa vặn theo đạo trưởng, cũng thỉnh giáo một chút một ít kiếm thuật trên vấn đề. Lý Chí Thường cười nói, còn nhớ hơn 10 năm trước, ngươi mới học võ công thời điểm sao? Cao Á Nam không khỏi mặt ửng hồng lên, khi đó nàng còn không học được võ công cao thâm, cũng đã học được uống rượu, Lý Chí Thường khi đó còn ở Hoa Sơn thường trụ. Cao Á Nam cũng thỉnh thoảng đi hắn nơi đó cướp uống rượu, nàng hét một tiếng tiểu liền đem phái Hoa Sơn nhập môn kiếm pháp chơi đi ra, cho Lý Chí Thường nơi ở, làm cho đầy đất tàn tạ, vì thế lại bị Khô Mai đại sư phạt trải qua mấy lần hối lỗi nhai. Vì thế nàng cũng biết Lý Chí Thường đối với phái Hoa Sơn đại ân. Năm xưa Hoàng Sơn Thế Gia cùng phái Hoa Sơn đắc chiến, Hoàng Sơn Thế Gia hầu như diệt môn, nhưng chạy ra một cô gái. Cô gái này ở Đông Doanh đạt được kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, sau đó trở lại Trung Nguyên, một thân một mình lên Hoa Sơn, lấy sức lực của một người trọng thương thời đó phái Hoa Sơn trụ cột, Hoa Sơn bảy kiếm bốn bị. Năm đó Khô Mai đại sư công lực còn lâu mới có được hiện tại như vậy lô hỏa thuần thanh, bởi vậy càng thêm không phải cô gái kia đối thủ. Liều mạng đem cô gái kia dẫn tới Hoa Sơn phía sau núi đi. Mắt thấy Khô Mai đại sư cũng sắp chết ở cô gái kia trên tay, phái Hoa Sơn liền phải tao ngộ họa diệt môn, lại không nghĩ rằng đồng dạng ở tại Hoa Sơn vô danh đạo nhân Lý Chí Thường ra tay. Lúc đó cô gái kia võ công cao, đã làm người nghe kinh hãi, sao gặp phải Lý Chí Thường dám bất kể nàng chuyện vô bổ, tự nhiên tâm trạng tức giận. Bất quá cuối cùng kết quả nhưng là cô gái kia đi xa đại mạc, không lý trung thổ. Mà cực kỳ ngoạn mục một trận chiến, Khô Mai đại sư cũng không đối ngoại đã nói, chỉ nói là Hoa Sơn một vị quý ẩn tiền bối ra tay, đem Hoàng Sơn thế gia nữ tử quên đi, dù sao lúc đó Hoa Sơn bảy kiếm đã chết bốn vị, lại có hai vị đã sớm chết bệnh, có thể nói nguyên khí đại thương, không còn nữa Trung Nguyên đệ nhất đại phái quan cảnh. Lý Chí Thường trầm trầm nói, bất chi bất giác nhiều năm như vậy đều qua, hay là ở thế gian này ta là ngốc không giải. Cao Á Nam nói, làm sao biết, đạo trưởng ngươi đạo hạnh cao thâm, e sợ đợi Á Nam hóa thành một nắm cắt vàng thời điểm, ngươi vẫn có thể khỏe mạnh du sơn ngoạn thủy. Lý Chí Thường thầm nghĩ, đó là tự nhiên, chỉ là lại không phải thế giới này. Chỉ nghe được bên ngoài một trận tiếng vó ngựa, một cái hào phóng thanh âm nam tử nói, sư muội trên con đường này cũng chỉ có như thế một cái khách sạn, người kia nhất định tiến vào khách sạn này. Đồng thời thanh âm của một cô gái trả lời, chúng ta vào xem, tuyết cũng không biết bao lâu mới yên tĩnh. Theo cửa lớn đi vào một nhóm người giang hồ, đầu lĩnh chính là một cái gấp phục trang phục, tỏ rõ vẻ thiết nghiêm, nhưng thân hình nhưng gầy gò đến mức cùng một đống thiết nghiêm đại không tương xứng tráng niên nam tử. Theo chính là một cái dị thường thiếu nữ xinh đẹp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một loại rung động lòng người mỹ thái. Tiếp theo chính là năm cái trắng hán. Cô gái kia vừa tiến đến liền nhìn thấy Lý Chí Thường một bàn, sau đó nhìn thấy Lý Chí Thường, ánh mắt sáng ngời. Lý Chí Thường nói, ta nói đi, gần nhất phiền phức quá nhiều, đúng như dự đoán. Cao Á Nam thấp giọng nói, tựa hồ là thiên tinh bang người, đầu lĩnh thiết nghiêm hán tử, phải làm là thiên tinh bang nhị đương gia Tống Cương. Tống Cương cùng thiếu nữ một nhóm người đi tới, quay về Lý Chí Thường chắp tay nói, xin chào Lý đạo trưởng. Lý Chí Thường nói, đầy trời phong tuyết, các ngươi đều còn muốn tìm đến ta, xem ra nhất định có chuyện gì gấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, làm kẻ ác càng tốt hơn. Tuy nhiên Lý Chí Thường đột nhiên lại chuyển đề tài. Long lanh thiếu nữ nói, tuy nhiên làm sao? Lý Chí Thường cười nhạt, nói rằng, ta có thể không hẳn sẽ giúp các ngươi bận điệu. Thiếu nữ cười khanh khách nói, hay là không thể kìm được ngươi. Nét cười của nàng rất đẹp, lại như mùa xuân sơn giá bên trong loại kia tiểu hoa cúc, long lanh mà lại không đâm nhân. Tả Minh Châu nói, đáng tiếc, có lẽ có nhân có thể ép buộc hắn giúp người khác bận điệu, nhưng nhất định không phải các ngươi. Ngươi có biết ở trước đây không lâu, hắn mới từ chối Ủng Thúy Sơn Trang thiếu trang chủ Lý Ngọc Hàm cầu chịu. Nói lời này thì, Tả Minh Châu ngẩng đầu lên, mang theo một tia thần sắc kiêu ngạo. Thiếu nữ nói, con cháu thế gia, khó tránh khỏi phong độ phi thiên, không tốt trở mặt, nhưng bang phái chúng ta bên trong nhân có thể không giống nhau. Nàng ý tứ, nếu là Lý Chí Thường không đáp ứng, các nàng có thể chưa chắc sẽ chọn dùng thủ đoạn ôn hòa. Lý Chí Thường nói, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiên Cường Tinh Tông Cương nói, chúng ta chỉ muốn xin mời đạo trưởng ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cao Á Nam nói, các ngươi Thiên Tinh Bang luôn luôn ở phía Nam kiếm sống, lần này tại sao đến Vương Bắc đến? Tống Cương lúc này mới phát hiện Cao Á Nam, bởi vì trước Cao Á Nam cúi đầu, hắn cũng không có nhận ra, đương nhiên hiện tại hắn đã biết rồi Cao Á Nam là ai, không khỏi biến sắc mặt. Hắn nói, hóa ra là phái Hoa Sơn cao nữ hiệp ở đây, thất kính thất kính. Đồng thời Long Lanh thiếu nữ cũng hiếu kỳ đánh giá Cao Á Nam. Không thể không nói, dù là ai trải qua 7 năm 43, tự nhiên cũng sẽ thương lão không ít, Cao Á Nam cũng không có lão, trái lại trẻ lại rất nhiều. Xem ra như trước hơn 10 tuổi anh khí bừng bừng thiếu nữ. Đây chính là Hoa Sơn khí công chỗ thần diệu, mà Cao Á Nam rất hiển nhiên ở nội lực trình độ trên, đã sớm vượt quá năm xưa Khô Mai đại sư. Long Lanh thiếu nữ đương nhiên không nhìn ra điểm này, Tống Cương cũng không đến có thể quan trắc người khác nội khí trình độ, người nơi này, chỉ có Lý Chí Thường có phần này nhãn lực. Tống Cương tiếp tục nói, chúng ta nếu không là vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tới phương Bắc đến. Bởi vì chúng ta bang chủ lão nhân gia người ở quãng thời gian trước nhận được một phong thư, liền lên đường Bắc đến, mà hơn 10 ngày trước bang chủ của chúng ta lại đột nhiên mất tích. Tả Minh Châu nói, này cùng ta đạo trưởng thúc thúc lại có quan hệ gì? Tống Cương cười khổ nói, Tả đại tiểu thư có thể hay không để tại hạ nói hết lời? Tả Minh Châu nói, được. Ngươi nói. Tống Cương trầm giọng nói, bang chủ của chúng ta tuy rằng ở một ngày kia độc thân đi ra ngoài, bất quá chúng ta nhưng ngẫu nhiên biết được hắn ngày đó đi ra cửa thấy rõ là Linh Thứ Tử, Tây Môn Thiên còn có một cái nhân vật thần bí. Vào ngày hôm đó sau khi, bang chủ của chúng ta liền cũng không còn xuất hiện. Cao Á Nam nói, này cùng Lý đạo trưởng lại có quan hệ gì, tổng sẽ không nhân vật thần bí kia chính là hắn. Tống Cương nói, đương nhiên không phải, nhân vật thần bí kia tuyệt không là Lý đạo trưởng, điểm này chúng ta đã điều tra xong, chỉ có điều cùng ở tại Tây Môn Thiên cùng Linh Thiếu Tử nhưng lúc trước gặp Lý đạo trưởng, hơn nữa bọn họ là ở gặp Lý đạo trưởng sau khi, lại đi gặp bang chủ của chúng ta. Lý Chí Thường cười nhạt nói, vì lẽ đó các ngươi cho rằng ta cùng chuyện này có quan hệ. Tống Cương nói, không dám. Chỉ là muốn hỏi một câu Lý đạo trưởng ngày đó có thể phát hiện Linh Thiếu Tử cùng Tây Môn Tiên có hay không có cái gì dị dạng. Lý Chí Thường trầm trầm nói, các ngươi tả bang chủ biệt hiệu Thất Tinh Đoạn Hồn, trên tay công phu sắc thực vẫn được, thế nhưng hiện nay giang hồ so với hắn người võ công cao vẫn là không ít, mà Tây Môn Tiên cùng Linh Thiếu Tử bất kỳ một vị chỉ sợ đều so với hắn lợi hại một ít. Long Lanh thiếu nữ lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không phản bác, hiển nhiên Lý Chí Thường nói sắc thực là sự thực. Chỉ nghe Lý Chí Thường tiếp tục nói, bất quá các ngươi tả bang chủ có thể hùng cứ Hoàng Nam nhiều năm như vậy, bảo mệnh công phu tự nhiên là có. Dù cho hắn không địch lại Tây Môn Tiên cùng Linh Thứ Tử, nếu muốn đào mạng, cũng chưa chắc không làm được. Cho dù trốn không thoát đến, cũng sẽ không giống biến mất khỏi thế gian như thế, vô cớ mất tích. Vì lẽ đó các ngươi khẳng định cho rằng trong đó có chút kỳ lạ. Tống Cương nói, đúng là như thế, đạo trưởng nhìn rõ mọi việc. Lý Chí Thường nói, tuy là như vậy, theo ta có cái gì căn hệ, Tây Môn Tiên cùng Linh Thứ Tử chỉ có điều ở trước đó thấy ta một mặt. Đừng nói ta cùng chuyện này không có quan hệ gì, coi như có bất kỳ căn hệ, cũng mời các ngươi nắm ra chứng cứ chuyện này có liên quan tới ta. Tống Cương nghe vậy cứng lại, xác thực như vậy. Nhưng hắn muốn không phải là không có những khác chỗ đột phá, cũng sẽ không tìm đến Lý Chí Thường trên thân. Long Lanh thiếu nữ nói, ngươi cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vì lẽ đó xin ngươi vẫn là đi theo chúng ta một chuyến. Ngươi nếu là không thể làm sáng tỏ việc này, chúng ta Thiên Tinh Bang mấy ngàn huynh đệ. Trong lòng tựa như đâm một cây gai, ta có thể chứng minh chuyện này với hắn không hề quan hệ. Thanh âm lạnh lùng từ khách sạn một cái nào đó góc chuyển tới, tỏa ra hàn khí. Dĩ nhiên so với bên ngoài phong tuyết càng làm cho người ta cảm thấy thấu xương. Tất cả mọi người đều hướng cái kia góc nhìn tới, chỉ thấy được cái bàn ngồi một người áo đen. Chỉ ngồi một người áo đen, một cái vừa mảnh vừa dài tiễn đặt lên bàn, bên cạnh chỉ có một chén thanh thủy, không còn dư vật. Khách sạn phòng khách như thế chen chúc, mà người mặc áo đen này nhưng độc hưởng một bàn. Hơn nữa bọn họ đi vào trước, nhưng không có chú ý tới người mặc áo đen này, bằng vào điểm này, liền để Tống Cương người từng trải có chút đáy lòng sợ hãi. Thiếu nữ nói, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì thế hắn chứng minh? Người mặc áo đen đột nhiên đứng dậy, cầm lấy kiếm, hắn cầm kiếm tư thế đặc biệt kỳ quái, chỉ động thủ đoạn, những bộ vị khác cũng không có nhúc nhích. Khi hắn cầm lấy kiếm thời điểm, khách sạn lại đột nhiên yên tĩnh lại. Tính đến liền một cái châm rơi trên mặt đất, đều có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Người mặc áo đen từng bước đi tới bên này, đủ âm ở yên tĩnh trong khách sạn vang lên. Hắn ở thiếu nữ trước mặt dừng lại, lạnh lùng nói, bằng kiếm trong tay của ta, nếu ngươi không tin phải chết. Thiếu nữ bị nhìn ra sợ hãi, nhưng muốn gậy mạnh còn một câu, lúc này Tống Cương kéo, sau đó mang theo thiếu nữ lập tức ra ngoài rời đi, chỉ lo đi chậm. Chờ ra đại môn, dùng ngựa đi xa, thiếu nữ mới hỏi, nhị ca vậy là ai, ngươi làm sao như thế sợ hắn? Nàng cũng không có bề ngoài biểu hiện như vậy rung dễ kích động, trước Tống Cương kéo nàng thời điểm, nàng liền biết người mặc áo đen này chỉ sợ là một cái nhân vật lợi hại, bởi vì nàng chưa từng thấy Tống Cương thất thố như thế dáng vẻ, dáng dấp kia không giống như là nhìn thấy nhân, mà thật giống nhìn thấy tới từ địa ngục các ma. Tống Cương nói, ngươi có từng nghe nói câu nào giết người không thấy máu, dưới kiếm nhất điểm hồng? Thiếu nữ nói, ngươi nói hắn là thiên hạ ngày nay tác giới cao nhất sát thủ Trung Nguyên nhất điểm hồng. Trung Nguyên nhất điểm hồng võ công không hẳn có thể đi vào thiên hạ 10 vị trí đầu, nhưng này hung danh ở bên ngoài, mặc dù Thiên Tinh Bang bực này hắc đạo bang hội cũng cực không muốn trêu chọc. Tống Cương gật gật đầu. Lý Chí Thường cười cợt, nói rằng, xem ra ở trên giang hồ, làm kẻ ác có thể so với làm người tốt đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, Thanh Phong. Lý Chí Thường nói, nhưng ta cũng không phải một cái người xấu, không phải vậy Hồng Minh ngươi theo ta nhiều ngày như vậy, đổi làm người khác, sợ là sớm đã nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nói, ít nói nhảm, ngươi khi biết ta theo ngươi nhiều ngày như vậy, chính là vì giết ngươi. Lý Chí Thường nói, ta biết Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chính là trong thiên hạ tối coi trọng chữ tín người, vì lẽ đó ngươi muốn giết ta, ta cũng không cách nào đối với người như ngươi nóng giận, dù sao giống như ngươi vậy coi trọng chữ tín, có kiên trì người thực sự quá ít, thiếu chết rồi một cái, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Hắn chậm rãi mà nói, tựa hồ cũng chưa hề đem Trung Nguyên nhất điểm hồng danh chấn thiên hạ đệ nhất sát thủ để vào trong mắt, mà Tả Minh Châu cùng Cao Á Nam đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Còn trong khách sạn còn lại thực khách đều ở vừa nãy lặng lẽ tản đi. Trung Nguyên nhất điểm hùng nói, ngươi không cần dao động quyết tâm của ta. Cao Á Nam đứng thẳng người lên nói, ngươi như muốn cùng Lý đạo trưởng giao thủ, trước tiên đến quá cửa ải của ta. Trung Nguyên nhất điểm hồng trầm giọng nói, ngươi có biết kiếm của ta là kiếm pháp giết người, nếu như động lên tay đến, không phải ngươi tử chính là ta chết. Cao Á Nam nói, giết người không thấy máu, dưới kiếm nhất điểm hồng, ta đương nhiên biết. Trung Nguyên nhất điểm hồng, vậy ngươi vẫn cứ muốn động thủ. Cao Á Nam khẽ gật đầu một cái. Trung Nguyên nhất điểm hồng thân thể nhảy lên, liền đi xa. Cao Á Nam theo sát phía sau. Tuyết lớn đã đình chỉ, thiên địa trắng tuần, tuyết phấn hiện lên một tầng lại một tầng, mà Trung Nguyên nhất điểm hồng cùng Cao Á Nam khắc ở trên mặt tuyết đủ lớn, nhưng thiển cực kỳ, thiển đến bắc gió vừa thổi, liền lập tức bị vùi lấp đi, không ở lại chút nào vết tích. Hai người còn không so kiếm pháp, liền trước tiên so với khinh công, nhìn lên, tựa hồ cũng bất phân thắng bại. Tự thượng cổ tới nay, sát thủ liền chú ý một đòn không trúng, trốn sang ngàn dặm, vì lẽ đó một cái sát thủ nhà nghề, kiếm pháp của hắn cố nhiên nhất định phải rất nhanh, thân pháp cũng không thể chậm. Sát thủ vì đạt thành mục đích tuy rằng có thể hy sinh tất cả, thế nhưng mệnh nhưng vẫn là rất quý giá, sẽ không dễ dàng trừ. Có thể Cao Á Nam tuổi còn trẻ liền có thể cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng đệ nhất thiên hạ sát thủ ở khinh công trên so sánh hơn thua, nói ra chỉ sợ rất ít người tin tưởng. Lấy Trung Nguyên nhất điểm hồng võ công cao, tuy không ở thiên hạ 10 vị trí đầu hàng ngũ, cũng không đến nỗi rơi ra 20 vị trí đầu, mà Cao Á Nam nhưng có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, e sợ ngoại trừ Trung Nguyên nhất điểm hồng ở ngoài, đổi làm cái khác giang hồ cao thủ thành danh, nằm ở Trung Nguyên nhất điểm hồng vị trí, cũng không khỏi muốn ăn trên cả kinh. Mà ở hai người mặt sau chậm rãi Lý Chí Thường cùng Tả Minh Châu, xem ra cũng không vội đổi về phía trước, quan sát hai người đại chiến. Tả Minh Châu nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi không đi nhanh một chút, vạn nhất Á Nam tỷ tỷ thương tại Trung Nguyên nhất điểm hồng trên tay làm sao bây giờ? Lý Chí Thường nói, ngươi yên tâm, Trung Nguyên nhất điểm hồng luận võ công sát thực còn ở Cao Á Nam bên trên, thế nhưng muốn đả thương nàng cũng không dễ dàng, hơn nữa nếu là không chú ý, e sợ Trung Nguyên nhất điểm hồng còn có thể bại ở trên tay nàng. Tả Minh Châu nói, sao có thể có chuyện đó? Cứ việc nàng rất sùng bái Cao Á Nam, nhưng cũng không cho là Cao Á Nam có thể tại Trung Nguyên nhất điểm hồng thành danh đã lâu nhân vật trước mặt chiếm được chỗ tốt. Lý Chí Thường ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước bị tuyết bao trùm núi xa cùng rừng tây, cùng Tả Minh Châu không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước. Cứ việc không nhìn thấy hai người dấu chân, thế nhưng Lý Chí Thường không chút nào sợ cùng ném hai người. Hắn chậm rãi nói, hiện nay trên đời sử dụng kiếm danh gia không ít, cao minh kiếm pháp cũng không ít. Nhưng luận tinh diệu khắc địch, e sợ không có bất kỳ một môn kiếm pháp cùng được với phái Hoa Sơn Thanh Phong thập tam thức. Lý Chí Thường nói rằng Thanh Phong thập tam thức thời điểm, rất hiển nhiên có chút thổ thức, điểm này Tả Minh Châu nhận ra được. Nàng nói, Thanh Phong thập tam thức thật sự có lợi hại như vậy? Lý Chí Thường nói, ngươi khi biết mỗi cách mấy chục năm đều sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái xương hùng bão lâm, khó gặp địch thủ tuyệt thế kiếm khách, như Thiết Y Liễu Nhân, Lý Quan Ngư đám người, thế nhưng bọn họ con cháu truyền nhân luận võ công nhưng so với bọn họ kém xa, ngươi biết đây là tại sao? Tả Minh Châu nói, tại sao? Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, bởi vì bọn họ đều đến không chiêu cảnh giới, mặc dù đồng dạng kiếm pháp, ở trong tay bọn họ xuất ra, cũng đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặc dù người khác đối với bọn họ luyện kiếm pháp nghiên cứu triệt để, thật là đối với người như bọn họ ra tay thời gian, vẫn cứ sẽ phát hiện, không tìm được chút nào kẽ hở. Tả Minh Châu nói, vậy này cùng Thanh Phong thập tam thức lại có quan hệ gì? Lý Chí Thường nói, Thanh Phong thập tam thức chính là căn cứ vào không chiêu mà sáng chế kiếm pháp, nó tuy rằng có chiêu, kỳ thực không chiêu, một khi sử dụng, chính hợp như có như không, tự thực tự hư, tự biến chưa biến vô thượng kiếm đạo. Như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, người khác căn bản là không mò ra xuất kiếm người kiếm lộ cùng chiêu thức. Mà Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm pháp chú ý một đòn mất mạng, nếu không thể thăm dò Cao Á Nam kiếm lộ, tất nhiên khó có thể ra tay. Như có như không, tự thực tự hư, tự biến chưa biến 12 tự, kỳ thực chính là thiên hạ quá sức tinh thâm võ học đạo lý, bất luận học cái nào môn phái võ công, chỉ cần nắm giữ 12 tự, đang lâm tuyệt đỉnh cũng không phải là trò cười. Cao Á Nam đương nhiên còn nắm giữ không được 12 tự tinh túy, thế nhưng cũng không trở ngại nàng ỷ vào Thanh Phong thập tam thức kết hợp quá sức tuyệt diệu võ học đạo lý. Điều này cũng chính là Thanh Phong thập tam thức đáng quý chỗ, có thể đem chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời võ học đạo lý, lấy chiêu thức cố định biến hóa ra, sáng chế môn võ công này người, xác thực có thể được xưng là một câu cứu thiên nhân thời khắc, cùng cổ kim chi biến, thành nhất gia chi ngôn. Đang khi nói chuyện, một mảnh khô vàng lá rụng, mặt trên mang theo mỏng manh tuyết phấn, bị bắc gió thổi tới, Tả Minh Châu đưa tay tìm đòi, nhưng chỉ chảo ở nửa mảnh lá rụng. Chỉ thấy lá khô, mặt vỡ chỉnh tề, Tả Minh Châu lẩm bẩm nói, bọn họ xem ra đã động nổi lên tay. Lý Chí Thường lại đột nhiên thở dài nói, không nghĩ tới Trung Nguyên nhất điểm hồng như vậy kỳ tài, dĩ nhiên trong khoảng thời gian này đột phá, đem sát khí ngưng là thật chất, cũng may hắn còn không đến thu thả như thường cảnh giới, tràn ra sát khí, đã kinh động rừng cây lá khô. Một diệp tiêu tiêu, gió bắc kêu khóc, thiên địa túc sát, coi chúng sinh như cỏ giới. Lý Chí Thường lôi kéo Tả Minh Châu bước nhanh hơn. Nội lực của hắn cũng không cao, thân pháp cũng không đủ tiêu sái. Thế nhưng mỗi dẫm một bước, vị trí có khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu. Rõ ràng vô dụng sức khỏe lớn đến đâu, nhưng trở nên càng lúc càng nhanh, đến mặt sau gần giống như bị gió thổi đến cổ trướng thuyền buồm, trong phút chốc liền mang theo Tả Minh Châu xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách. Nếu như có võ học cao minh chi sĩ, nhìn thấy liền không khỏi kinh hãi gần chết. Võ học bên trong từ trước đến giờ có mượn lực sử lực công pháp, nhưng đều đổi không được Lý Chí Thường như vậy dọa người. Bởi vì Lý Chí Thường mượn không phải là sức người, mà là thiên địa sức mạnh to lớn, hắn dùng ra một phần khí lực, có thể dựa vào kỳ diệu bộ pháp, mà điểm đến vị trí cùng với tư thế của chính mình, liền đem một phần khí lực hóa thành vô cùng. Như vậy vòng đi vòng lại, vô cùng khí lực hóa thành trăm phần khí lực. Cuối cùng tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, nhân không thể chết được hai thứ sau một chốc, phía trước liền xuất hiện một gò núi. Hai người xa xa nhìn thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng Cao Á Nam đối lập ở nơi đó. Lý Chí Thường nói, cũng còn tốt dù sao bọn họ còn không nhúc nhích lên tay. Tả Minh Châu nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi nếu nói Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng có đột phá, vì sao còn không ngăn cản bọn họ, vạn nhất có sai lầm, có thể làm sao bây giờ? Lý Chí Thường nói, sẽ không có sai lệnh. Câu nói này nhàn nhạt nói đến, rồi lại một loại không được xía vào khí khái. Lúc này động chức không phải Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, mà là Cao Á Nam. Cao Á Nam thanh ý lìa khẽ nhúc đích, một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh, chen lẫn ở phong tuyết bên trong, như có như không. Đó chính là thanh phong thập tam thức thứ nhất, thanh phong từ đến. Chính như Tô Pha nói thanh phong từ đến, sóng nước không tình hành. Chiêu kiếm này cực kỳ thanh đạm, chỗ tinh diệu, nhưng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, cho dù Lý Chí Thường cũng không khỏi có chút than thở. Thanh phong thập tam thức diệu liền diệu ở thanh đạm hai chữ, lấy thanh xa không chủ, vì vậy không gì không xuyên thủng. Vốn là Cao Á Nam tính tình, vội vàng gấp gáp, là học không tốt cái môn này kiếm pháp, nhưng là những năm này tìm kiếm hồ thiết hoa trên đường, no kinh cực khổ, trái lại mài giũa tự thân tâm linh, hóa cương vì là nhu, ý như nước chảy. Dòng nước mặc dù là thiên hạ chí nhu đồ vật, một khi tích trữ đã lâu, liền có thể hóa thành dòng lũ, trùng cũng ngọn núi. Có thể nói chí đại chí cương. Chỉ thấy tung bay hoa tuyết, bị Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sát khí ép làm bụi, mà ở một mảnh trắng xóa bên trong, một vệt bóng đen cùng thanh ảnh lúc gần lúc hiện, nhìn không rõ ràng. Trong chớp mắt này, hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu kiếm, nhưng thông qua trên đất từng đạo sâu sắc vết kiếm, hoàn toàn cho thấy vừa nãy giao thủ kịch liệt. Đột nhiên hai người lại từ người tách ra, yên lặng đối lập. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Hắn không nghĩ tới Cao Á Nam kiếm thuật lại cao minh như vậy. Thiên hạ danh môn đại phái đều không thiếu cao thâm kiếm pháp, nhưng luận hiện nay bảy đại kiếm phái, nhưng lấy phái Hoa Sơn kiếm pháp vì là chư phái đứng đầu, không người nào có thể so với. Điểm này Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá hắn cũng không ngờ được Cao Á Nam tuổi còn trẻ, ở kiếm thuật một đạo, lại xa bước không ít kiếm thuật danh gia. Kiếm pháp của hắn tuy không cao minh, nhưng là kiếm pháp giết người. Tự muôn vàn thử thách mà ra, tự vô biên đau khổ mà thành. Thường thường một kiếm ra sau, đối thủ thì sẽ bị hắn nhanh khó mà tin nổi khoái kiếm kinh sợ, còn phản ứng không kịp nữa, liền bị đâm bên trong huyết hầu. Có thể Cao Á Nam tâm trầm như nước, không hề bị lay động. Một chiêu thanh phong từ đến, làm cho mơ hồ không kẽ hở. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiếm tuy rằng rất nhanh, tuy rằng không lọt chỗ nào, nhưng cũng không tìm được chút nào khe hở. Ngắn ngủi bất động sau, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lại động. Phong tuyết lúc này có im mà đi, trên trời mây đen nằm dày đặc, tựa hồ đang ấp ủ càng to lớn hơn một hồi phong tuyết. Giờ khắc này Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng bận kiếm như gió, kiếm pháp nhanh chóng, khó có thể hình dung, nhưng tự chịu trở lên, nhưng văn phong bất động, mỗi một chiêu đều là lấy bắp thịt phát ra. Đây chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiếm pháp, cùng dị vãng bất kỳ một vị kiếm thuật danh gia khác nhau vị trí. Phàm là sử dụng kiếm cao thủ, lực cánh tay nhất định cực cường. Có thể Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng luyện không phải lực cánh tay, mà là bắp thịt. Nhân bắp thịt mạnh, thủ đoạn chi linh hoạt, mới có thể ở sử dụng như gió khoái kiếm đồng thời, còn có thể thu thả như thường, chuyển ngoặt biến hóa, khiến cho nhân trợn mắt liễu lưới, khó có thể dự liệu. Nhưng là Cao Á Nam không kinh không sợ, thanh phong thập tam thức bên trong một chiều thanh phong phất liễu, tại Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng dưới khoái kiếm, như nước chảy mây trôi giống như vậy, không hề trở ngại. Thanh phong phất liễu, kiếm ảnh ngàn tầng. Đột nhiên Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trường kiếm trực đảo bên trong cung. Hắn chiêu kiếm này trước vốn là tà tước Cao Á Nam vai phải, trong chớp mắt liền biến thành khi ngực đâm thẳng. Biến hóa nhanh chóng, dường như đốm lửa đột nhiên nổ tung như thế, căn bản không thể sớm phán đoán. Thế nhưng Cao Á Nam trường kiếm xoay ngang, tâm tùy ý động, kiếm tùy tâm động, một chiêu chạy bằng khí ngàn linh, một cách tự nhiên liền dùng được. Tiếng sắt thép va chạm, kéo dài không dứt. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài, Cao Á Nam thua. Bởi vì Nhất Điểm Hồng bắp thịt quá mạnh, vì lẽ đó biến chiêu cực nhanh, vừa nãy khi ngực đâm một cái vốn là Cao Á Nam còn có càng tốt hơn lựa chọn, thế nhưng chính là bởi vì Nhất Điểm Hồng biến chiêu quá nhanh, cho Cao Á Nam không có bất kỳ dư thừa suy tư thời gian, một cách tự nhiên dùng ra ngăn cản kiếm chiêu, sử dụng phong động tiên linh. Nguyên nhân chính là như vậy, Cao Á Nam mới không thể không hóa hư là thật, mà Nhất Điểm Hồng nên tiếp một cái. Nàng công phu luyện khí có hỏa hầu, luận công lực không kém Nhất Điểm Hồng, chỉ là Nhất Điểm Hồng dù sao cũng là nam tử, sức mạnh so với nàng lớn hơn một chút. Chiêu kiếm này bên dưới, Cao Á Nam tất nhiên đem hết toàn lực, nhưng là Nhất Điểm Hồng nhưng còn có thừa lực, huống hồ lấy hắn bắp thịt mạnh, còn có thể biến chiêu. Vì lẽ đó nếu là công bằng quyết đấu mà nói, Cao Á Nam đã phải thua không thể nghi ngờ, không hề trở mình khả năng. Mà sự thực cũng đúng là như thế, Cao Á Nam đều nhắm hai mắt lại. Có thể Nhất Điểm Hồng kiếm một lúc lâu đều không có đến. Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy được Nhất Điểm Hồng vừa mảnh vừa dài trường kiếm, rơi vào rồi Lý Chí Thường trong tay. Tả Minh Châu không khỏi vừa sợ lại thán. Trước Lý Chí Thường có thể tay không đoạt được linh thiếu tử trường kiếm liền đủ khiến nàng khiếp sợ cực kỳ, nhưng lúc này đây có thể dễ dàng đoạt được Nhất Điểm Hồng trường kiếm, đã làm cho nàng không tìm được bất kỳ hình dung từ để miêu tả tâm tình vào giờ khắc này. Lý Chí Thường lần này đoạt kiếm dường như cũng không có phí khí là gì, lại như ăn cơm uống nước như thế tự nhiên. Thậm chí Tả Minh Châu đang nghĩ, vị đạo trưởng này thúc thúc có thể hay không lấy đồng dạng thủ pháp, đoạt được đệ nhất thiên hạ kiếm khách Tiết Ý Liễu nhân trường kiếm. Cao Á Nam lại là vui mừng, lại là tiếc nuối. Vừa nãy dĩ nhiên không thể mắt thấy đến Lý Chí Thường đến tuột cùng lấy cái gì thủ pháp đoạt đi Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhân vật như vậy kiếm, phải biết Nhất Điểm Hồng tuy rằng không phải kiếm khách, mà là sát thủ, nhưng cũng không có gì khác nhau. Lấy Nhất Điểm Hồng kiếm pháp mạnh, có thể đánh bại hắn người đã không nhiều, có thể tay không đoạt được hắn trường kiếm, hay là liền ngay cả thủy mâu âm cơ, Tiết Ý Liễu nhân cũng không thể làm được. Nhất Điểm Hồng thân thể không nhúc nhích, sau đó lớn tiếng nói, ngươi có thể đoạt được kiếm của ta, tự nhiên cũng có thể giết ta. Ở tình huống đó, giết hắn tự nhiên so với đoạt được kiếm của hắn dễ dàng hơn, cũng càng thêm không có nguy hiểm. Lý Chí Thường nói, ta từ lâu không lại giết người, lần này đổi làm người khác, ta đại khái cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Nhất Điểm Hồng nói như vậy ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Lý Chí Thường cười nhạt không nói. Nhất Điểm Hồng đột nhiên giơ ra tay trái hướng bộ ngực mình vỗ tới, hắn dĩ nhiên tình nguyện lấy cái chết đến trả nợ Lý Chí Thường mệnh. Tính cách của hắn chính là như vậy, sẽ không để cho người khác nợ hắn, càng sẽ không thiệt thòi nợ người khác. Hơn nữa ánh mắt của hắn lúc này lại có giải thoát ý tứ, dường như tử vong đối với hắn mà nói, càng là một cái trị phải cao hứng sự tình. Chỉ là hắn Thái Nguyên huyệt tê dần, một trường này vẫn không có vỗ xuống. Lý Chí Thường thở dài nói, hiện tại ngươi nợ ta hai cái mạng, thật giống ngươi một cái mạng còn chưa đủ đưa ta hai lần. Nhân chỉ có thể chết đi một lần, nhưng không thể chết được đi hai lần, tuy rằng không phải lời lẽ chí lý, nhưng là sự thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, tạm biệt Hương Soái Trung Nguyên. Nhất Điểm Hồng lạnh lùng ném câu tiếp theo, ta sẽ trả ngươi. Liên thả người rời đi, rất nhanh sẽ biến thành một điểm đen, biến mất ở tuyết trắng mịt mùng địa bên trong. Chỉ có điều Tả Minh Châu thấy thế nào bóng lưng của hắn đều có chút chạy trối chết tư thế, không khỏi khỏe môi đốn lượn, lộ ra bỡn cợt đủ cười. Lý Chí Thường liếc mắt nhìn Cao Á Nam, hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu Á Nam những năm này tiến bộ lớn như vậy, lại lãnh hội đến Thanh Phong Thập Tam Thức chân chính kiếm ý, sư phụ ngươi cũng là 36-37 tuổi thời điểm, mới đưa Thanh Phong Thập Tam Thức hơi có tiểu thành mà thôi. Cao Á Nam nói, đáng tiếc cách Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vẫn cứ có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách, ta vốn tưởng rằng người như hắn, dù cho kiếm pháp rất nhanh, nhưng ở kiếm đạo trên, cũng chưa chắc có thể bước vào đương đại nhất lưu cảnh giới. Lý Chí Thường nói, Nhất Điểm Hồng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có thành tựu này tuyệt đối không phải may mắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau khi hắn tất nhiên có thể ở kiếm thuật trên đăng phong tạo cực, đạt được không thấp hơn Tiết Ý Liễu nhân thành tựu. Cao Á Nam trong lòng cả kinh, lấy Lý Chí Thường nhãn lực đương nhiên sẽ không nói sai, chỉ là Nhất Điểm Hồng thật sự có lớn như vậy tiềm lực, thực là làm cho nàng tâm ưu không nớt. Dù sao Nhất Điểm Hồng chính là thiên hạ tối có danh vọng sát thủ, nếu là hắn tương lai kiếm thuật đăng phong tạo cực sau khi, không biết đối với võ lâm là phúc là họa. Hôm nay nàng có thể cùng Nhất Điểm Hồng tranh đấu nhiều như vậy kiếm chiêu, dựa vào chính là Thanh Phong Thập Tam Thức tinh diệu tuyệt luân, lấy chân thực bản lĩnh mà nói, nàng sát sát thực thực so với Nhất Điểm Hồng còn phải kém hơn không ít. Đó không phải công lực chiến lệnh, mà là ở kinh nghiệm chiến đấu cùng loại kia thấy chết không sờn khí khái trên, nàng toàn diện rơi vào rồi hạ phong. Cao Á Nam thở dài nói, như 10 năm sau kiếm thuật của hắn quả thật đăng phong tạo cực, không biết còn có người nào có thể kiềm chế được hắn. Tả Minh Châu hé miệng cười nói, có đạo trưởng thúc thúc ở, sẽ không có chế không được người. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, 10 năm sau hay là ta liền không ở, bất quá dù cho Nhất Điểm Hồng kiếm thuật đăng phong tạo cực, kỳ thực lấy tính cách của hắn, cũng không sẽ phạm dưới cái gì ngập trời tội nghiệp. Huống chi mặc dù hắn tương lai thật sự phạm vào cái gì tội ác tày trời sự tình, coi đời này còn có mấy người nhất định có thể chiến thắng hắn, nói thí dụ như hiện tại chính đang len lén nghe chúng ta nói chuyện Sở Hương Soái. Sườn núi sau lưng, có người nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trắng thuần trên mặt đất, một người từ đằng xa thản nhiên mà tới. Tao nhã thong dong, tuyệt thế phong thái khiến lòng người chết. Tối khiến cho người than thở chính là hắn một đôi trong suốt con mắt, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng đưa tới, chỉ sợ cũng sẽ không có không ít khuê bên trong thiếu phụ, lấy thân báo đáp. Trong thiên hạ có này phong thái giả, tự nhiên là Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương theo thói quen sờ sờ mũi, thở dài nói, không nghĩ tới cách xa ở bên ngoài trăm trượng, đạo trưởng đều có thể phát hiện ta. Hắn một đời gặp phải cường địch không biết có bao nhiêu, gặp phải cao thủ cũng đến không xuể, nhưng có thể cùng thần bí khó lường Lý Chí Thường đánh đồng với nhau, e sợ ngoại trừ Dạ Đế ở ngoài, e sợ tìm không ra người thứ hai đến. Võ công của hắn không hẳn liền thật sự đến nhân gian cực hạn, nhưng khinh công của hắn cũng đã là thế gian vô song, thân pháp nhanh chóng, càng là cổ kim bậc bộ. Bằng không hắn cũng không thể bởi vậy chiến thắng những kia so với hắn kẻ địch mạnh mẽ. Thế nhưng vừa nãy hắn trong bóng tối theo Lý Chí Thường mà đến, lại cũng đến đem hết toàn lực mới so được với. Đặc biệt là Lý Chí Thường mượn dùng sức mạnh thiên địa, cho mình ra tốc kỳ diệu pháp môn, để hắn quả thực mở mang tầm mắt, mở cho hắn một cái thiên địa mới. Trước Lý Chí Thường cướp đoạt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trường kiếm, hắn cũng tận mắt nhìn. Nếu là người bình thường nhìn thấy, chỉ sẽ cho rằng Lý Chí Thường thủ pháp quá nhanh, mới để Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhất thời thất thần, bị đoạt dưới trường kiếm. Mà hắn biết nhưng không phải như vậy, lấy nhãn lực của hắn tuyệt diệu, thế giới hiện nay đã ít có người cùng được với, tự nhiên nhìn ra được Lý Chí Thường tốc độ thực sự là không nhanh, chỉ có điều thủ pháp thực sự quá mức huyền diệu. Huyền diệu đến dường như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng chính mình thanh kiếm đưa cho Lý Chí Thường như thế. Loại này cao thâm khó dò võ công, hầu như gần như tiên thuật. Cùng Đông Doanh loại kia nhẫn thuật không giống, Lý Chí Thường loại kia kỳ dị khó lường thủ pháp, không có bất kỳ ung tùm bị khí, trái lại không mang theo một tia khói lửa tức. Loại kia thủ pháp động tác, thậm chí huyền chuyển cực kỳ. Lý Chí Thường nói, ta không phải nghe được Hương Soái hành tung, mà là cảm giác được. Sở Lưu Hương nói, cảm giác. Lý Chí Thường nói, Hương Soái khi biết nếu là có người dùng ác ý ánh mắt ở sau lưng ngươi xem ngươi thời điểm, ngươi nhất định sẽ có chút không thoải mái. Sở Lưu Hương nói, xác thực như vậy, bất quá ta cũng không có tập trung sự chú ý đến xem ngươi, bởi vì ta biết rất nhiều cao thủ cảm giác đều sẽ rất nhạy cảm. Lý Chí Thường nói, bất quá ngươi vẫn là chú ý, một chút chú ý đối với ta mà nói, đã đầy đủ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Sở Lưu Hương có nhiều thú bị hỏi, nhưng Lý đạo trưởng cũng không thể liền như vậy xác định vậy chính là ta. Lý Chí Thường nói, thiên hạ ngày nay có thể bởi tới ta vừa nãy tốc độ kia người, bấm tay tính ra cũng bất quá hai người, Sở Hương Soái vừa vặn là một trong đó. Hai cái đoán một cái, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Sở Lưu Hương sờ sờ mũi nói, xác thực dễ dàng rất nhiều, nhưng lại không biết một cái khác là ai. Lý Chí Thường nói, vậy thì là Biên Bức công tử, ta tuy rằng chưa từng thấy hắn, nhưng bạn tri kỷ đã lâu. Sở Lưu Hương âm thầm nhớ kỹ danh tự này, liền Lý Chí Thường cũng không thể coi thường người, nhất định có phi phàm chỗ. Sở Lưu Hương tiếp tục quay về Cao Á Nam nói, Á Nam đã lâu không gặp. Cao Á Nam lạnh rên một tiếng, nhưng không có để ý đến hắn. Sở Lưu Hương không nghĩ tới Cao Á Nam bạn cũ lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy, lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên đoán ra sao, nhất định cùng Hồ Thiết Hoa không tránh khỏi có quan hệ, tính ra hắn cùng Hồ Thiết Hoa đã sắp có 7 năm chưa từng gặp mặt. Hắn tự nhiên không lo lắng Hồ Thiết Hoa, hành vi của hắn xem ra lỗ mãng, nhưng trên thực tế đầu óc của hắn nhưng tương đối tốt, hơn nữa võ công của hắn cũng không kém, người như vậy, ở trên giang hồ nhất định sống được lâu. Chỉ là hắn lo lắng Hồ Thiết Hoa cùng Cao Á Nam sự việc của nhau, bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu Hồ Thiết Hoa là yêu thích Cao Á Nam, thế nhưng Hồ Thiết Hoa lại có một cái tật xấu. Vậy thì là quả thật có nữ nhân yêu thích thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn trốn tránh. Loại này thói quen, kỳ thực cũng không thể quái Hồ Thiết Hoa, với bọn hắn khi còn bé trải qua có quan hệ, lại như tên khắp thiên hạ hắn như thế, dù cho cùng rất nhiều nữ tử từng có một buổi chi duyên, nhưng chưa từng có cùng ai tướng mạo tư thủ dự định, nói đến hắn lại so với Hồ Thiết Hoa đáng ghét hơn nhiều. Lý Chí Thường nói, không biết Hương Soái vì sao phải lén lút theo ta. Sở Lưu Hương nói, bởi vì gần nhất trong trốn võ lâm phát sinh một việc lớn, ta cảm thấy từ đạo trưởng có lẽ sẽ được một điểm manh mối, cho nên liền đến rồi. Không nghĩ tới còn có thể bởi vậy mắt thấy một hồi đặc sắc quyết đấu. Lý Chí Thường nói, Hương Soái nói sự, có hay không chính là Tây Môn Thiên, Linh Thiếu Tử đám người mất tích sự tình. Sở Lưu Hương nói, đúng là như thế, bất quá ta biết chuyện này cùng đạo trưởng không hề căn hệ, chỉ có điều ta cảm thấy đạo trưởng nhất định biết một ít nội tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, manh mối. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi đoán không sai, ta xác thực biết một chút. Sở Lưu Hương nói, ta người này có yêu lo chuyện bao đồng tật xấu, không biết Lý đạo trưởng có thể không cho ta một ít manh mối, để ta phá giải chuyện này câu đố. Lý Chí Thường nói, Hương Soái thật sự muốn biết chuyện này bắt đầu chưa, có lúc chân tướng rất tàn khốc, cũng rất đơn giản, càng ngoài ý muốn. Sở Lưu Hương biết Lý Chí Thường lời nói mang thâm ý, nói không chắc hung phạm vẫn là chính mình người quen thuộc, chỉ bất quá hắn trời sinh liền tràn ngập hiếu kỳ trong lòng, đối với một chuyện, chỉ cần sản sinh lòng hiếu kỳ, như không biết đáp án, cũng chắc chắn sẽ không ngừng lại. Thế nhân đều biết bất luận bất kỳ nan đề, đến trên tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng không hiểu như quá không phải một viên truy nguyên tâm, cho hắn phá giải nan đề vô cùng đấu trí, hắn cũng được không hôm nay Sở Lưu Hương. Kỳ thực so với chuyện này bắt đầu chưa, Sở Lưu Hương đã có một tia suy đoán, nhưng suy đoán có chút để hắn khó có thể tiếp thu, hơn nữa mặt khác đối với Lý Chí Thường, hắn càng là hết sức tò mò. Lý Chí Thường cũng không phải từ trong chốn giang hồ đột nhiên nhô ra nhân vật, tại quá khứ mười mấy năm bên trong, Lý Chí Thường cũng được cho có chút danh tiếng, có thể một mực Sở Lưu Hương nhưng chưa bao giờ lưu ý đến hắn, càng không biết hắn chân thực võ công làm sao, đây mới là khiến cho người hiếu kỳ nhất. Bất quá hiện tại Sở Lưu Hương tuy rằng không thể xác định Lý Chí Thường võ công sâu cạn, nhưng cũng có thể từ trước các loại sự tích phán đoán ra, trong thiên hạ hay là đã rất khó tìm ra có thể chí Lý Chí Thường vào chỗ chết nhân vật, dĩ nhiên đối với Cao Á Nam lại cùng Lý Chí Thường cũng nhận thức, trong lòng hắn cũng không khỏi phạm vào nói thầm. Chỉ là lần này truy tra Tây Môn Tiên sự tình, có thể lần thứ hai nhìn thấy Cao Á Nam cái này bạn cũ, hắn kỳ thực vẫn là rất vui vẻ. Bằng hữu của hắn không ít, có thể giao tình thâm hậu người, thực sự không nhiều, Cao Á Nam nhưng nhất định ở trong đó. Những này tâm tư ở trong đầu của hắn chập trùng lên xuống. Nhưng hắn đối đáp như trước không loạn, vẫn cứ trước sau như một tao nhã thong dong tư thái, không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Lưu Hương mỉm cười nói, ta đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Lý đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Kỳ thực hắn lúc nói chuyện không nhất định đang cười, chỉ là tư thái của hắn biểu hiện quá có sức cuốn hút. Ánh mắt ôn nhu tự muốn hòa tan nhân nội tâm, vì lẽ đó khiến người ta cảm thấy hắn nhất định đang cười, hơn nữa là xuất phát từ nội tâm. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, kỳ thực lấy sự thông minh của ngươi tài trí, không khó đoán được một điểm chân tướng, chỉ là đáp án kia lệnh chính ngươi đều có chút không thể nào tiếp thu được, cho nên mới muốn tìm ta tìm chứng cứ một thoáng. Sở Lưu Hương cười khổ nói, lẽ nào đạo trưởng không phải đạo môn mà là Phật môn, làm sao còn học được Phật môn tha tâm thông? Lý Chí Thường nói vậy ta đã có thể cho Hương Soái đáp án. Sở Lưu Hương chậm rãi gật gật đầu, thở dài nói, bất quá đến hiện tại ta vẫn cứ không thể tin được. Lý Chí Thường nói, ngươi muốn đi tìm manh mối cũng không khó, Hương Soái đối với cấp độ vật không phải vô cùng ở hành sao? Kỳ thực một người làm việc, mặc kệ lại bí mật, nhưng ở nhà hắn bên trong cũng nhất định có thể tìm tới một ít manh mối. Sở Lưu Hương đương nhiên biết Lý Chí Thường nói chính là tìm ra chân tướng biện pháp tốt nhất, chỉ bất quá hắn vẫn cứ không chịu hoài nghi người kia, dù sao hắn giao tình thâm hậu người, thực sự quá ít, thiếu mất đi một cái, hắn cũng có rất khó vượt qua. Người tới xưa nay, đi giả tự đi. Như Sở Lưu Hương đến thời điểm như thế, hắn lúc rời đi cũng rất thong dong. Tả Minh Châu si ngốc nói, đạo trưởng thúc thúc ta đã quên vừa nãy cùng Hương Soái trò chuyện, vậy cũng là Sở Lưu Hương à? Lý Chí Thường nói, ngươi hiện tại truy vẫn tới kịp. Bác gió vừa thổi, để Tả Minh Châu cả người run run một cái, suy nghĩ một chút, tuy rằng nhìn thấy thần tượng rất vui vẻ, bất quá trời rất là lạnh, nếu như bỏ lại đạo trưởng thúc thúc một người, chẳng phải là quá tội lỗi. Nàng âm thầm vì chính mình cũng đi, tìm một cái cớ. Mang tính lựa chọn quên đi Cao Á Nam cũng ở sự thực. Đời mới bang chủ cái bang Nam Cung Linh trong trang viên, ở hắn trong vườn vọng ưu đỉnh ở ngoài. Phong tuyết rơi đến lại mật vừa đội, Vô Hoa cùng Nam Cung Linh nhưng chính đang trong đỉnh thượng tuyết uống trà. Nam Cung Linh nói, ngươi là nói chuyện bây giờ có biến hóa. Vô Hoa nhàn nhạt nói, chúng ta chung quy coi thường Sở Lưu Hương, coi thường người khác chung quy phải trả giá thật lớn. Nam Cung Linh nói, ngươi cho rằng hắn phát hiện chúng ta sự? Vô Hoa nói, có lẽ có, hay là không có, chỉ bất quá lần này chúng ta xác thực không nên nỗ lực để Sở Lưu Hương cho rằng Lý Chí Thường mới là sau lưng chủ mưu. Nam Cung Linh trầm giọng nói, căn cứ tin tức về ta, Sở Lưu Hương xác thực đã đi tìm Lý Chí Thường, lẽ nào không phải kế hoạch của chúng ta có hiệu quả? Vô Hoa nói, vừa vặn ngược lại, hắn đi tìm Lý Chí Thường hơn nửa cũng đã không có hoài nghi hắn, nếu không hắn hiện tại hẳn là đi tìm chúng ta tỉ mỉ sắp xếp manh mối mới là. Nam Cung Linh kinh ngạc nói, không phải đã để hắn tìm tới manh mối sao? Vô Hoa nói, manh mối bên trong còn có manh mối, ngoại trừ Sở Lưu Hương ai cũng nhìn không ra đến, thế nhưng hắn lại không có đi tìm ẩn dấu manh mối, mà là trực tiếp tìm Lý Chí Thường đi, từ chuyện này ta liền biết, chỉ sợ hắn đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Nam Cung Linh nói, dù vậy, hắn có thể làm sao, hết thảy chứng cứ đều bị chúng ta hủy diệt. Vô Hoa nói, điều này cũng không hẳn, nếu thật sự như vậy, Lý Chí Thường lại làm sao biết thân phận chúng ta? Nam Cung Linh nói, Lý Chí Thường sẽ nói cho Sở Lưu Hương chân tướng sao, chúng ta sớm nên giết hắn. Vô Hoa nói, người này rất nguy hiểm, nếu như có thể độc thủ, ta đã sớm độc thủ, thế nhưng chúng ta không thể tự kiểm chế mạo hiểm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, lần này ta đã sớm an bài xong nhân thủ, một cái đối phó Sở Lưu Hương, một cái đối phó Lý Chí Thường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hay là hai người này đem sẽ không ở trên giang hồ xuất hiện. Nam Cung Linh nói, là người nào, có đáng tin? Vô Hoa mỉm cười nói, ngươi lẽ nào quên, chúng ta làm tất cả những thứ này, là vì cái gì, lẽ nào chỉ là vì tự chúng ta? Nam Cung Linh chợt nói, ngươi đi mời những người kia, ngươi là làm sao liên lạc với? Vô Hoa nói, ta không cần liên hệ bọn họ, lẽ nào càng sốt ruột không phải bọn họ sao? Hắn ý tứ, hắn tìm tới đối phó Lý Chí Thường cùng Sở Lưu Hương người, là chính mình đến. Nam Cung Linh thở dài nói, cũng còn tốt chúng ta là anh em, nếu không ngươi muốn đối phó ta, ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Vô Hoa vô vô Nam Cung Linh bay, thở dài một hơi nói, đừng quên, coi đời này trừ ngươi ra, ta đã không có đáng giá tin tưởng người. Nam Cung Linh lặng lẽ không nói, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không hôn tay hại chết dưỡng hắn 20 năm nhân tử. Chỉ là hắn không có nhận ra được Vô Hoa ánh mắt là như vậy lãnh khốc, lãnh khốc hay cùng mẫu thân hắn như thế. Ngoại trừ Vô Hoa người thân này ở ngoài, kỳ thực mẹ của bọn họ vẫn cứ khỏe mạnh, chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói, mẹ của bọn họ chút nào cũng không thương bọn họ, hay là ở tại bọn hắn mẫu thân trong mắt, bọn họ chỉ có điều là một cái tin cậy công cụ, vẻn vẹn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, ở phong tuyết đến trước ở mảnh này yên tĩnh trong tuyết, Lý Chí Thường đột nhiên nói rằng, "Tiểu Á Nam, ta hiện tại đến phiền phức ngươi một chuyện." Cao Á Nam nói, "Đạo trưởng xin mời nói." Lý Chí Thường nói, "Ngươi giúp ta đem Minh Châu hộ tống về Trịch Bôi Sơn trang đi." Cao Á Nam gật gật đầu. Tả Minh Châu vô cùng đáng thương nói, "Ta không muốn trở lại." Lý Chí Thường chậm rãi nói, "Không được." Đơn giản hai chữ, nhưng có một luồng không cho xen vào sức mạnh. Tả Minh Châu vốn là muốn tiếp tục khẩn cầu, vừa đến đi theo Lý Chí Thường bên người chơi rất vui, mà đến về nhà lại phải tiếp tục làm cô gái ngoan ngoãn, ngày ấy quả thực quá vô vị. Nàng chính ở vào tốt nhất tuổi, có thể không đồng ý về Trịch Bôi Sơn trang làm đại tiểu thư, làm con kia nhốt tại trong lồng chim hoàng yến. Bất quá nàng có ngàn vạn cái không muốn, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Bởi vì nàng lần này không đi trở về, Lý Chí Thường nói, nhất định có biện pháp, làm cho nàng tương lai lại không có cơ hội đi ra chơi. Cao Á Nam không có hỏi Hồ Thiết Hoa đến tuột cùng ở nơi nào, bởi vì nàng biết Lý Chí Thường nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời. Lý Chí Thường không có làm cho nàng thất vọng, nói với nàng, ngươi đem Minh Châu mang về nhà, liền đi Cam Túc, ta đến lúc đó sẽ tìm đến ngươi. Cao Á Nam kinh nghi nói, lẽ nào hắn dĩ nhiên ở Cam Túc? Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, hẳn là ở nơi đó, hơn nữa ngươi một cái khác bạn cũ Cơ Băng Nhạn cũng ở đó, nghe nói hắn đã phát ra đại tài, ngươi đến Cam Túc, có thể trước tiên đi Lan Châu tìm hắn, hay là ngươi còn có thể có ngoại ý muốn cơ duyên. Đến cùng là cơ duyên gì, Cao Á Nam nhưng cũng không biết, chỉ có điều Lý Chí Thường tuyệt đối sẽ không hại nàng. Đương nhiên hiện nay chuyện quan trọng nhất, Lý Chí Thường sẽ không vô duyên vô cớ làm cho nàng mang đi Tả Minh Châu, trong đó nhất định có duyên cớ gì. Cao Á Nam hỏi, đạo trưởng là còn có hay không phiền phải gì? Lý Chí Thường nói, ngươi không cần hỏi, chúng ta liền như vậy phân biệt. Đến lúc đó lại gặp. Mây đen một tầng chồng chất, dường như một khối rất dày màn sân khấu, loại này sắc trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ nên đón một hồi to lớn bao tuyết. Ở tuyết kính trên từ từ đi tới, Lý Chí Thường một mặt bình tĩnh. Hắn đã không biết đi qua bao nhiêu lộ, có lúc một người độc hành, có lúc có mỹ làm bạn, cuối cùng nhưng vẫn là một thân một mình. Hắn cũng không sợ cô quặn cùng cô độc. Tuy rằng cô quặn cùng cô độc là thế gian này vật đáng sợ nhất, nhưng hắn đã từ từ bắt đầu chiến thắng chúng nó. Đây là mỗi một cái đi tới hắn mức độ này người, tất nhiên giai đoạn. Bất quá lần này một mình hắn ra đi không phải là vì thưởng thức cô độc cùng cô quặn, là bởi vì có người muốn đến giết hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị sẽ cùng Tả Minh Châu cùng với Cao Á Nam cùng nhau. Cũng không phải hắn không chắc chắn đang bị đâm giết thời điểm bảo vệ Tả Minh Châu, mà là không tưởng phiền phức. Những năm này hắn xác thực trải qua quá bình tĩnh, đã lâu chưa từng giết người, đương nhiên cũng không người nào đáng giá hắn giết. Lần này đến sát thủ cũng chưa chắc đáng giá hắn ra tay, chỉ là hắn đột nhiên có hứng thú, hay là nhất điểm hồng sát khí xúc động duyên cớ của hắn. Tuy rằng nhất điểm hồng mấy lần đến giết hắn, bất quá hắn không có cái gì đối với nhất điểm hồng bất mãn, bởi vì hắn rõ ràng nhất điểm hồng giết hắn chỉ là vì trong lòng thủ đúng đạo, vì bảo vệ tín dụng của chính mình. Đương nhiên quan trọng hơn chính là hắn xem nhất điểm hồng vừa mắt. Bất quá lần này muốn tới giết hắn người cũng không có vận tốt như vậy, vì lẽ đó hắn muốn một thân một mình ra đi, một người ở trên vùng hoang dã một mình ra đi. kỳ thực là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn nếu là sát thủ, cũng sẽ không nhịn được ở loại này yên lặng địa phương ra tay giết người. Sát trời tối tăm, lập tức liền lại là một trận tuyết lớn. Giết người sau khi tuyết lớn hạ xuống, lại là hoang dã, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể thấy được nơi này đã từng chết qua người, cũng không có ai bất luận người nào có thể biết là ai ra tay, bởi vì thiên nhiên sức mạnh sẽ đem tất cả chứng cứ che giấu đi, nếu muốn lại khai quật ra, liền cần vật khí. Bắc gió rất lạnh, lạnh đến mức có thể để cho một người hành động trở nên chậm chạp, cũng có thể để người ta phản ứng trở nên trì độn. Lý Chí Thường không hề bị gió bắc đông đến cảm giác, cứ việc hắn xem ra sắc mặt tử hồng, rõ ràng đông đến không nhẹ. Tinh thần của hắn mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến có thể ngăn cách trên những kia không cần thiết cảm giác. Phong thổi qua đau đớn trên mặt, cùng tận xương lạnh giá, cũng có thể bị hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần bài trừ ở bên ngoài. Cùng những kia tông giáo khổ hạnh giả không giống, bọn họ là chấm dứt đại nghị lực, sống quá ngoại giới giao cho thống khổ. Nhưng là Lý Chí Thường thậm chí có thể đem sự đau khổ này biến thành vui sướng. Nói thí dụ như, hắn có thể đem thống cảm giác biến thành thoải mái, đem lạnh đến mức cảm giác biến thành ấm áp. Hắn không có làm như thế, chỉ là bài trừ những này cảm giác. Lý Chí Thường đi ở phía trước một đống đá vụn gương, đột nhiên ngừng lại, tự mình tự nói rằng, ta nghe nói đông doanh nhị dạ đặc điểm lớn nhất chính là giỏi về nhẫn lại, từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ khả năng là coi đời này xuất sắc nhất khổ hạnh giả. Chính vì bọn họ có thể chịu đựng thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ, vì lẽ đó bọn họ mới bị gọi là nhị dạ. Tiếng nói của hắn không tính đặc biệt lớn, bất quá trong thiên địa này ngoại trừ gió bắc đụng chạm mảnh này loạn thạch cương mặt trên cây cỏ âm thanh, cũng không còn thanh âm nào khác. Bởi vậy nếu là có người, nhất định có thể nghe thấy hắn, hơn nữa nghe được rõ rõ ràng ràng, không sót một chữ. Bất quá mảnh này hoang vắng không người, loạn thạch cương cũng không có người, tự nhiên cũng không có ai hồi âm. Thế nhưng yên tĩnh trong thiên địa, đột nhiên có một luồng sát khí. Sát khí chính là Lý Chí Thường tản mắt ra. Loại này sát khí, không nhìn thấy, mò không được, càng ngửi không thấy, nhưng lại sát sát thực thực tồn tại. Nếu như một cái bách chiến quãng đời còn lại trang sĩ, bình thường hay là xem ra người hiền lành, thế nhưng nếu là hắn nổi giận lên, chỉ cần nhẹ nhàng chừng, thì có thể làm cho người bình thường tay chân như nhũn ra, thậm chí luyện võ công hạng bét nhân vật, cũng không nhịn được người như vậy chừng, cứ việc hắn khả năng so với người khác càng mạnh mẽ hơn khí, càng thêm phải mạnh. Lý Chí Thường sát khí, tự nhiên so với loại này bách chiến quãng đời còn lại tráng sĩ còn muốn đến khủng bố. Hay là chỉ cần thả ra sát khí của hắn, thế gian này có thể chống đối người cũng đã không hơn nhiều. Thậm chí trên giang hồ một ít bang phái chi chủ, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được Lý Chí Thường sát khí. Bất quá loạn thạch cương dường như vẫn cứ không có thay đổi, xem tới nơi này diện sát sát thực thực không có ai. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, sát khí giống như là thủy triều thối lui, hắn nói rằng, tốt như vậy một cái mai phục giết người địa phương, lại không có ai đến mai phục giết ta, thực sự là đáng tiếc. Ở đáng tiếc hai chữ vừa vặn nói cho tới khi xong, mảnh thứ nhất hoa tuyết phiêu rơi xuống. Lý Chí Thường đưa tay đi nhào nắm bắt cái này hoa tuyết, sau đó loạn thạch cương đột nhiên xuất hiện bóng người. Đột ngột bóng người. Đột nhiên xuất hiện người, nhất định là hàng đầu sát thủ, bởi vì hắn đối với thời cơ nắm thực sự quá tinh chuẩn. Mà hắn xuất hiện địa phương, cũng tuyệt đối là mọi người dễ dàng nhất quên địa phương, huống hồ Lý Chí Thường đưa tay đi nhào nắm bắt hoa tuyết. Lúc này không ra tay nữa, e sợ đến giết Lý Chí Thường người, đều sẽ cảm giác mình là một cái kẻ ngốc. Hắn đương nhiên không ngốc, vì lẽ đó hắn ra tay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, phi đao bóng đen thời điểm xuất thủ sao? Lý Chí Thường đưa tay vừa bạn tìm được mảnh thứ nhất hoa tuyết. Ngón tay của hắn là như vậy mềm nhẹ lại như ở mùa xuân bên trong đụng vào nụ hoa chờ nở nụ hoa như thế. Không phải hoa, mà là hoa tuyết. Mềm nhẹ ngón tay, lấy một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc gậy tại hoa tuyết trên. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát, tuyệt đối không phải bất kỳ từ ngữ có thể hình dung. Bất quá hoa tuyết nhanh hơn nữa, cũng chỉ là hoa tuyết. Tơ bông trích diệp có thể hại người, nhưng muốn giết người liền rất miễn cưỡng. Muốn giết một cái thân kinh bách chiến cao thủ, vậy thì càng không dễ dàng. Huống chi đây là một sát thủ, chuyên môn giết người người. Tên sát thủ này, hắc y bề ngoài, vũ khí là một cái Nhật Bản đao. Cái khăn đen trên lộ ra trong đôi mắt mang theo một loại lanh khốc mà tia sáng yêu dị. Hắn tự nhiên là nhị dạ, hơn nữa là một tên mạnh mẽ nhị dạ. Nhị dạ có thể giả trang thành bất luận người nào, tự nhiên cũng có thể hắc y che mặt. Hoa tuyết bất kỳ mà tới. Người mặc áo đen một đao bổ trúng hoa tuyết, gọn gàng nhanh chóng. Sau đó hoa tuyết chia làm hai mảnh, tiếp tục hướng hắn đánh giết mà đến, mà vị trí lại vừa vặn là hai mắt của hắn. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại, lạnh lẽo hoa tuyết đánh vào mí mắt trên. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, liền ở trong nháy mắt này, hắn đã không nhìn thấy Lý Chí Thường bóng người. Hắn không nhúc nhích, bởi vì lúc này bất kỳ động tĩnh đều sẽ nên đón Lý Chí Thường phản kích. Lấy tính chế động cũng không riêng là trung thổ võ học đạo lý, làm y gì hạ lưu xuất sắc nhất nhị ra một chồng, hắn tự nhiên hiểu hơn đạo lý này. Đến hiện tại hắn đã không thời gian đi trách cứ tình báo thu thập không chính xác, trái tim của hắn đã chìm xuống, nhận biết phóng tới to lớn nhất, hắn tính lực, thị lực đã phát huy đến mức tận cùng. 50 trượng bên trong gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn, nhân tiếng hít thở cũng như thế. Nhưng là hắn như trước không có tìm được Lý Chí Thường ở nơi nào. Bất quá hắn có thể vẫn chờ đợi, mãi đến tận Thiên Hoàng Địa Lão, cũng giống như sẽ không có chút thiếu kiên nhẫn. Chờ đợi vốn là trong trần thế tối dậy vào sự tình một trong, nhưng là tên này y hạ lưu nhị dạ, dường như vui vẻ chịu đựng. Hắn hô hấp vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng điểm chồng chất đến trên người hắn. Hắn vốn là hắc y, lại bị hoa tuyết nhiễm bạch. Đến cuối cùng hắn đã biến thành người tuyết. Hắn rốt cục toán sai rồi một chuyện. Hắn có thể đợi, nhưng tiên sẽ không chờ. Hắn rốt cục chuyển động, nếu như không đem những này hoa tuyết dùng tán, hắn tuy không đến nỗi bị đông cứng chết, nhưng phản ứng nhất định sẽ trở nên trì độn, tay chân cũng sẽ mất cảm giác. không có tốc độ, hắn rất nhiều bản lĩnh đều khó mà triển khai. Lúc này một tiếng nhẹ nhàng thở dài từ không biết nơi nào bay lên, ở đây chỉ có phong tuyết trong thiên địa, có vẻ đặc biệt đột xuất. Người thất bại. Hắc Y Nhị Dạ hướng sau lưng nhìn tới, chỉ thấy được nơi đó một khối nô ra trên loạn thạch ngồi một người, toàn thân áo trắng, cùng tuyết trắng như thế màu sắc. Người này chính là hắn muốn giết người. Hắn ngồi ở trên tảng đá lớn, cầm một bình rượu. Rượu có thể khu hàn, càng có thể lưu thông máu, tự nhiên cũng sẽ không để cho thân thể trở nên chỉ độn. Hắc Y Nhị Dạ cúi thấp đầu xuống, đao vốn là ở trên tay, hắn động. Không phải hướng Lý Chí Thường, mà là hướng chính mình. Lý Chí Thường thở dài nói, ngươi đừng vội tự sát. Bởi vì ta không sẽ hỏi là ai bảo ngươi đến giết ta, ta đã sớm biết là ai. Người mặc áo đen không khỏi ngạc nhiên. Lý Chí Thường tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn mổ bụng tự sát đến bảo vệ võ giả mặt mày, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Người mặc áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên. Bởi vì Lý Chí Thường thực sự kết hợp tâm tình của hắn, hắn xác thực muốn mổ bụng tự sát, một là không bán đi hậu trường người, hai là bảo vệ tôn nghiêm của võ giả. Làm y hạ lưu xuất sắc nhất lý ra, hắn tất yếu bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu là mổ bụng tự sát, ta sẽ đem thi thể của ngươi cầm cho chó hoang ăn. Hắc Y Nhị Dạ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn tốc độ nói thật chậm, nghĩ đến bình thường cũng rất ít nói chuyện, âm thanh cũng rất khó nghe. Hay là cái này cũng là hắn bình thường không muốn nói chuyện một trong những nguyên nhân? Lý Chí Thường nói, đối với Đông Doanh võ lâm, ta có chút chưa quen thuộc. Bất quá võ công của ngươi không yếu, ngươi tên là gì? Hắc Y Nhị Dạ gần từng chữ một, Y Hạ Xuân Lôi. Lý Chí Thường nói, tên không sai. Đáng tiếc chính là. Sau đó Lý Chí Thường không có nói tiếp. Y Hạ Xuân Lôi không nhịn được nói, đáng tiếc cái gì? Lý Chí Thường nói, đáng tiếc ngươi sống không tới sang năm mùa xuân, đã quên nói cho ngươi một chuyện, ngươi không mổ bụng tự sát ta cũng sẽ giết ngươi, sau đó cầm cho chó hoang. Y Hạ Xuân Lôi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lý Chí Thường đang trêu hắn. Chỉ là hắn tinh khí thần đã bị Lý Chí Thường quấy rầy, lúc này không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu chết bảo đảm không được tôn nghiêm, như vậy vẫn là sống sót tốt hơn. Kỳ dị màu tím yên vụ đột nhiên bạo phát, đây là Y Hạ lưu bí chế khói độc, quý giá cực kỳ. Chỉ cần khói độc một bạo phát, hắn là có thể mượn yên vụ ngăn cản Lý Chí Thường tầm mắt, chạy khỏi nơi này. Nhưng là có một thứ so với khói độc càng nhanh hơn, đó là một vệt ánh đao. Ở khói độc vừa bạo phát, chỉ che kín rồi hắn nửa người thời điểm, một vệt ánh đao liền đâm vào cổ họng của hắn. Đến chết hắn đều không thể tin được, trên đời dĩ nhiên có nhanh như vậy phi đao. Màu tím yên vụ quá một hồi lâu mới tàn đi. Y Dị Hạ Xuân Lôi nằm trên đất, tiết hầu cắm vào một cái hình dạng có chút kỳ lạ phi đao. Lý Chí Thường nói, hy vọng ngươi đời sau không muốn tái sinh ở Đông Doanh, ta thực sự không thích người ở đó. Câu nói này Y Dị Hạ Xuân Lôi tự nhiên không nghe thấy. Bất quá nơi này có lỗ hai người không chỉ hắn một cái, cũng không chỉ Lý Chí Thường một cái. Một bên khác loạn thạch sau lưng, có cái trống đem đỏ tươi ô giấy dầu cô nương nhẹ nhàng khéo léo đi ra, ăn mặc kiện thêu đầy anh hoa tiểu áo trấn thủ. Nàng thu hồi ô giấy dầu, một con bóng loáng mềm mại tóc đen ngay lập tức sẽ hiện lộ ra, đồng thời xuất hiện một tấm đường viền cực nhu khuôn mặt đẹp, mang theo cực động nhân dị quốc phong tình. Nàng dùng một loại cực kỳ thanh âm ôn nhu nói, ngươi tại sao chán ghét như vậy Nhật Bản nhân? Lý Chí Thường mỉm cười nói, nếu như Nhật Bản mọi người như ngươi xinh đẹp như vậy, hay là ta thì sẽ không chán ghét. Nàng khinh khẽ cười nói, bất kể là ở trung thổ vẫn là Đông Doanh, giống ta xinh đẹp như vậy người đều là rất ít, vì lẽ đó ta cảm thấy không phải ngươi chán ghét Nhật Bản nhân lý do. Nàng sắc thực rất đẹp, ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nàng thậm chí không có sỏ dày, mà là để trần một đôi ngọc đủ duyên dáng đủ lọa, có thể khiến bất kỳ nam nhân vì đó tiêu hồn. Lý Chí Thường nói, ngươi rất thông minh, bất quá có lời gì ngươi vẫn là nói thẳng thôi, ta biết đến giết ta khẳng định không chỉ một cái. Nàng nói, trước có thật nhiều cái, chỉ là liền Y Hạ Xuân Lôi đều chết ở ngươi phi đao bên dưới, sau này người của chúng ta tuyệt sẽ không đến tìm ngươi phiền phức. Lý Chí Thường trầm trầm nói, các ngươi không tìm ta phiền phức, có thể không có nghĩa là ta không tìm ngươi phiền phức, con người của ta tính khí không quá xấu, có thể cũng chưa chắc tốt, ngươi hiện tại đoán một cái ngươi đến cùng có thể không có thể còn sống trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, vị này Nhật Bản mỹ nhân không khỏi có chút tức giận. Lại mang theo phần sợ hãi, Lý Chí Thường phi đao nàng đã gặp, chính là bởi vì từng thấy, mới biết nếu như hắn muốn giết nàng, e sợ nàng không có mảy may cơ hội đào tẩu. Lý Chí Thường làm cho nàng đoán nàng đến cùng có thể không có thể còn sống trở về, nàng thực sự không dám đoán. Bởi vì đoán liền hơn nửa không sống nổi. Nàng nếu là đoán nàng có thể còn sống trở về, tự nhiên là không nể mặt Lý Chí Thường, ai biết Lý Chí Thường dưới cơn nóng giận, có thể hay không lập tức giết nàng. Nếu là đoán nàng không có thể còn sống trở về, hơn nửa Lý Chí Thường biết thời biết thế chấm dứt nàng. Nhìn sắc mặt nàng cấp tốc biến hóa, Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười nói, xem ngươi sắc mặt ta liền biết, ngươi rất sợ chết. Nàng sâu xa nói, đương nhiên sợ chết. Lý Chí Thường nói, được, ta ngày hôm nay liền thả ngươi một lần. Nghe được câu này, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, đây là thật sự, ngươi có yêu cầu gì? Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi ưỡn lên rất cao tùng song phòng, cùng với hiện ra huyền chuyển thân thể đường cong. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi đi đi, không đi nữa, chỉ sợ ta lại thay đổi chủ ý, đem ngươi cùng Y Hạ Xuân Lôi đồng thời cầm cho chó hoang. Đối với cho chó hoang ba chữ này, hắn cắn đến đặc biệt nặng. Nàng nỗ lực gượng cười nói, được, ta liền đi. Thậm chí nàng cũng không dám tiếp tục nói với Lý Chí Thường xuống, bởi vì người này tính khí thực sự khó có thể cân nhắc. Nếu như Lý Chí Thường đối với sắc đẹp của nàng hơi hơi lưu luyến một tia, nàng đều chắc chắn tiếp tục cùng Lý Chí Thường chiến xuống, nhưng đáng tiếc chính là Lý Chí Thường cố nhiên không hề che giấu chút nào nhìn thân thể nàng, nhưng không có nửa phần tàn niệm. Ánh mắt ấy thật giống như là ở hoa anh đào bay xuống thời điểm, thưởng thức thuần túy vẻ đẹp như thế. nàng nhẹ nhàng khéo léo đi ra, nhưng vô cùng chật vật trở lại. Tuy rằng Lý Trí Thường chưa từng ra tay, nhưng tâm thần của nàng sớm đã bị đả kích thương tích đầy mình, nàng thực sự không nghĩ tới cõi đời này lại có như vậy quái nhân. Trăng Lạnh Hiên tọa lạc ở hoàn toàn yên tĩnh bên cạnh hồ một bên, giữa hồ phản chiếu một vòng trăng non. Cửa là một đôi câu đối, mặt trên viết: Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dịch Lão. Không có bề dưới, chỉ có bề trên. Vị tiên Nhật Bản thiếu nữ đang đứng ở cửa, bên trong truyền tới xa xưa tiếng đàn, thanh tịnh, trong suốt, để cho lòng người kiên định. Trước hoảng loạn tâm tình, cũng bình phục không ít. Một tiếng nói giản mua nói, người kia xem ra rất mạnh, để anh tử ngươi đều sợ hãi. Vị này Nhật Bản thiếu nữ, cũng là gọi anh tử cô đường, ung dung đi vào hiên bên trong. Tư thái của nàng cực kỳ trang trọng, không nhìn ra nửa phần mê hoặc. Một cái khô gầy thấp bé tóc bạc lão nhân, ngồi quỳ chân ở một bộ tố cầm trước. Hắn đã rất già, có thể tay của hắn như chiếc thon dài mạnh mẽ, tràn ngập huyết nhục ánh sáng lộng lẫy, xem ra cùng 20 tuổi người thanh niên tay không có khác biệt gì. Sau lưng phấn trên tường có một bộ tự, chỉ có một chữ. Vậy thì là kiếm. Lão nhân ngừng lại tiếng đàn, khuôn mặt là như vậy ôn hòa có lễ tao nhã, khó nhìn ra hắn là một vị người trong võ lâm, càng không nhìn ra hắn là một tên kiếm khách. Anh tử nói, Y Ly Hạ Xuân lôi ra tay tựa như sấm mùa xuân nổ vang, đột nhiên sau khi, tốc độ cũng không ai bằng, có thể ở người kia phi đao dưới, chấm hay cùng ốc xin như thế. Lão nhân nói, chẳng trách Vô Hoa đều không muốn tự mình ra tay, người này quả nhiên lợi hại. Anh tử nói, vậy chúng ta còn muốn đối phó hắn sao? Lão nhân trầm trầm nói, không cần, bởi vì hắn đã đến rồi. Anh tử không khỏi cả kinh, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy trăng non bên dưới, một bộ bạch tí điệp, phiên nhiên xuất trần, không phải là Lý Trí Thường. Lý Trí Thường mỉm cười nói, Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dịch Lão, xem ra chủ nhân gia cũng là người có đạo. Lão nhân nói, tôn khách ở xa tới, rồng đến nhà tôn. Anh tử vừa tức vừa giận, không nghĩ tới Lý Trí Thường thả nàng, là vì xuôi dòng mò cá. Nam nhân, quả nhiên một chữ cũng không thể tin. Lý Trí Thường mới vừa rồi còn đứng ở cửa, trong chớp nhoáng này cũng đã an an ổn ổn ngồi xuống, mà lão nhân cũng rời đi thất huyền cầm, ngồi ở Lý Trí Thường bên cạnh. Lý Trí Thường nói, nếu là muốn chiêu đãi ta, liền nắm trà ngon đến. Lão nhân cười nhạt nói, lan lăng rượu ngon nuốt kim vương, bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Ta có rượu ngon, tự nhiên lúc này lấy rượu ngon chiêu đãi tôn giá, cũng không dám lấy thô trà thất lễ. Bóng ánh long lanh chén thủy tinh, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy ba tư rượu vàng, có mỹ làm bạn, có nhã khách tiếp đón, quả thật là vô cùng tốt đãi ngộ. Lão nhân hướng về Lý Trí Thường chén ra hiệu nói, lão hủ thạch điển trai ngạn tạ bệ môn, tuy rằng tệ nơi thiên bang, cũng biết Lý đạo trưởng chính là hiện nay đại danh sĩ. Lý Trí Thường nói, nguyên lai các hạ lại nghe quá tên của ta, quả thật không tốt. Lão nhân ngạc nhiên nói, đây là cớ gì? Lý Trí Thường nói, danh tiếng càng lớn, phiền phức càng nhiều, bằng không cũng sẽ không có người nhớ mãi muốn giết ta. Lão nhân cười nhạt nói, nếu là danh tiếng lớn đến như thượng bang tiết đại hiệp loại trình độ đó, thì có ai dám đến giết ngươi? Lý Trí Thường nói, tiết y lìa nhân cao cao tại thượng, thế nhân không dám mạo hiểm phạm, chẳng phải biết lại ít đi rất nhiều hồng trần là thú. Lão nhân nói, đạo trưởng nhập đạo, không phải là muốn đoạn tuyệt hồng trần sao? Lý Trí Thường nói, ta sở dục giả, đoạn hồng trần chi trọng, nhuyễn hứng thú. Lão nhân nói, đại thiện. Lão nhân tiếp tục nói, đạo trưởng cũng biết sao, ta câu đối vì sao chỉ có một nửa. Lý Trí Thường nhàn nhạt nói, thiên địa thượng vô hoàn thể, thế nhân cần gì phải khổ sở truy tìm hoàn mỹ? Ta nghe nói các ngươi đông doanh, tối đủ đáng xem chính là hoa anh đào bay xuống, lấy phiêu linh vẻ đẹp, cảm khái thế sự không hoàn toàn. Lão nhân thở dài nói, tâm hướng về cao thiên, hoài tố trí di dương, thân ký tịch thổ, bất nhiễm đạo di trường. Đạo thuần khiết cho rằng vẫn còn, tung thưa thất mà tối khiết, tuy phong trần chi muôn huế, nhiên cùng với biết gì có tả. Đạo trưởng thực sự là cao minh nhân sĩ, mới nói ra được lời nói này đến. Lý Trí Thường lại uống một chén rất có niên đại rượu vang, lại cười nói, từ Oda Nobunaga tới nay, Nhật Bản hào kiệt thưa thớt, nhưng cho các ngươi nghỉ dạ mang đến tình thế, Ilya Hạ Lưu, giáp hạ lưu cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, những năm này còn ra thạch điển trai ngạn tạ vệ môn tiên sinh như ngươi vậy kiếm thuật tông sư, thực sự thật đáng mừng. Lão nhân rụt rè nói, so với chư thừa bang, như trước kém xa rồi. Lý Trí Thường nói, không cần kiêm tốn, ngươi nhị dạ hôm nay sáng lạ, chính như hoa anh đào cực thịnh. Phu nguyên vận phất tức, bốn mùa thay lời tượng, vật gì thịnh mà không suy. Quý tử khi thịnh mà tạ. Bần đạo bất tài, cũng đồng ý trợ ngươi thực hành hoa anh đào bay xuống cử chỉ. Lão nhân biến sắc, chỉ vì Lý Trí Thường ý tứ, chính là bọn họ đông doanh võ lâm giờ khắc này chính là cường thịnh thời gian, mà các ngươi người Nhật buồn không phải yêu thích hoa anh đào bay xuống sao? Hắn Lý Trí Thường liền đem bọn họ giờ khắc này hương thịnh nhị dạ lưu, so sánh hoa anh đào, mà hắn liền làm khiến hoa anh đào héo tàn thiên vận. Lời ấy chính là muốn lấy sức một người, khiêu chiến toàn bộ đông doanh võ đạo, hơn nữa muốn khiến cho bọn họ suy bại hạ xuống. Hắn không đáp lời, Lý Trí Thường đã đi đến xa, tiên tung biến mất ở ánh trăng bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, không lọt lão nhân khẽ thở dài một hơi nói, thật lớn khí phách. Anh tử nói, hắn khẩu khí cũng quá mức ngông cuồng, dĩ nhiên mưu toan khiêu chiến chúng ta toàn bộ đông doanh võ đạo. Lão nhân nói, hay là hắn thật có thể làm được? Anh tử nói, đây là nhân có thể làm được sao? Liền ngay cả đệ nhất thiên hạ kiếm tiết y lìa nhân cũng không dám một người đông độ khiêu chiến chúng ta toàn bộ đông doanh võ đạo. Lão nhân nói, làm sao không thể? Nhớ tới ở ta lúc còn trẻ, chúng ta đông doanh cũng có người xa độ trùng dương khiêu chiến toàn bộ trung thổ võ lâm, hơn nữa thiếu một chút liền thành công. Anh tử nói, vậy là ai? Lão nhân nói, ta chỉ biết tất cả mọi người cũng gọi hắn người áo trắng, không ai biết tên của hắn. Anh tử trần trờ nói, năm đó người kia và hiện tại vị này Lý Trí Thường so với, thì lại làm sao? Lão nhân chậm rãi nói, hay là cường một điểm, hay là nhược một điểm. Anh tử nói, ngươi cùng Lý Trí Thường so với thì lại làm sao? Lão nhân nói, ngươi còn nhớ hắn vừa nay uống bao nhiêu chén rượu? Anh Tử nói, đại khái 7-8 chén dáng vẻ. Lão nhân chỉ vào trang phục rượu vang bích lục bầu rượu nói, ngươi còn nhớ ấm bên trong có bao nhiêu tiểu? Anh Tử nói, ấm bên trong là mãn. Lão nhân lại nói, ngươi đem trong chén rượu còn dư lại đổ về ấm bên trong đi. Màu sắc của rột rượu vang hóa thành một đạo ngân nước, rơi vào rồi bích lục bầu rượu bên trong. Lấy Anh Tử năng lực, đương nhiên sẽ không cũng tung một giọt. Khi giọt cuối cùng rượu vang rơi vào ấm khẩu thời điểm, vừa vặn là tràn đầy một bình, không nhiều không ít. Anh Tử cả kinh nói, lẽ nào hắn vừa nãy một giọt tiểu đều không có uống? Lão nhân thở dài nói, có thể nói như thế, như rượu này thiếu một giọt, ta trước liền ra tay rồi. Đáng tiếc từ đầu tới cuối, rượu này chỉ ở trong thân thể hắn đi qua một lần, không có để lại nửa điểm. Anh Tử đương nhiên rõ ràng ý của ông lão, nếu là có một chút tiểu ở lại lý trí thường trong cơ thể, hắn tự nhiên cái này hí liền có chút tiếc nuối, có tiếc nuối thì có thiếu hụt, lão nhân liền có thể nhân cơ hội mà kích. Bất quá lý trí thường trước sau nằm ở một cái trọn vẹn trạng thái, cả người cùng ngoại giới cấu kết, sinh sôi liên tục, hồn biên vô cực. Mặc dù là lão nhân như vậy kiếm thuật bậc thầy, cũng không có cơ hội thích hợp ra tay. Nếu như là 20 năm trước, lấy Thạch Điền trai ngạn tả vệ môn năng lực, tuyệt đối có thể bất cứ lúc nào ra tay, nhưng hắn hiện tại dù sao già rồi. Vì lẽ đó hắn không có lâu dài tác chiến thể lực, đối với cơ hội xuất thủ tự nhiên càng thêm quý trọng, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tiêu xài. Không tới chắc chắn nhất thời điểm, hắn tuyệt đối không thể lấy ra tay. Tử vong là tất nhiên, nhưng là lão nhân đều là sợ chết. Bởi vì kẻ không sợ chết, đại đô chết ở lúc còn trẻ. Dù cho lúc còn trẻ không sợ chết, trải qua rất nhiều chuyện sau đó, cũng sẽ càng thêm quý trọng sinh mệnh. Anh Tử nói, vậy Vô Hoa sự chúng ta còn quản hay không? Lão nhân nói, chuyện này vốn là có thể làm thành càng tốt hơn, không làm được cũng không có gì ghê gớm, chúng ta căn trước sau ở trên biển. Chúng ta về sớm một chút thôi, đợi được sang năm, hay là chính là ta một lần cuối cùng xem hoa anh đào bay xuống thời điểm, ta có linh cảm, lần này hoa anh đào nhất định của Mỹ. Anh Tử có chút rõ ràng ý của ông lão, lý trí thường như muốn tới đông doanh, tất nhiên là hoa anh đào mở đến tối thịnh thời điểm, cũng là hoa anh đào sắp sửa héo tàn thời điểm, bởi vì khi đó khí thế của hắn chính có thể cùng thiên vận hợp lại cùng nhau. Nàng tuy rằng không thể chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại biết thiên nhân hợp nhất đạo lý. Nàng không hối hận trêu chọc lý trí thường loại này lợi hại nhân vật, tin tưởng Thạch Điển trai cũng sẽ không hối hận. Huống hồ lý trí thường lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người, nàng căn bản không tin lý trí thường có thể lật tung toàn bộ đông doanh võ đạo. Mặc dù bọn họ sẽ khả năng tử mấy người, nhưng đông doanh võ đạo chi hồn chắc chắn sẽ không suy tàn. Thạch Điển trai không tính là lý trí thường gặp được tối có khí độ kiếm khách, cũng không tính được hắn gặp phải tối có tâm cơ đối thủ, càng không tính là tối người có thiên phú. Lý trí thường nhưng không có xem nhẹ ý của hắn, ông lão này rất quý trọng sinh mệnh, cũng rất hưởng thụ sinh hoạt. Hắn vốn là đông doanh người, trung thổ chắc chắn sẽ không thường trụ, Lãnh Nguyệt Hiên chỉ là hắn lâm thời trụ sở, hắn cũng có thể bố trí như vậy tinh xảo, liền có thể thấy được người này sinh hoạt cũng rất tinh xảo. Đối với mình tốt người, nhất định sẽ không quá ngốc. Hắn yêu thích cùng người thông minh giao thiệp với, bởi vì không cần phải nói quá nói nhiều, ý của hắn đã rất rõ ràng, Thạch Điển trai nhất định hiểu được. Hắn hiển lộ bản lĩnh cũng thật lợi hại, Thạch Điển trai nhất định sẽ thận trọng, lý trí thường hy vọng khoảng thời gian này hắn có thể trở về đông doanh chuẩn bị cẩn thận, cũng cố gắng cho người Nhật Bổn tuyên dương một thoáng hắn lợi hại, chuyện này chỉ có Thạch Điển trai thích hợp nhất đi làm. Hắn vốn là ở nhị dạ bên trong là rất nổi tiếng cùng y bọn người. Phá hủy một cao thủ ý chí, đối với hắn mà nói đã không lớn bao nhiêu hứng thú, nhưng có thể phá hủy một cái dân tộc ý chí võ đạo, nhưng vẫn là một loại hiếm thấy trải nghiệm. Nghĩ tới đây, lý trí thường bất giác có chút mừng rỡ, rốt cục có thể rời đi thế giới này trước, làm một ít chuyện có ý nghĩa. Nhân tuổi thọ có mọc giang ngắn, có chút xem ra cường trắng người, kỳ thực 50, 60 tuổi lại đột nhiên chết rồi. Có chút nhiều bệnh nhiều thai người, phản mà sống được rất lâu. Bộ thân thể này tuổi thọ vừa vặn thuộc về ma chết sớm, bởi vì thân thể của hắn xem ra rất bình thường, kỳ thực bên trong phụ tạng già yếu rất nhanh, không phải bệnh, so với bất kỳ bệnh đều đáng sợ. Lý trí thường kỳ thực có biện pháp kéo dài tuổi thọ, chỉ có điều không cần thiết. Huống chi sớm trải nghiệm một cái tự nhiên già yếu cảm giác của cái chết, đối với hắn mà nói nhất định có thu hoạch lớn. Cách hẳn chết thời gian cũng không có thiếu thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không đợi được 10 năm 8 năm sau đó. Đây là một đoạn không dài thời gian không ngắn nữa, lý trí thường còn có thể thế giới này cố gắng ở lại, hay là nhưng có thể gặp phải một ít chuyện thú vị. Vô Hoa sau lưng liên lụy thế lực cũng không phải mẫu thân hắn Thạch Quan Âm thế lực, mà là Giặc Qua. Cho nên mới phải có Y Hạ Xuân Lôi ám sát Lý Trí Thường cử động. Bởi vì gần đoạn thời gian Giặc Qua tháng ngày không tốt lắm, bọn họ ở trên biển bị một cái thần bí thế lực trục xuất, bởi vậy liền muốn đến trên bờ đến. Mà đã khống chế Thiếu Lâm cái bang sau đó, bọn họ tự nhiên dễ dàng hơn xâm lấn nơi Phồn Hoa. Chuyện này người biết không nhiều, Lý Trí Thường nhưng bởi vì vào Nam ra Bắc, phát hiện một tia dấu hiệu, hắn lại bản biết Vô Hoa thân thế, vì lẽ đó không khó đoán được chuyện này ngọn nguồn. Vô Hoa sự tình, Sở Lưu Hương nhất định có thể xử lý, bất quá đối với trong bóng tối người Nhật buồn, Lý Trí Thường liền chính mình đến rồi. Tiếng vó ngựa ở trên đường vang lên, dường như bùm bùm pháo thanh, bởi vì ngựa này chạy quá nhanh. Nhanh đến mức lại như một tia chớp. Tia chớp này là màu đen. Chớp giật trên thiếu niên cũng là màu đen. Thiếu niên kia nói, tránh ra. Lý Trí Thường thật giống sửng sốt. Hắc y phục thiếu niên, có chút lo lắng, thuật cưỡi ngựa của hắn cũng rất tinh xảo. Ngựa này lúc này so với phong còn nhanh hơn, có thể lại vừa vặn ở đụng vào Lý Trí Thường trước mặt thời điểm dừng lại. Thiếu niên mặc áo đen một roi bung đến, nhưng rơi xuống cái không, nhân vì muốn tốt cho Lý Trí Thường như bị dọa đến lui về sau một bước. Bước đi này không còn sớm không muộn, vừa vặn ở hắn dừng ngựa ra roi thời điểm bước ra. Thiếu niên mặc áo đen thầm nói, quên đi, ta cùng người bình thường ẩu cái gì khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, Hắc Chân Châu thiếu niên mặc áo đen nói, "Mau cút đi, không phải vậy ta giết ngươi." Hắn nỗ lực làm ra hung ác dáng vẻ, trên thực tế hắn cũng rất hung ác. Lý Chí Thường nói, "Đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên, tại sao ngươi liền không thể để cho để ta?" Thiếu niên mặc áo đen nói, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho ta nhường đường." Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Nếu ngươi chưa từng có để qua đường, lần này không ngại để một thoáng, hay là cái cảm giác này cũng sẽ không quá kém." Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên lạnh lùng nói, "Ngươi có thể nghe nói giặc cướp làm cho người ta nhường đường?" Lý Chí Thường đàng hoàng nói, "Chưa từng nghe nói." Câu nói này là sự thực, giặc cướp cùng sơn tặc thích nhất một câu chính là ngọn núi này là ta mở, đường này là ta tải, bên trong thiên địa bất luận món đồ gì, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại đi cướp bóc, càng không nói đến đi cho người khác nhường đường. Hay là ở thiếu niên trong lòng, chưa hề đem Lý Chí Thường cướp sạch sành sanh, đã xem như là khai ân. Thiếu niên mặc áo đen nói, "Ta chính là giặc cướp tổ tông, ngươi còn muốn ta nhường đường cho ngươi sao?" Lý Chí Thường nói, "Muốn." Thiếu niên thấy hắn hứng hở đáng ghét dáng vẻ, thực sự giận không chỗ phát tiết, huống chi hắn gần nhất vốn là tính khí liền không được, hiện tại bị Lý Chí Thường vậy một cái động, tính khí liền càng không tốt hơn. Thiếu niên mặc áo đen nói, "Được, xem ra ngươi không phải kẻ ngốc, chính là bạch si." Đột nhiên vung lên roi ngựa, bóng roi hóa ra một vòng tròn hướng Lý Chí Thường khăn trùm đầu đi. Một chiêu này cũng không phổ thông, đặt ở biết hàng người từng trải trong mắt, e sợ muốn kinh lên tiếng đến, bởi vì chính là năm xưa Đại Mạc Thần Long tung hoành thiên hạ một chiêu tiên pháp, Hỏa Địa Vi Lao. Thiếu niên tung không kịp năm xưa Đại Mạc Thần Long tiên pháp lão lạc, nhưng ở một chiêu này hỏa hầu trên, cũng không cạn. Dù cho Chu Sa bang trưởng môn đệ tử lãnh thu hồn loại nhân vật đó, gặp phải một roi cũng chỉ có thể mặc cho roi đem cổ chụp lại, không thể làm gì. Chỉ đến như thế tinh diệu một chiêu, lại không chụp vào bên trong Lý Chí Thường cổ. Thiên sao bị Lý Chí Thường nhẹ nhàng khéo léo bắt bí lấy. Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói, "Hóa ra là cao thủ, khoảng chừng ngươi không biết ta là ai." Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Dù cho vừa nãy không biết, hiện tại thấy một chiêu này Hỏa Địa Vi Lao sau đó, đại khái cũng biết, ngươi là Đại Mạc Thần Long truyền nhân." Ta nghe nói hắn chỉ có một cái truyền nhân vậy thì là Đại Mạc Chi Vương Chắc Mộc Hợp, Chắc Mộc Hợp không thích dùng tiên mà đã tuổi rất cao, vì lẽ đó ngươi nên là con gái của hắn Hắc Chân Châu. Thiếu niên mặc áo đen không nghĩ tới bị Lý Chí Thường nhận ra nàng là thân con gái, vừa giận vừa sợ. Nàng nói, "Ngươi nhận ra ta Hắc Chân Châu, còn dám đối với ta vô lễ?" Đang khi nói chuyện, nàng đã đem nội lực xuyên thấu qua tiên thân quần quần mà ra. Có thể Lý Chí Thường như trước vẻ mặt như thường, đột nhiên hắc mã móng trước vừa nhấc, nàng cũng thuận theo sóc này lên. Sau đó roi truyền đến một luồng dây dưa lực lượng, thuận thế liền đem nàng quăng trên không trung. Nàng lạc xuống ngựa, Lý Chí Thường nhưng lên ngựa. Ầm ĩ cười một tiếng nói, "Ta tên Lý Chí Thường, mượn ngươi ngựa dùng một lát." Hắc Chân Châu mắt thấy Lý Chí Thường dục ngựa đi xa, tức bực dậm chân, suốt ngày đánh cướp, nhưng không ngờ tới chính mình cũng bị nhân cướp bóc. Đây là thất ngựa tốt. Ở trong tuyết chạy băng băng như gió, như dẫm trên đất bằng. Vô Hoa cùng Nam Cung Linh Âm như cuối cùng cũng coi như bại lộ ở Sở Lưu Hương trí tuệ dưới. Sở Lưu Hương cũng coi như là cứu lại Thiếu Lâm cùng cái bang danh dự, nhưng không có ai biết trong thời gian này Lý Chí Thường nổi lên ra sao tác dụng. Sở Lưu Hương biết, nhưng không có nói. Không phải hắn ham muốn công lao này, mà là biết Lý Chí Thường nhất định không tưởng hắn khắp nơi tuyên dương hắn ở trong chuyện này trợ lực. Một cái người lợi hại như thế, ở trên giang hồ, nhiều năm như vậy đều không có ra rất lớn danh tiếng. Nói rõ hắn căn bản không thèm để ý những này, Sở Lưu Hương đương nhiên sẽ không cho Lý Chí Thường gây phiền phức. Lý Chí Thường nhắc nhở hắn đi Nam Cung Linh trong nhà cướp đồ vật sự tình, hắn chỉ nói cho Thiên Phong thượng nhân cùng cái bang mấy vị có hy vọng tiền bối. Có thể dễ dàng như thế bóc trần Vô Hoa âm mưu, là bởi vì Sở Lưu Hương ở Nam Cung Linh trong nhà phát hiện một cái mõ bên trong có một quyển nhật ký, mặt trên ghi chép Vô Hoa những năm này cảm thấy đắc ý sự tình. Một người nếu là làm một việc lớn, không có thưởng thức, nhất định là cực kỳ thống khổ, vì lẽ đó như Vô Hoa người như vậy, cũng sẽ không nhịn được đem một vài đắc ý sự viết ra. Nói thí dụ như hắn đã từng cùng Thần Thủy cung bên trong một vị cô nương phát sinh quan hệ, cũng bởi vậy trộm được tiên nhất Thần Thủy. Coi đời này, liền ngay cả Sở Lưu Hương cũng chưa chắc có thể từ Thần Thủy cung mang ra món đồ gì, nhưng hắn Vô Hoa nhưng làm được, chuyện như vậy nếu như không thể đi chép, Vô Hoa chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ là hắn chưa hề đem đánh qua đại sự đặt ở trong nhà mình, bởi vì hắn nơi ở đơn sơ, tinh xảo, tuyệt đối không thể tàng trụ bí mật, vì lẽ đó hắn giấu ở Nam Cung Linh trong nhà. Đáng tiếc cuối cùng này thành chính hắn âm mưu bại lộ chứng cứ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ đơn giản như vậy liền bị bóc trần âm mưu. Hắn cũng nghĩ tới hắn tương lai nếu như thất bại là sẽ ở thế nào tình cảnh dưới, nhưng lại không biết sẽ thất bại đến như thế đột nhiên. Nam Cung Linh trong nhà đã che kín Thiếu Lâm cái bang cao thủ, Nam Cung Linh sớm đã bị bắt giữ lên. Nam Cung Linh trong tiểu viện lá trúc cũng tùm, cây cỏ ưu tuyệt, vong ưu đình bốn phía, màn trúc thâm thủy, từ màn trúc bên trong nhìn đi qua, có thể mơ hồ nhìn thấy quanh chân ngồi quanh chân trên mặt đất hai cái bóng người. Đình viện vắng vẻ, gió thổi một diệp, màn trúc trên hoa ảnh lưu động, hai người xem ra phảng phất đã ở trên trời. Bên phải một người, chính là Vô Hoa. Trước mặt hắn bày một con tử nê tiểu hỏa lô, một cái đồng đỏ ấm, một thanh quạt hương bổ, còn có một bộ tinh xảo khéo léo trà cụ. Giờ khắc này ba cái chén rượu kích cỡ tương đương chén trà bên trong, đã đổ đầy trà, từng trận trà hương tự màn trúc bên trong truyền ra, hơn nữa mùi hoa, trúc hương, thật khiến cho người ta tâm thần đều say. Ngồi ở Vô Hoa đối diện, không phải người khác, chính là Sở Lưu Hương. Vô Hoa nói, "Cảm tạ ngươi, có thể làm cho ta đang bị nắm trước khi đi cố gắng phao một lần trà." Sở Lưu Hương thở dài một hơi nói, "Đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một chút chuyện, cũng là ta làm bằng hữu duy nhất có thể làm." Vô Hoa nói, "Nếu như ngươi coi ta là bạn, tại sao không thể tha ta một mạng?" Sở Lưu Hương nghiêm mặt nói, "Chính là bởi vì ta là bằng hữu ngươi, mới không thể nhìn ngươi vẫn sai xuống." Vô Hoa nói, "Lẽ nào ta thật sự sai rồi?" Cha của ta là Zeus Hy Dịu, ta mưu đồ Trung Nguyên Võ Lâm là hắn nguyện vọng, mà mẹ của ta là Hoàng Sơn thế gia duy nhất hậu nhân, năm đó chính đạo bảy đại phái bởi vì như thể chân tay, ngồi xem phái Hoa Sơn suýt chút nữa diệt Hoàng Sơn thế gia cả nhà, ta đối với bọn họ có oán khí, sau đó trả thù, chẳng lẽ không hẳn là sao? Sở Lưu Hương nói, nhưng ngươi không đáng chết nhiều người như vậy, cũng không nên xui khiến Nam Cung Linh hại chết nhân tử. Vô Hoa cười nói, được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi, lẽ nào bọn họ liền chưa từng giết người? Sở Lưu Hương nói, điều này cũng không phải ngươi có thể giết bọn họ lý do, không thể dùng sai sự để che giấu khác một cái sai sự. Vô Hoa thở dài nói, lời này từ ai trong miệng nói ra, ta đều là không phục, chỉ có ngươi là một cái ngoại lệ, bởi vì ta biết, ngươi cả một đời tuyệt không có giết sai người, cũng chưa từng giết người, càng không có oan uổng hơn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, giả chết. Sở Lưu Hương nói, ta đã hướng Thiên Phong đại sư cầu xin mời, sau này ngươi ngay khi phủ điện thiếu lâm phía sau núi trên đa tọa tham thiền, ngoại trừ mất đi tự do ở ngoài, ngươi chí ít vẫn cứ có thể làm ngươi yêu việc làm. Xem tiểu thuyết đến có thể điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Vô Hoa nói, không cần. Hắn giơ ly lên, uống một hớp nước trẻ xanh. Sở Lưu Hương cũng theo giơ chén lên, Vô Hoa nhưng đưa tay ngăn cản hắn. Vô Hoa bình tĩnh nói, chén trà bên trong có thiên nhất thần thủy, ta uống nó đã chắc chắn phải chết, hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể đem thi thể của ta quăng tiến vào hải lý, ta từ trên biển lại đây, bây giờ cũng muốn trở lại trên biển đi. Đây là Vô Hoa nói cuối cùng một đoạn văn, sau đó mặt mũi hắn cùng thân thể bắt đầu trở nên sưng phù, đây là chúng rồi thiên nhất thần thủy sau đó, độc nhất biểu hiện. Thiên nhất thần thủy không có thuốc nào cứu được. Chu vi cao thủ đã tiến vào màn trúc, Sở Lưu Hương lặng lặng mà nhìn Vô Hoa thi thể, thở dài một tiếng, người như hắn thực sự không đáng chết. Nhưng hắn lại biết, Vô Hoa chết là vì bảo vệ chính hắn tôn nghiêm. Chỉ là hắn tuy rằng không có giết Vô Hoa, Vô Hoa nhưng nhân hắn mà chết, từ từ trần thế, hắn lại ít đi một người bạn. Hắn theo Vô Hoa di ngôn, đem thi thể của hắn ném đến đại hải bên trên. Chúng rồi thiên nhất thần thủy người, thi thể của hắn cũng sẽ không có cái gì hải ngư đến cắn xé, chỉ hy vọng Vô Hoa thi thể có thể tan ra ở trong biển rộng, rửa sạch tội nghiệp của hắn, đây là Sở Lưu Hương duy nhất có thể vì hắn làm. Thạch Điền Trai cùng vị kia anh tử cô nương chính đang về đông doanh trên hải thuyền, minh nguyệt ở trên mặt biển bay lên. Một trận xa xưa dễ nghe tiếng đàn ở trên thuyền vang lên, bọn họ nghe thấy tiếng đàn không khỏi cả kinh. Bởi vì người trên thuyền, bao quát Thạch Điền Trai chính mình, đều đạn không ra như thế dễ nghe tiếng đàn, như vậy đánh đàn người đến cùng là ai? Xem ra bọn họ trên thuyền đã lẻn vào người ngoài. Tuần tiếng đàn đi ra ngoài, chỉ thấy được một vị áo trắng như tuyết tăng nhân chính đang khải đàn. Thạch Điền Trai trầm giọng nói, "Vô Hoa ngươi không chết." Vô Hoa mỉm cười nói, "Ta đương nhiên sẽ không chết." Hắn giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát Sở Lưu Hương. Hắn muốn là không gạt được Sở Lưu Hương, chỉ là hắn lợi dụng Sở Lưu Hương đối với hắn tình bạn. Thạch Điền Trai nói, ngươi muốn chúng ta giết người, chúng ta thực sự giết không được, nếu như ngươi muốn gây sự với ta, vậy thì động thủ thôi. Vô Hoa nói, Thạch Điền Trai lão tiên sinh kiếm thuật dù cho đổi không được Tiết Y Liễu Nhân, cũng không kém là bao nhiêu, Vô Hoa sẽ không tự rước lấy nhục, chỉ có điều Trung Nguyên đã không có ta đất đặt chân, cho nên muốn dựa vào Thạch Điền Trai lão tiên sinh gió tây. Mang ta về Đông Doanh đi. Thạch Điền Trai nói, ngươi có biết sang năm Hoa Anh đảo bay xuống thời gian, Lý Chí Thường cũng sẽ đến Đông Doanh, ngươi không sợ bị phát hiện? Vô Hoa vẻ mặt biến đổi nói, quả thật như vậy. Anh tử cười khanh khách nói, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Vô Hoa cũng sẽ sợ cái này giã hồ thiện. Vô Hoa trầm rãi nói, như không có hắn, ta chắc chắn sẽ không thất bại, tướng bên thua không đủ ngân dũng. Thạch Điền Trai lộ ra ánh mắt tán thưởng, ở nhân tài mới xuất hiện ở trong, hắn thưởng thức nhất chính là Vô Hoa, bằng không cũng không sẽ chủ động hợp tác với Vô Hoa. Thậm chí đồng ý vì hắn phái ra giáp hạ cùng y hạ hàng đầu nị dạ đi ám sát Sở Lưu Hương cùng Lý Chí Thường. Cứ việc bởi vậy mất đi hai cái hàng đầu nị dạ, hắn cũng không có trách tội Vô Hoa ý tứ. Ra biệt trước, nghe nói Vô Hoa chết đi tin tức, hắn còn có chút than tiếc, không nghĩ tới Vô Hoa nhưng là chả chết. Thạch Điền Trai nói, như vậy ngươi đón lấy còn muốn theo chúng ta đi Đông Doanh sao? Vô Hoa cười nhạt nói, các ngươi giáp hạ cùng y hạ nhị dạ có thể đối phó Lý Chí Thường cao thủ sao? Ta xem một cái đều không có, đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không lại đi Đông Doanh. Anh Tử nói, ngươi thật đúng là không có nam tử khí khái. Vô Hoa nói, ngươi đã quên, ta là hòa thượng. Thạch Điền Trai nói, nhưng là ngươi hiện tại không đi Đông Doanh, còn có chỗ nào có thể để cho ngươi đặt chân? Vô Hoa nói, ngươi đừng quên Thọ Khôn vẫn còn có hang động. Ta nếu chuẩn bị đường lui, chắc chắn sẽ không chỉ có một cái. Nơi này là Cam Túc Khánh Dương Hoa Chỉ huyện Mã liền bờ sông một chấn nhỏ. Liệt Nhật, bao cát, đất vàng. Vần cùng chấn nhỏ, áo rách quần manh phụ nhân, nắm diện có món ăn nhi đồng, ở tấm ván gỗ môn sau thiểm xúc giòm nó nhân. Nhưng ở căn cối cao nguyên hoàng thổ trên, chấn nhỏ đã có thể coi là giàu có phồn hoa, bởi vì ở phụ gần trăm dặm trong vòng, nơi này là duy nhất có thanh thủy địa phương. Lý Chí Thường mục đích cuối cùng không phải nơi này, mà là trong sa mạc rộng lớn, Thạch Quan Âm chỗ ở năm đó hắn thả Thạch Quan Âm một lần, chỉ vì đối phương xin thể, vĩnh viễn không bao giờ nhập trung thổ. Nhưng đáng tiếc Thạch Quan Âm vi phạm lời hứa, hắn đương nhiên phải đến trong sa mạc rộng lớn. Hắn bộ thân thể này sinh trưởng ở Hoa Sơn bên trên, cũng được quá phái Hoa Sơn ân huệ, bởi vậy năm đó mới sẽ ra tay đối phó Thạch Quan Âm. Chỉ có điều Thạch Quan Âm vì gia tộc báo thủ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lý Chí Thường dù cho có thể giết nàng, nhưng không phù hợp tự thân hành sự quen thuộc, cho nên mới biết thời biết thế làm cho nàng đến vực ngoại đi, không nghĩ tới nàng vẫn là lén lút trở lại Trung Nguyên. Hắn hiện tại thân thể không có bản tôn lợi hại như vậy, ngàn dặm buôn ba, không khỏi thống khổ một chút, vì lẽ đó thuận lợi liền mượn hát Chân Châu Thiên Lý Mã. Phía trước là một cửa tiệm, là nên cho thất ngựa tốt chưa một ít tốt nhất mã thảo, người xanh sỏi, đại sa mạc con đường, con ngựa này, nhất định có thể nhận thức. Lần này hắn không chỉ là vì nuôi ngựa, càng là vì tìm một người. Vậy thì là Hồ Thiết Hoa, hắn đáp ứng rồi Cao Á Nam, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn không phải một cái lời hứa đáng giá nghìn vàng người, cũng chưa chắc sẽ thường thường không giữ lời hứa. Cao Á Nam số may, gặp phải Lý Chí Thường lần này không có thất tín. Cao Á Nam số may, Hồ Thiết Hoa vận khí liền không tốt. Bởi vì hắn thực sự không muốn gặp Cao Á Nam, nhưng hắn hiện tại còn không biết điều này. Tiểu điểm vô cùng âm u, trong cửa hàng chỉ có vài tờ ngã trái ngã phải bàn, chủ quán là một cái vừa đen vừa gầy tiểu phụ nhân. Lúc này sắc trời không muộn, trong cửa hàng chỉ có một khách hàng, gục xuống bàn ngủ. Trên bàn còn nằm út sấp một con đen tuyền miêu, chỉ là cặp mắt kia, nhưng như tinh thần như thế lóa mắt. Lý Chí Thường ngồi vào trước bàn, nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hán tử say chóng mặt nói, trời đất bao la, ngươi muốn ngồi cái nào an vị cái nào? Lý Chí Thường gọi ông chủ, cũng chính là một cái tiểu phụ nhân lại đây, hắn nói, ông chủ ta muốn một bình rượu. Tiểu phụ nhân nói, rượu gì? Lý Chí Thường nói, rượu gì cũng có thể, nhưng không muốn quá nhạt. Tiểu phụ nhân nói, nơi này rất thiếu nước, vì lẽ đó tiểu rất đắt giá, cũng không biết ngươi có không có tiền. Lý Chí Thường nói, ngươi yên tâm, ta trước đây không lâu vừa phát ra một món của cải lớn. Tiểu phụ nhân nói tiếp, tốt lắm, ngươi thuận tiện cũng đem con sâu rượu này nợ tiền thưởng trao. Lý Chí Thường khinh khẽ cười nói, ta lẽ nào xem ra rất giống dê béo sao? Tiểu phụ nhân cười lạnh nói, ngươi không phải dê béo, nhưng nhất định nhận thức con sâu rượu này. Lý Chí Thường nói, không nghĩ tới nhãn lực của ngươi thực sự không kém, ta xác thực là tìm đến hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, Hồ Điệp Xuyên Hoa khi tiểu đến thời điểm, hán tử say lập tức liền tỉnh táo, không thể chờ đợi được nữa ôm cái vỏ rượu, quan xuống. Hắn uống rượu dáng vẻ thực sự không giống như là ở uống rượu, mà là ở tưới. Một vò nê phong rượu mạnh, rất nhanh sẽ quán tiến vào cái bụng. Hắn đầy đủ uống tam đại vò rượu sau, mới nghỉ một hơi, sau đó quay về Lý Chí Thường nói, ngươi kêu tiểu tại sao không uống? Lý Chí Thường nói, uống rượu thường xuyên đều có cơ hội, khả năng đủ xin mời năm xưa Hoa Hồ Điệp Hồ Thiết Hoa uống rượu, cơ hội như thế có thể không thường có. Hồ Thiết Hoa ha ha cười nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là kỳ đạo Lý Chí Thường, hiện nay đại danh sĩ. Lý Chí Thường nói, nhận ra ta là tốt rồi, ta lần này là thế người khác tới tìm ngươi. Hồ Thiết Hoa hồ nghi nói, thế ai? Lý Chí Thường nói, bằng hữu của ngươi không nhiều, cũng chỉ có cùng Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn nhất là thân thiết. Hồ Thiết Hoa nói, Cơ Băng Nhạn ngay khi Lan Châu muốn tới tìm ta nhất định rất dễ dàng, lão con dẹp 7 năm đều không tìm đến ta, trừ phi hắn muốn chết, chỉ sợ hắn là sẽ không đến tìm ta, chỉ là trong thiên hạ cũng không có ai có thể đưa hắn vào chỗ chết, nếu là có người có thể làm được điểm này, chẳng phải là muốn ta đi chịu chết, hắn nhất định sẽ không như thế làm. Chờ Hồ Thiết Hoa nói cho tới khi xong, thân thể đã nảy lên, dường như xếp vào một cái lò xo, thẳng tắp hướng về ngoài cửa phóng đi, đều không quản hắn trên bàn hắc miêu. Lý Chí Thường sờ sờ hắc miêu trên thân lông tơ, cười nhạt nói, thật thông minh Hồ Thiết Hoa, người người đều nói hắn là cái con ma men, cũng không biết chính là, trong trần thế sự tình, chỉ có túy bên trong mới nhìn ra rõ ràng nhất. Lý Chí Thường ôm lấy hắc miêu, ung dung đi ra gian nhà. Tiền thưởng đã sớm phó quá, nhiều đều có. Tiểu phụ nhân đương nhiên sẽ không đến cản hắn. Hồ Thiết Hoa ở trên đường lớn lao nhanh, chạy trốn so với trên đường xe ngựa còn nhanh hơn. Kinh công của hắn thực sự không yếu, nếu như có người thân ở hắn vị trí hiện tại, chỉ có thể cảm giác được hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui, không có nửa phần dừng lại. Cái cảm giác này gần giống như một trận cuồng phong từ trên đường thổi qua, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hôi ảnh. Hắn tự nhiên không phải thằng ngốc, coi đời này ngoại trừ Cao Á Nam, e sợ liền hắn đồng thời xuyên quần yếm lớn lên Sở Lưu Hương đều sẽ không quan tâm tung tích của hắn. Lý Chí Thường là thế ai tới tìm hắn, quả thực dùng đầu ngón chân đều có thể mấy đi ra. Hắn đương nhiên yêu Cao Á Nam, đương nhiên cũng không muốn gặp lại Cao Á Nam. Sở Lưu Hương là lãng tử, hắn cũng là lãng tử. Lãng tử là không có ra, vì lẽ đó hắn cũng không tưởng có ra, hoặc là sợ sẽ có ra, hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Hắn âm thầm đắc ý phản ứng của chính mình nhanh chóng, cũng đắc ý những năm này trùng quy không có hạ xuống võ công, loại thân pháp này cùng tốc độ, thế giới hiện nay, e sợ ngoại trừ lão con dẹp ở ngoài, cũng sẽ không có người có thể đuổi theo. Bất quá Hồ Thiết Hoa đắc ý vẻ mặt chợt lóe lên. Phía trước trên đường có một con hắc miêu, hướng về phía hắn miêu miêu gọi, đây là hắn dưỡng miêu, hắn đương nhiên nhận thức. Miêu tự nhiên theo không kịp tốc độ của hắn, đuổi tới tốc độ của hắn tự nhiên là nhân. Đây là hắn một sát na nghĩ cách, đương nhiên dừng lại thì, mắt nhìn phía trước, chỉ nhìn thấy một thất đen tuyển không mang theo nửa điểm lông tạp mã, lập tức ngồi một người. Hắn duy nhất sai một điểm, chính là hai cái chân, so với bốn cái chân trùng quy muốn ăn thiệt tỏi một ít. Lý Chí Thường nói, Hồ huynh vì sao thấy ta liền chạy, lẽ nào ta có đáng sợ như thế? Hồ Thiết Hoa nói, thiên hạ con đường nhiều như vậy điều, ta nghĩ đi đâu, liền đi đó, quản ngươi đánh dám. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, đã như vậy, Hồ huynh liền đi với ta Lan Châu một chuyến. Hồ Thiết Hoa nói, Cao Á Nam cũng ở đó. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, tính toán thời gian, cũng gần như. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi làm gì thế như thế giúp một cái. Lý Chí Thường lại cười nói, nàng nói đồng ý nắm Thanh Phong thập tam thức để đổi người của ngươi, ngươi biết đến ra giá đến mức này, trên giang hồ có thể cự tuyệt người, khẳng định là không có, vì lẽ đó bần đạo cũng không khỏi đã biến thành giặc cướp. Hồ Thiết Hoa kinh ngạc nói, thật chứ? Hắn tâm trạng cảm giác khó chịu, không nghĩ tới Cao Á Nam vì tìm tới hắn, càng không tiếc lấy phái Hoa Sơn bí mật bất truyền Thanh Phong thập tam thức để đánh đổi, từ bên trong cũng có thể thấy được Cao Á Nam tình ý đối với hắn, càng làm cho hắn cảm thấy hắn chẳng ra gì. Lý Chí Thường nghiêm túc nói, đương nhiên là giả, ngươi cho rằng nàng nếu như làm như vậy rồi, Cô Mai Sư Thái còn có thể làm cho nàng sống trên đời. Hồ Thiết Hoa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lại có chút mất mát. Loại tâm tình này, liền không đủ vì người ngoài nói, hắn nói, ngươi dám đùa ta. Lý Chí Thường nói, nơi này đầy trời báo cát, không khỏi đơn điệu, vì lẽ đó treo chọc một thoáng Hồ Minh, chớ trách chớ trách. Hồ Thiết Hoa nói, tốt, vậy ta cũng tới chơi với ngươi chơi. Dứt lời, Hồ Thiết Hoa thả người nhảy một cái, dường như nhanh như hổ đói bổ mồi, cương mãnh cực kỳ kinh lực, dường như muốn đem trên đường này bụi bặm xốc lên mấy thước như thế. Cũng đủ thấy Hồ Thiết Hoa một thân nội lực dày, ở hiện nay trên đời cũng ít người có thể sánh kịp. Chỉ thấy được móng ngựa hơi động, bước ra một bước, lại chính là nội lực điểm yếu. Mã trời sinh địa dưỡng, ở đại mạc vãng lai ngang dọc, thực có thể nói lực lớn vô cùng. Hơi động, ở võ học chiêu thức trên cố nhiên có vẻ thô thiện, bất quá dốc hết toàn lực, lại bấm đúng Hồ Thiết Hoa bổ một cái điểm yếu, có thể nói chiếm hết tiện nghi. Nhân mã chạm vào nhau, con ngựa cùng Hồ Thiết Hoa tự thân ảnh run lên. Hồ Thiết Hoa sắc mặt đỏ lên nói, ngươi xuống ngựa đến, lão tử không cùng mã đấu. Trong lòng hắn mắng to Lý Chí Thường không biết xấu hổ, để hắn cùng Lương Câu đánh nhau, đồng thời có thể nhìn ra vừa nãy tuy rằng Lý Chí Thường là nhân mã hợp nhất, thao túng con ngựa đến phá giải chiêu thức của hắn, thực sự không tầm thường. Đánh thắng con ngựa này, Hồ Thiết Hoa không coi là quan bình, nếu như bị hắc mã đá một móng, chỉ sợ là mất hết mặt mũi, điểm này đạo lý hắn vẫn là tính được là rõ ràng. Lý Chí Thường nói, Hồ huynh cũng không biết, đạo đức kinh từng bảo thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm, nhân cùng mã, ở thiên địa nhãn bên trong, có gì khác nhau chứ? Hồ Thiết Hoa nói, thôi lắm. Quả đấm của hắn cùng tiếng nói của hắn hầu như là đồng thời phát ra ngoài. Quyền phong lại đem tiếng hét của hắn đều ép xuống. Cú đấm này tràn trề như Thái Sơn áp đỉnh, lại như Hoàng Hà lạc tiên, có thể nói chí đại chí cường, hạo nhiên không ngại. Bất quá loại này chiêu thức uy lực tuy lớn, nhưng biến hóa không đủ, rất dễ dàng sẽ bị cao thủ tách ra. Quả nhiên thân ngựa hơi một bên, liền tách ra Hồ Thiết Hoa phi thần một quyền. Mắt thấy hắn liền muốn vận hướng về trước, lộ ra sau lưng đại không môn. Không nghĩ tới trong chớp mắt, Hồ Thiết Hoa liền chết xoay người, sai thân lại là một quyền. Loại biến hóa này gần giống như hồ điệp ở hoa nô đùa, qua lại bay lượn, không có nửa phần trở ngại. Đây chính là Hồ Thiết Hoa danh chấn thiên hạ hồ điệp xuyên hoa 72 thức, biến cương nhu làm một thể, thân pháp chi biến hóa, đủ để cùng lúc đó quần hùng tranh đấu. Lý Chí Thường nói, được lắm Hồ Điệp xuyên hoa. Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường đột nhiên lăng không phóng người lên, mũi chân vững vàng điểm ở Hồ Thiết Hoa thiết quyền bên trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, Bác Lạc Sư môn Hồ Thiết Hoa thiết quyền lực lượng, tuy không đủ để bạt núi hám nhạc, nhưng tiềm lực cũng đủ để đem thiết giáp đánh chúng nát tan. Nhưng là Lý Chí Thường mũi chân điểm ở hắn thiết quyền bên trên thời điểm, thân thể dường như hóa thành một biển, đem quyền lực của hắn thu nạp một chút không dư thừa. Tùy theo sau, một nguồn sức mạnh từ Lý Chí Thường mũi chân tặng lại trở về, lại mạnh mẽ đem Hồ Thiết Hoa thân thể đinh vào lòng đất, chỉ lộ ra nửa thân trên. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ thiết quyền trên khiêu hồi mã thân, xa xôi cười nói, Hồ huynh thân thể quả thật là làm băng sát. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, lòng đất tốt mát mẻ, ngươi đi mau, ta buồn ngủ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nơi này chính là con đạo, lui tới bán dạo không ít, Hồ huynh không đáp ứng nữa đi với ta thấy Cao Á Nam, chỉ sợ quá không được mấy ngày, Cam Túc Võ Lâm, tất cả đều biết Hồ đại hiệp bị người chôn sống ở trên con đạo. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, phá bùn cũng có thể chôn đạt được ngươi Hồ đại gia. Chỉ thấy được đất vàng dồn dập đánh tan, Hồ Thiết Hoa chỉ lát nữa là phải một nhảy ra, nhưng là trong chớp mắt, đất ai này dường như đổ bê tông xi măng, trở nên cứng rắn cực kỳ, Hồ Thiết Hoa lại bị hãm trụ. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Lý Chí Thường cười nhạt nói, bất quá là một tay châu lưu thổ kình, đang không được nơi thanh nhã, nếu là Hồ huynh không có nửa người đều cảm bẫy đi, cũng là không làm gì được ngươi. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, ta chính là bị ngươi đinh nhập bùn đất. Lý Chí Thường cười dài mà nói, thật không, ta gần đây trí nhớ không tốt lắm, nhưng quên chuyện vừa rồi. Lý Chí Thường trí nhớ tự nhiên không kém, Hồ Thiết Hoa trí nhớ tất nhiên là cực tốt đẹp. Đừng xem hắn như kẻ thô lỗ, nhưng là nếu là hỏi hắn cái nào một tuổi bắt đầu nhìn lén hàng xóm thiếu phụ rửa giấy, cái nào một tuổi bắt đầu cướp uống rượu, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Thậm chí đến rồi trên trấn bao nhiêu ngày, hắn đều chưa quên. Nếu như Lý Chí Thường rút lui trong đất bùn kỳ quái kinh lực, dù cho bùn đất thực sự là nước thép đổ bê tông, Hồ Thiết Hoa cũng có thể thoát thân mà ra. Lý Chí Thường rất có kiên trì, cũng không dục Hồ Thiết Hoa đáp ứng với hắn đi. Màu đen miêu cũng lười biếng quyện ở Hồ Thiết Hoa trước mặt tắm nắng, Lý Chí Thường cũng từ trên lưng ngựa hạ xuống. Hồ Thiết Hoa mắng niết niết nói, ngươi này con tử miêu, bình thường ăn lao tử, uống lao tử, hiện tại còn cười nhạo ta. Mèo mun kia nhàn nhạt liếc Hồ Thiết Hoa một chút, lại chạy đến Lý Chí Thường dưới chân, liếm hắn ống quần. Hồ Thiết Hoa tức giận đến một trận phiền muộn. Lý Chí Thường nói, khá lắm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mèo con, sau này hãy cùng ta đi, ta đưa ngươi một cái tên, liền cứ gọi là Bắc Lạc Sư Môn. Bắc Lạc Sư Môn là Nam Thiên chúng tinh chi vương, sáng nhất ngôi sao, mèo con đương nhiên không biết Lý Chí Thường cho nó đạt được danh tự này, là có cỡ nào bị phong. Lan Châu Nam Bắc quần sơn hô ứng, Hoàng Hà tự đổ vật xuyên thành mà qua, chính là Tây Bắc phồn hoa nhất vị trí, cũng là vực ngoại trung thổ của cả hội tụ địa phương. Rất nhiều ở trong sa mạc phát tài rồi đại thương nhân, đa số tụ tập ở chỗ này. Của cải cùng quyền thế như thế có thể đủ khiến cho người nổi lòng tôn tính, mà của cải so với quyền thế có lúc còn muốn tin cậy, bằng không cũng sẽ không có người nói người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nơi này phú thương rất nhiều, nhưng Cơ Băng Nhạn nhất định là giàu có nhất thương nhân. Muốn ở đại phú hào tập hợp địa phương, bắt danh hiệu này, thật sự rất không dễ dàng, cũng bởi vậy có thể thấy được, Cơ Băng Nhạn. Vì thế trả giá bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực. Chân chính người có tiền, không hẳn chỉ làm như thế chuyện làm ăn, bọn họ có thể nhúng tay mỗi một cái ngành nghề. Bởi vậy tin tức về bọn họ cũng sẽ thống lĩnh đến thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi, dù cho danh chấn thiên hạ cầm ý vệ ở Cam Túc một vùng, cũng chưa chắc so với bọn họ tin tức càng thêm linh thông. Cao Á Nam rất dễ dàng tìm tới Cơ Băng Nhạn chỗ ở, sớm có phòng gác cổng đưa nàng tiến cử trong phủ. Cao gia ở Quan Trung một vùng cũng là đại gia tộc, nhưng so với Cơ Băng Nhạn phủ đệ cũng có vẻ hơi lụi bại. Cao Á Nam rất khó tưởng tượng, ở phân biệt ngắn ngắn 7 năm bên trong, Cơ Băng Nhạn lại có thể sáng lập lớn như vậy của cải. Quả thực gọi nhân khó mà tin nổi. Đồng thời nàng hiểu hơn điểm này, vì những ngày gia nghiệp, Cơ Băng Nhạn nhất định chịu đựng lớn lao đau khổ. Trong đại sảnh đứng một người, là Điều Hắc Lấm Lấm đại hán. Phản xuyên lão gia dê áo lót, lộ ra một thân so với thiết con hắc, còn rắn chắc da thịt. Đại hán bên cạnh ngồi một người trẻ tuổi, lười biếng, trí độn, do dự không quyết định, tuy là đại đa số người thông thường có tật xấu, nhưng bất luận lúc nào, bất kể là ai, cũng đừng hòng ở hắn tấm này góc cạnh đột xuất trên khuôn mặt, tìm ra chút nào vẻ mặt này đến, cả người hắn thật giống như là khôn khéo cùng cường nhuệ hóa thân. Người này tự nhiên là Cơ Băng Nhạn, năm xưa cùng Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa đồng thời hợp xương nhạn điệp vì hai cánh, mùi hoa mãn nhân gian, Cơ Băng Nhạn. Cơ Băng Nhạn nói, ngươi là tìm đến lão hồ đi. Cao Á Nam nói, ngươi biết. Cơ Băng Nhạn nói, ta đương nhiên biết, ta còn biết ngươi truy hắn 7 năm. Cao Á Nam nói, ngươi nếu sớm biết ta muốn tìm hắn, lấy ngươi tài lực vật lực, không khó tìm đến ta, nói cho ta hắn ở nơi nào. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói, ngươi là bằng hữu ta, hắn cũng là bằng hữu ta, huống chi lão hồ theo ta vẫn là bạn cũ. Cao Á Nam thở dài nói, ngươi đối với ta hổ thẹn. Cơ Băng Nhạn mở ra. Cao Á Nam tiếp tục nói, trước đây ngươi thoại có thể không nhiều như vậy. Cơ Băng Nhạn nói, nhân đều là sẽ biến. Cao Á Nam nói, ngươi sẽ không thay đổi. Cơ Băng Nhạn nói, ta thừa nhận ta là bởi vì yêu thích ngươi, cho nên mới không muốn nói cho ngươi lão hồ ở nơi nào, nếu như hắn không phải bằng hữu ta, hiện tại sớm đã bị ta nắm lên đến bạo đánh một trận. Cao Á Nam cười khổ nói, ta biết, hắn nhất định muốn cho ngươi đánh hắn một trận, hắn mới sẽ khá hơn một chút. Cơ Băng Nhạn nói, hắn sẽ không, bởi vì ta là Cơ Băng Nhạn. Cao Á Nam lặng lẽ không nói gì, bởi vì Cơ Băng Nhạn là kiêu ngạo, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận Hồ Thiết Hoa ấy nấy cùng hổ thẹn. Thiếu niên thời điểm, Cao Á Nam, Cơ Băng Nhạn, Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương bốn người cùng nhau từng ở chung một quãng thời gian rất dài, bọn họ cũng có rất thâm hậu tình bạn, mà Cơ Băng Nhạn cùng Hồ Thiết Hoa kỳ thực đều yêu thích Cao Á Nam, chỉ là Cao Á Nam yêu thích nhưng là Hồ Thiết Hoa, cái này cũng là Cơ Băng Nhạn năm đó đi xa Đại Mạc một trong những nguyên nhân. Cao Á Nam nếu đến nơi này, Cơ Băng Nhạn tự nhiên sẽ giúp nàng tìm tới Hồ Thiết Hoa. Bất quá không phải ngày hôm nay xuất phát, mà là ngày mai xuất phát. Cao Á Nam vốn tưởng rằng phải đợi Lý Chí Thường đến, không nghĩ tới Cơ Băng Nhạn cũng có thể tìm tới Hồ Thiết Hoa, hơn nữa nàng cũng không gặp phải Lý Chí Thường nói cơ duyên. Một đêm nàng ngay khi Cơ Băng Nhạn quý phủ nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài có chút văn động, xuất hiện một cái bóng đen. Cao Á Nam đi theo ra, trong chớp mắt một cái trúc đồng hướng nàng đâm tới, rõ ràng chính là phái Hoa Sơn bí mật bất truyền, Thanh Phong thập tam thức một chiêu Thanh Phong Từ Lai. Thậm chí một chiêu này Thanh Phong Từ Lai hòa hậu, so với nàng cái này phái Hoa Sơn đệ tử đích truyền còn giá hơn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, Hoa Sơn thất kiếm hai người trong nháy mắt liền qua lại ba chiêu này tình lĩnh chính là Thanh Phong thập tam thức bên trong chiêu thức. Đến mặt sau, Cao Á Nam mỗi ra một chiêu Thanh Phong thập tam thức bên trong chiêu số, đối phương hãy cùng ra đồng dạng chiêu số, hơn nữa đối phương chiêu thức càng thêm thuần hậu, mà lại rồi hướng Thanh Phong thập tam thức cực kỳ quen thuộc, bất quá 30 chiêu, Cao Á Nam liền ngàn cân treo sợi tóc. Cao Á Nam đã nhận ra người đến này chính là Cơ Băng Nhạn bên người đại hán. Nàng rất là kỳ quái, người này tại sao lại biết phái Hoa Sơn bí mật bất truyền Thanh Phong thập tam thức? Thanh Phong thập tam thức nàng chỉ học 9 thức, trong đó cuối cùng 4 thức, liền sư phụ nàng Khô Mai đại sư đều không có truyền cho nàng, nhưng là người này lại cũng có thể sử dụng đến. Người kia vốn là dựa vào cuối cùng 4 thức là có thể đem nàng đánh bại, nhưng không có làm như thế, mà là nhiều lần sử dụng mặt sau 4 thức cùng với nàng sát chiêu. Cao Á Nam thầm nói, hắn lẽ nào là ta phái Hoa Sơn tiền bối, cố ý truyền cho ta Thanh Phong thập tam thức mặt sau 4 thức. Chỉ có điều chỉ có chiêu thức không có tâm pháp, luyện cũng là luyện không. Cao Á Nam mở miệng nói, không biết ngươi là ta phái Hoa Sơn vị tiền bối nào, thứ Á Nam mắt vụ về, không có nhận ra. Đại hán kia không hề trả lời, mà là ngừng lại, lấy trúc đồng khắc họa trên đất, một đoạn lớn ngay ngắn chữ nhỏ, khoảnh khắc mà liền, thình lình chính là Thanh Phong thập tam thức, mặt sau 4 thức tâm pháp. Cao Á Nam trong lòng biết Lý Chí Thường nói cơ duyên chỉ sợ cũng là cái này, nàng thực ở không nghĩ tới Lý Chí Thường lại biết được Cơ Băng Nhạn bên người có một vị phái Hoa Sơn tiền bối, hơn nữa còn là sẽ Thanh Phong thập tam thức tiền bối, e sợ phải hắn, là trước đây phái Hoa Sơn đệ tử đi truyền. Chỉ là tự nhiên năm Thạch Quan Âm chiến dịch sau đó, phái Hoa Sơn suýt chút nữa thất bại hoàn toàn, rất nhiều lợi hại kiếm thủ, như Hoa Sơn 7 kiếm bên trong 4 kiếm đều cắm ở Thạch Quan Âm trên tay, người này đến cùng là ai? Cao Á Nam trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể đoán ra. Chương mới nhất toàn văn xem Thanh Phong thập tam thức chưa từng truyền ra ngoài tiền lệ, không phải Hoa Sơn đích truyền, cho dù phụ tử huynh đệ vợ con, cũng kiên quyết không cho phép riêng tư truyền thụ. Cao Á Nam trầm lòng yên tĩnh khí âm thầm ghi nhớ trên đất tâm pháp, sau đó quái hán liền trừ đi trên đất chữ viết. Sau đó liền người nhẹ nhàng mà đi. Coi thân pháp, quả nhiên là phái Hoa Sơn kinh công. Ngày thứ 2 chưa kịp Cao Á Nam cùng Cơ Băng Nhạn đi tìm Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa chính mình cũng đến Cơ Băng Nhạn phủ ở ngoài, để Cao Á Nam mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Chỉ có điều Hồ Thiết Hoa nhưng là khá là túi đầu đủ rũ. Cơ Băng Nhạn cười ha hả nói, lão hầu ngươi đây là làm sao, hiếm thấy đến ta quý phủ một chuyến, nhưng dường như mới từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài như thế. Hồ Thiết Hoa mắng, vắt cổ chảy ra nước ngươi cười cái gì, bảo quản ngươi gặp phải hôi tốt tử, so với ta còn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này xa xa đường phố một cái người áo trắng nắm một con ngựa ôm một con hắc miêu. Chậm rãi lại đây, chính là Lý Chí Thường. Hắn nói, Hồ huynh, ta vừa không có đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi, ngươi hà tất tức giận như vậy. Hồ Thiết Hoa mắng niết niết nói, ta cũng không nói ngươi là hôi tốt tử, là chính ngươi nghĩ như vậy. Cơ Băng Nhạn liếc nhìn Lý Chí Thường một chút, nhẹ nhàng cười nói, đây chính là Lý đạo trưởng đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Chí Thường nói, chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến, lần này đến Cửu Minh quý phủ, một là vì đưa Hồ huynh đến phủ, hai là hướng về ngươi đòi hỏi một người. Cơ Băng nhận nói, không biết Lý huynh muốn tìm ai. Đêm qua trong bóng tối truyền thụ cao á nam thanh phong thập tam thức cuối cùng bốn thức quái hán, tiến lên một bước, hướng về Lý Chí Thường sâu sắc thi lễ. Cơ Băng Nhạn kinh ngạc nói, nguyên lai Lý đạo trưởng là muốn tới tìm Thạch Đà. Hắn vừa câm vừa điếc, không biết đối với Lý đạo trưởng có thể có gì trợ giúp. Cao Á Nam trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Thạch Đà lại là người câm điếc, đến cùng là ai đem vị này Hoa Sơn tiền bối lưu lạc đến mức độ như vậy. Lý Chí Thường quay về Thạch Đà thở dài nói, ngươi nếu là năm đó nghe ta một câu, khổ luyện 20 năm sau lại đi tìm nàng, lại làm sao đến mức rơi xuống mức độ như vậy. Thạch Đà thân thể run rẩy, cúi đầu đến. Cao Á Nam hỏi, Lý đạo trưởng không biết là ai đem vị này Thạch Đà tiền bối cho tới như vậy đất ruộng. Lý Chí Thường nói, vẫn là không cần nói tốt. Lý Chí Thường rồi hướng Thạch Đà nói, lần này ta tìm đến ngươi, chính là vì đi nơi đó, nàng phá hoại lúc trước phát xuống lời thề, ta tự sẽ không bỏ qua nàng. Xem ra ngươi cũng không có cơ hội, nghĩ đến ngươi vẫn là đồng ý cho ta dẫn đường. Thạch Đà nhìn Lý Chí Thường, trong mắt kích động không thôi, dùng sức gật gật đầu. Lý Chí Thường nói, xem ra ngươi liền một ngày cũng đợi không được, ta cũng không tưởng làm thêm kéo dài, chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Rất nhanh Lý Chí Thường liền mang theo Thạch Đà nhẹ nhàng đi. Thậm chí Cao Á Nam cùng Hồ Thiết Hoa đều không biết rõ trong này tình hình. Cao Á Nam hướng về Cơ Băng Nhạn hỏi, vị này Thạch Đà tiền bối rốt cuộc là ai? Hồ Thiết Hoa nói, ta xem không phải người tốt. Cao Á Nam một kiếm gác ở Hồ Thiết Hoa trên cổ nói, lẽ nào ngươi chính là người tốt là gì? Vốn là lấy Hồ Thiết Hoa bản lĩnh, Cao Á Nam chiêu kiếm này là vạn vạn giá không tới trên cổ hắn, chỉ là chiêu kiếm này, Cao Á Nam dùng tới Thanh Phong thập tam thức cuối cùng bốn thức một chiêu, tinh diệu tuyệt luân, Hồ Thiết Hoa cũng chưa từng thấy, thêm vào nhìn thấy Cao Á Nam khí thế liền thấp một đoạn dài, vì lẽ đó lại một kiếm bị bắt được. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, khổ vậy, nàng vừa học lợi hại như vậy kiếm pháp, sau này chỉ muốn thoát khỏi nàng nhưng là càng khó. Cơ Băng Nhạn nói, trước đây ta là không biết Thạch Đà lai lịch, bất quá ta ở trong sa mạc đem hắn cứu ra, vì lẽ đó hắn mới cùng ở bên cạnh ta. Bất quá hiện tại ta biết đại khái hắn là người nào, hắn chính là năm xưa Hoa Sơn thất kiếm đứng đầu Hoàng Phủ Cao. Có người nói năm đó Hoa Sơn gặp đại nạn thì hắn liền không biết tung tích, thế nhân đều cho rằng hắn từ lâu chết tha hương, vì lẽ đó lâu không tin tức, không nghĩ tới hắn nhưng đến đại mạc. Rốt cục ở một ngày hoàng hôn bên trong, Lý Chí Thường cùng Thạch Đà tiến vào sa mạc. Sa mạc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, không có người nói đến rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy thiên liền với thiên, địa liền với địa, bao la bát ngát, đầy mắt đều là nhìn không hết cát vàng. Cát vàng không đáng sợ, sa mạc phong cảnh cũng không khó coi. Không đúng vậy sẽ không có đại mạc xa như tuyết, Tiến Sơn Nguyệt tự câu lời giải thích, chỉ là ở trong sa mạc ban ngày cực nóng thái dương, cùng buổi tối thấu xương lạnh giá. Loại này nóng lạnh luân phiên biến hóa, dù cho là làm bằng sắt thân thể, cũng không chịu được nổi. Cũng may Lý Chí Thường cùng Thạch Đà thân thể tuy rằng không phải làm bằng sắt, so với sắt thép còn muốn chịu nhiệt chịu rét. Hai người một con ngựa một miêu liền như vậy ung dung vào đại sa mạc. Bọn họ muốn đi địa phương, tự nhiên là lệnh người trong giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật Thạch Quan Âm nơi ở cõi đời này ngoại trừ Thạch Quan Âm đệ tử, e sợ cũng chỉ có Thạch Đà biết Thạch Quan Âm chỗ ở nơi nào. Năm xưa Thạch Quan Âm giết Hoa Sơn bốn kiếm, Hoa Sơn bảy kiếm tình đồng thủ túc làm bảy kiếm đứng đầu Hoàng Phủ Cao đương nhiên sẽ không buông tha Thạch Quan Âm. Dù cho hắn do Khô Mai sư thái biết rồi Lý Chí Thường là phái Hoa Sơn đại ân nhân, cũng biết Thạch Quan Âm đến vực ngoại đại mạc, nhưng cũng không cam lòng buông tha Thạch Quan Âm, vì lẽ đó không có nghe Lý Chí Thường, khư khư cố chấp đến đại mạc. Hắn đương nhiên không phải Thạch Quan Âm đối thủ, còn bị giam cầm mấy năm, trải qua gian nguy mới trốn thoát, nhưng cũng thành người câm điếc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 34, Vũ Hổ Đoạn Môn Đao ở sa mạc nơi sâu xa, một cái không biết tên thâm cốc bên trong, một tên tuyệt sắc mỹ phụ chính ở hoa chỉ bên trong tắm rửa. Làn da của nàng so với tơ lụa còn muôn bóng loáng, so với cẩm thạch còn nhỏ hơn chán, con mắt liền như một trong suốt thanh tuyển, lay động người nội tâm. So với mây đen còn muốn đen kịt mái tóc, tán lạc xuống, khoát lên nàng có thể khiến bất luận người nào huyết thống căng phồng trên lồng ngực, như ngà voi đông thể, rắn chắc mạnh mẽ. Chỉ là như vậy mỹ cảnh, cũng chỉ có thể nàng một người một mình thưởng thức. Trong sa mạc, thủy là so với hoàng kim còn muốn quý giá tài nguyên, nhưng là tên này tuyệt sắc mỹ phụ nhưng đem giá tắm rửa, có vẻ đặc biệt lãng phí cùng xa xỉ. Nàng yêu thích xa xỉ, cũng không sợ lãng phí, ở trong sa mạc, nàng phảng phất chính là thần linh, muốn cái gì sẽ có cái đó. Muốn biết cái gì, liền biết cái gì. Một đạo nhẹ nhàng bước chân, ở nước ao ở ngoài điểm điểm vang lên. Bước chân rất là mềm nhẹ, cũng đầy đủ dễ nghe, dù cho không cần con mắt đi nhìn, cũng có thể tưởng tượng làm đến nhân, tất nhiên có huyền chuyển khinh doanh thân thể. Mỹ phụ nhàn nhạt nói, không dung có chuyện gì. Đến chính là một vị thiếu nữ mặc áo trắng, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, liền phong thái hiểu điệu, phương hoa tuyệt đại, đủ để lệnh bất luận cái nào người thanh niên trẻ quỳ gối ở nàng tuyệt thế phong hoa bên dưới, nhưng đáng tiếc hiện tại nàng che mặt, khiến người ta không biết bộ này lụa trắng sau đó, đến tột cùng là cỡ nào dạng xinh đẹp. Thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi nói, sư phụ, có người truyền đến một phong thư, nhất định phải ngươi tự mình mở ra. Mỹ phụ nói, không sao, ngươi niệm cho ta nghe. Thiếu nữ mặc áo trắng chần chờ một chút, sau đó mở ra phong thư, cao giọng thì thầm, năm xưa từ biệt, khanh nơi lại mạc, ta lịch trung nguyên. Bản nghĩ không gặp gỡ kỳ hạn, không ngờ khanh lặng yên mà đi trung thổ. Vi phạm trước kia, người sống một đời, duy tin mà thôi. Khanh vừa thất tín, ta khi thực tiễn hứa, mà lại khanh tuổi tác khá dài, dung hoa chú lưu ích khó, không bằng sớm phó hoàng tuyển, tránh tóc bạc ra mồi nỗi khổ. Cố nhân Lý Chí Thường năm nguyệt nhật mỹ phụ cười lạnh nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi như trước như vậy hồ mê mang, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đưa ta phó hoàng tuyển. Thiếu nữ mặc áo trắng chấn động trong lòng, dị vãng bất luận là cỡ nào cường địch trước tới khiêu chiến, sư phụ đều chỉ là nhưng cười không nói. Đợi người đến còn chưa tới trước mặt nàng, liền bị nàng đùa bỡn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng là lần này lại ở trước mặt nàng giả vờ mạnh mẽ, có thể thấy được chỗ dạng. Bất quá nàng vốn là mất đi hết cả niềm tin, sinh không thể luyến, cho dù nơi đây bị cường địch săn bằng, nàng nhiều nhất vừa chết, báo đáp những năm này ân tình thôi. Trong chớp mắt thiếu nữ một tiếng hừ nhẹ, cũng không biết phong thư này lại không hòa tự cháy, hóa thành cho bụi. Mỹ phụ cũng vừa hay nhìn thấy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Những năm này, nàng đã đem năm đó kỳ ngộ thông hiểu đạo lý, mà lại đem trung thổ vực ngoại võ học, lấy tinh hoa, hòa hợp một lò, luận võ công cao, đã sớm vượt qua năm đó lưu lại kỳ ngộ vị tiền bối kia. Vốn tưởng rằng lý trí thường mạnh hơn, giờ này ngày này, nàng nghĩ vào thiên thời địa lợi, cũng có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua. Cũng không định đến lý trí thường có thể đem hỏa kình ở lại trong thư lâu như vậy, phần này khống chế tinh chuẩn chân khí năng lực, từ lâu vô cùng kỳ diệu, làm cho nàng có chút sợ hãi. Thoáng qua liền mặc quần áo tử tế, yểu điệu mà đi. Lý trí thường cùng Thạch Đà tĩnh tọa ở cắt vàng bên trên, minh nguyệt không hiện ra, ánh sao sáng sủa, lần này mỹ cảnh, tráng lệ lấy cực. Hắn ít hơn Lý Đủ lại mạc, lần này thấy rõ, như vậy mỹ cảnh, cũng thấy vui mắt. Lý trí thường nói, người đã đem Thanh Phong thập tam thức mặt sau bốn thức chuyển cho Cao Á Nam. Câu nói này tự nhiên là quay về Thạch Đà mà nói, hắn vốn là vừa cầm vừa điếc, nhưng là lý trí thường hắn một mực có thể nghe thấy, lại như từ đáy lòng băng lên. Hắn dùng trúc đồng ở xa địa bên trong trở về một cái là. Lý trí thường nói, nàng có chí khí, có nghị lực, có thiên tư, sắp thực đủ vì phái Hoa Sơn truyền nhân. Thạch Đà gật gật đầu. Lý trí thường thấy buồn cười nói, cùng ngươi tán gẫu xác thực quá dườm già. Thạch Đà vắng lặng trầm mặc. Ban đêm yên tĩnh bên trong, cô quặng lặng yên mà tới. Phần này cô quặng còn không áp đủ đầy đủ nồng nặng, trong sa mạc liền chuyển đến tí tách tiếng vó ngựa, đánh vỡ phần này xây dựng tốt cô quặng. Thạch Đà lộ ra để phòng vẻ mặt, lý trí thường nhưng thái độ nhàn nhã, đần độn không để ý lắm. Cõi đời này có thể mang đến cho hắn phiền phức xác thực còn có, nhưng ở trong biển người mênh mông, nhưng cũng rất ít không có mấy. Nếu như có người có thể để hắn hơi hơi ăn chút vị đắng, hắn hơn nửa sẽ không cho rằng khổ não, ngược lại sẽ có chút mừng rỡ. Tổng cộng chạy tới 5 con ngựa, ở dưới ánh sao, lý trí thường nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tuyệt không sai lầm. Ngựa đi tới nơi này, vừa vặn liền thuận thế mà cũng, hiển nhiên vừa vặn lực kiệt mà chết. Dường như là một loại trùng hợp, nhưng là trong trần thế đại đa số trùng hợp đều là hết sức trùng hợp. 5 con lập tức, cộng ngã xuống 4 người. Không nhiều không ít, chính là 4 người. 4 người đều mang theo đao, khuôn mặt bặm mẹo, vẻ mặt điên cuồng. Lý trí thường thở dài trong lòng, những người này sinh cơ đã không có, hắn tự nhiên cũng lười cứu những người này. Hắn rất ít cứu người giang hồ, bởi vì có rất ít người giang hồ không đáng chết. Vì lẽ đó cứu người như thế, xem hết tâm tình của hắn làm sao. Bốn người đồng loạt rút ra đao, hướng về Lý Trí Thường vồ giết tới. Thạch Đà chuẩn bị xông lên phía trước, Lý Trí Thường ra hiệu hắn lui về phía sau. Thiên hạ đao pháp bên trong, luận tiếng tăm to lớn, vẫn là thuộc về Bành Gia Trại Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao. Lý Trí Thường gặp phải chính là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao đặc điểm lớn nhất chính là đao pháp giản lược, động tác võ thuật rõ ràng. Đại đạo đơn giản nhất, này đao pháp khá đến trong đó đạo vận. Vì vậy bốn người này tuy rằng điên cuồng, đao pháp như trước không loạn, mà lại bốn người dường như thường thường phối hợp, đồng loạt xuất đao. Dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất, ở dưới ánh sao, đao khí lạnh lẽo âm trầm. Ở trong ánh đao, Lý Trí Thường thản nhiên bước chậm. Những này ánh đao dù như thế nào cương mạnh đủ rồi, đều không dính lên Lý Trí Thường nửa phần góc áo. Lý Trí Thường lúc này chính đang quan sát những người này, từ sắc mặt của bọn họ, thần thái cùng tình trạng cơ thể, phán đoán ra bọn họ đến cùng là khi nào thì bắt đầu phát rồ. Nếu như hắn không có đoán sai, thế gian này quá nửa là hôm nay đường đông. Bốn người rất nhanh sẽ có 3 cái thoát lực mà chết, cuối cùng còn lại một cái đại dấu mép. Lý Trí Thường đột nhiên đưa tay, nhanh như chớp giật, điểm ở phổi của hắn huyệt, đại dâu mép ứng lực mà cũng. Lý Trí Thường nắm vào trong hư không một cái, dưới bầu trời sao lại xuất hiện một đoàn thủy, rồi ở dâu mép trên mặt. Dâu mép tỉnh táo một chút, sau đó lộ ra sợ hãi biểu hiện, cũng lập tức chết rồi. Lý Trí Thường đứng bình tĩnh một hồi, bắn ra một tia tiêu thạch phấn, sau đó hóa thành hỏa diễm đem 4 người 5 mã thi thể đều hóa thành cho bụi. Ở cho tàn bên trong xuất hiện một viên óng ánh bảo thạch. Lý Trí Thường liếc nhìn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, một cước đá vào bảo thạch trên, bảo thạch bay về phía giữa không trung, nghe được một tiếng kền kền kêu to. Chỉ thấy được trời cao bên trên, một con kền kền bị thương đi xa. Sau đó Lý Trí Thường xa xôi nói rằng, cố nhân vừa đến, hà tất lại đi. Chỉ nghe 4 phương 8 hướng đều truyền đến khanh khách cười duyên tiếng, nhưng ở yên tĩnh trong sa mạc rộng lớn, có vẻ đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Cười duyên tiếng rất nhanh vắng lặng, Thạch Đà lộ ra sợ hãi biểu hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, sát thủ Lý Trí Thường đối với Thạch Đà cười nhạt nói, nàng tuy rằng đến rồi, nhưng phát sinh tiếng cười cũng không phải nàng. Thạch Đà gật gật đầu. Cái này cũng là Lý Trí Thường không nhúc nhích thân đuổi theo tiếng cười duyên cớ. Lý Trí Thường nhắm mắt tính toán, thân thể này thể lực không phải bản tôn như vậy vô cùng vô tận, hắn sẽ không lung tung lãng phí khí lực. Tới nhà người khác, đến giết chủ nhân, tổng đến cẩn trọng một chút. Thạch Quan Âm cố ý đem Bành Gia người đưa đến trước mặt hắn, lại cố ý lưu lại một viên hiển nhiên rất nhiều can hệ bảo thạch, cho thấy nàng là muốn làm quấy nhiễu tầm mắt của chính mình. Lý Trí Thường đương nhiên sẽ không dao động. Trong sa mạc kẻ địch lớn nhất là nước và thức ăn. Hắn có thể lấy nguyên thần mô phỏng chu lưu lục hư công, tự sẽ không có khuyết thủy nguy hiểm, chỉ có điều đồ ăn khởi nguồn có chút khó khăn. Hắn đương nhiên không mang rất nhiều đồ ăn, bởi vì nơi này là sa mạc, là Thạch Quan Âm địa phương. nơi này ngay cả trên bầu trời kền kền đều bị thạch quan âm sai khiến, Lý Chí Thường dẫn theo đồ ăn còn muốn phòng bị thạch quan âm hạ độc, thực sự là lãng phí tinh lực. Huống chi, thạch quan âm cùng nàng thủ hạ người cũng không phải tảng đá, cũng sẽ ăn uống, Lý Chí Thường căn bản không cần lo lắng đồ ăn. Anh em nhà họ Bành chúng độc là hương đông dưới, vì lẽ đó thạch quan âm nhất định ở ngay gần. Loại độc chất này kỳ thực không phải độc, mà là một loại chí huyết thuốc. Bởi vậy ngũ hổ đoạn môn đao Bành ra bốn người mới sẽ điên cuồng. Tiến tính ban đêm, Lý Chí Thường chậm rãi nhập định. Tiếng hít thở cùng phong thanh hỗn hợp lại cùng nhau, cả người lại như biến mất rồi. Hoặc là nói hắn đã cùng sa mạc hỗn làm một thể. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ như hạt cát đụng chạm hạt cát âm thanh. Người đến nhất định là rất lợi hại sát thủ, không phải giết qua rất nhiều người sát thủ, tiếng bước chân chắc chắn sẽ không khinh đến mức độ này. Mà loại này sát thủ cũng không chỉ có một cái, mà là có đầy đủ năm cái. Tiếng bước chân gần rồi, lại xa. Hiển nhiên những sát thủ này không phải đến giết Lý Chí Thường, nhưng lại là đến giết ai. Lý Chí Thường thầm nghĩ, nhất định không phải đến giết Thạch Quan Âm. Bởi vì lấy Thạch Quan Âm tiếng tăm, những sát thủ này cố nhiên lợi hại, còn giết không được Thạch Quan Âm. Đại mạc bên trong ngoại trừ Thạch Quan Âm chỉ có Sa Mạc Chi Vương Chắc Mộc Hợp đáng giá những người này ra tay. Chỉ có điều Chắc Mộc Hợp đã chết rồi. Lẽ nào là đến giết Chắc Mộc Hợp con gái Hắc Chân Châu, Lý Chí Thường mượn Hắc Chân Châu mã. Tính toán thời gian, Hắc Chân Châu nếu như rất nhanh, nói không chắc so với hắn còn trước về đến sa mạc. Lý Chí Thường không nhúc nhích, đợi được tiếng bước chân biến mất rồi, hắn mới mở mắt ra. Bác Lạc Sư Môn nằm nhồi hắn trước người, hô hấp cũng lại dung hợp ở trong gió. Lý Chí Thường biết nó là một con gần như không tồn tại linh thú, những ngày qua đi theo bên cạnh hắn, càng là âm thầm phối hợp hắn hô hấp. Linh tính tăng mạnh, bình thường cao thủ đã khó có thể bắt được nó. Thế nhân đều truyền miêu có 9 cái mệnh, không phải là mỗi một điều miêu đều có 9 mệnh, bất quá Bác Lạc Sư Môn liền thuộc về có 9 mệnh miêu. 9 mệnh không phải chỉ có thể chết 9 lần, 9 là một cái số ảo, mà là chỉ miêu sức sống cực cường, mạnh đến gần như bất tử. Gần như bất tử, đương nhiên cũng sẽ chết. Bất quá có thể đi theo Lý Chí Thường loại này thiên nhân hóa thân bên người, xem như là nó có đại cơ duyên, vận may lớn. Nó tuy rằng không thể thành đạo, thế nhưng Lý Chí Thường nhưng có thể kích phát tiềm lực của nó, để nó sinh ra dị năng. Lý Chí Thường mở mắt ra, Bác Lạc Sư Môn cũng mở mắt ra. Nó mắt gần giống như đá quý màu xanh lam, như hải dương bình thường màu xanh lam. Lý Chí Thường để Thạch Đà chờ ở chỗ này. Hắn tuần những sát thủ kia lưu lại khí tức, chậm rãi lần theo đi qua. Với hắn đồng thời còn có Bác Lạc Sư Môn. Miêu tiếng chân vốn là nhẹ như không có vật gì, ở trong sa mạc vậy thì càng nhẹ, khinh đến hầu như không có âm thanh. Những sát thủ kia hành động rất nhanh, nhanh chóng như gió. Lý Chí Thường quan trọng với bọn hắn, khả năng gây nên động tĩnh lớn. Vì lẽ đó hắn cách khá xa xa. Một người chỉ cần giết nhân, sẽ có sát khí. Lợi hại sát thủ có thể đem sát khí che giấu, trở nên cực lực cực kỳ nhạt, nhưng không thể trừ khử. Những sát thủ này sát khí đã ẩn giấu đến như có như không, nhưng là Lý Chí Thường vẫn là có thể cảm giác được sát khí của bọn họ. Quan thế giới như hạt bụi nhỏ, quan hạt bụi nhỏ như thế giới. Đây chính là thiên nhân cảnh giới. Nếu không có Lý Chí Thường nhân vật như vậy, ai có thể có như thế linh giác? Sát khí đột nhiên đại thịnh, lại dừng lại ở một chỗ. Lý Chí Thường thầm nghĩ, xem ra bọn họ tìm tới mục tiêu. Kiếm khí ngang dọc ở sa mạc bên trên, nhưng không có mang theo đầy trời kinh phong. Năm tên sát thủ kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiếm pháp giống nhau như lúc. Duy nhất không giống chính là, bọn họ không có như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng như thế dùng thủ đoạn biến chiêu. Vì lẽ đó bọn họ kiếm cố nhiên cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng như thế nhanh, nhưng là ở biến hóa trên lại thua kém một chút. Chỉ là thua kém một chút mà thôi, cũng không nhiều. Bởi vậy năm tên sát thủ dĩ nhiên là chỉ so với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thiếu một chút sát thủ, thế giới hiện nay có thể ra một cái Nhất Điểm Hồng đã không quá dễ dàng. Lại nhiều năm cái không kém nhiều lắm sát thủ, nếu là chuyển đi, nhất định sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Mà rơi ở trong mắt Lý Chí Thường, năm tên sát thủ hiện tại đang muốn đối phó người, lại chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Lấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng võ công, dù cho không địch lại năm người này, bất quá vẫn có thể đào tẩu. Nhưng là năm người này đối với hắn kiếm pháp thực sự quen thuộc, hơn nữa Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hiện tại lại đứt đoạn mất một cái tay, bất quá mười mấy chiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng liền bại cục đã định. Chỉ là năm tên sát thủ thật giống không muốn giết hắn, chỉ là muốn bắt giữ hắn, vì lẽ đó chỉ ở trên người hắn lưu lại không nhẹ không nặng vết thương, chỉ ở suy yếu lực chiến đấu của hắn, cuối cùng để hắn không hề năng lực chống cự. Mắt thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vai trái cũng bị đâm trúng một kiếm thời điểm, tên sát thủ kia đột nhiên trên mặt tối sầm lại, vội vã lui lại mấy bước, nhưng là trên mặt nhưng vẫn bị bắt được một cái lỗ hồng. Năm cái sát thủ áo đen đem Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng bao quanh vây nốt, chỉ thấy được vừa nãy cứu Nhất Điểm Hồng, lại là một con ham yêu. Tên kia bị tóm thương sát thủ cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường đệ nhất thiên hạ sát thủ sẽ lưu lạc tới để một con mèo cứu giúp mức độ. Nhất Điểm Hồng nhàn nhạt nói, hay là con mèo này thấy ngươi quá đáng ghét. Sát thủ kia nói, không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng thoại bắt đầu tăng lên. Chúng ta há hốc mồm, nếu là chỉ dùng tới dùng cơm uống nước, cũng hơi bị quá mức vô vị. Chỉ thấy được năm trượng ở ngoài, đi ra một cái người áo trắng, mèo mun kia lóe lên, liền đến người áo trắng bên người, thân mật liếm người áo trắng ống quần. Sát thủ kia nói, nguyên lai con mèo này chủ nhân là ngươi. Nhất Điểm Hồng đột nhiên nói, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi, bất quá ngươi không muốn nhúng tay chuyện này. Một trong đó sát thủ nói, xem ra ngươi dĩ nhiên có bằng hữu. Nhất Điểm Hồng không có trả lời, mà là cầm thật chặt kiếm. Bọn họ cùng Nhất Điểm Hồng có cùng một gốc, đương nhiên biết như Nhất Điểm Hồng người như thế, không có bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm chết sống của người khác. Có thể lần này hắn lại muốn để Lý Chí Thường không muốn nhúng tay, rõ ràng là vì Lý Chí Thường tốt. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, ngươi nhãn lực không tệ, chúng ta xác thực là bằng hữu. Các ngươi nếu là muốn bắt đi bằng hữu của ta, vậy thì là sống mãi với ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.